Chương 305, Diệp Phong mục tiêu. Chương 305, Diệp Phong mục tiêu. Ánh mắt của hắn quét ngang, trong mi tâm lại có mấy giọt máu tươi bắn ra, so trước đó còn nhiều hơn, nhanh chóng hòa tan vào trong la bàn. Theo máu tươi dung nhập, la bàn vụ vụ run rẩy, trên đó huyết mang lại cho tàn lại cháy, như là một đám lửa, mãnh liệt xoay tròn, tốc độ so trước đó càng nhanh. Răng rắc răng rắc. Nhưng mà trên la bàn lại có mấy đầu vết nứt lan tràn ra. La bạo tạc lực quá mạnh, vốn là có chút sụp đổ la bàn hấp thu máu tươi, hay là không chịu nổi uy lực như thế bộc phát, gia tốc vỡ ra đứng lên. Siêu. Nhưng dù cho như thế, la bàn tốc độ hay là trong nháy mắt tăng lên. Thoát khỏi phong bạo, hóa thành một đạo huyết mang, trốn vào thâm không, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong hỗn độn chân khí bao khỏa Mạc Khuynh Thành bọn người, xuyên thẳng qua hư không, khoảng cách Huyền Thiên Tông càng ngày càng xa. Trước đó Nhiếp Vô Nhai tự bạo, hắn vẫn cảm giác được. Trong lòng của hắn thê lương, thở dài, một đời Long Cổ Đại Lục người mạnh nhất, Huyền Thiên Tông nhân vật thủ lĩnh, bây giờ vậy mà rơi vào hạ chẳng này, bất quá đây cũng là Nhiếp Vô Nhai lựa chọn của mình cùng kiên trì, chết có ý nghĩa, cũng không biết Lý Tuấn Dật kết quả như thế nào. Đại khái qua có 8 ngày thời gian, Diệp Phong bọn người xuất hiện tại một mảnh hoang vu người ở trong dãy núi. Diêm Vô Đạo chính là đại thánh cảnh tồn tại, có thể cảm ứng được sau lưng đuổi bắt các đại lục đại thánh cảnh tồn tại. Bây giờ 8 ngày thời gian trôi qua, Diệp Phong thôi động hỗn độn chân khí che giấu khí tức, lại phối hợp vị diện tinh hoa, hư không xuyên toa, đã sớm hất ra những cái kia tồn tại. May mắn lần này tiên ma đảo chi hành đạt được vị diện tinh hoa, bây giờ mới có thể nhờ vào đó đào thoát hiểm cảnh. Nhất Vũ Hy đã từ lâu tỉnh lại, khi nàng phát hiện chính mình thân ở Diệp Phong bên người lúc, nàng đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Nàng trên đường đi đều không có nói chuyện, bộ dáng tiêu tụy, cô đơn, hai mắt vô thần, ngốc trệ, nhìn qua điểm đạm đáng yêu, nơi nào còn có lúc trước đại tông tông chủ Thiên Kim đại tiểu thư dáng vẻ. Diệp Phong bọn người nhìn xem nàng, trong lòng không đành lòng, cũng là thở dài. Liêu Thanh, Mạc Quynh Thành bọn người càng là đi lên an ủi nàng, nhưng Nhiếp Vũ Hy không có phản ứng chút nào, không nhao nhao không náo, chỉ là yên lặng đi theo đám người hành động. Một màn này ngược lại để cho người ta nhất là lo lắng. Đại tiểu thư, ngươi muốn khóc cứ khóc ra đi, dạng này giấu ở trong lòng sẽ đối với thân thể không tốt, nếu như tông chủ trông thấy ngươi cái dạng này sẽ là tâm tình gì. Người khác mặc dù đi, nhưng tinh thần cùng tín ngưỡng vẫn luôn tại chúng ta trong lòng. Hắn là anh hùng, là một vị đỉnh tiên lập địa nam nhân, càng là một vị phụ thân tốt. Nếu như không có phụ thân ngươi, chúng ta đều sẽ chết, Huyền Thiên Tông sẽ không còn phục hưng khả năng. Ngươi hẳn là tỉnh lại, cho rằng làm linh, bởi vì ngươi có một cái đáng giá kiêu ngạo phụ thân. Trên đường đi, Liễu Thanh không ngừng an ủi, mặc dù biết dạng này không được hiệu quả gì, nhưng nàng vẫn phải nói, thực sự không đành lòng Nhiếp Vũ Hy hiện tại cái dạng này. Hừ, đều là cái kia Lý Tuấn Dật, xuất sinh đồ chơi. Nếu như không phải hắn, đại tông cũng sẽ bất diệt, tông chủ cũng sẽ không chết, cái này đáng đâm ngàn đao, không biết chết hay không, chết tử tế nhất. Không phải vậy, lão hủ thật nuốt không trôi khẩu khí này. Một bên Cổ Tùng phẫn nộ đến cực điểm, chỉ cần nhớ tới Lý Tuấn Dật, hắn liền tức đến run rẩy cả người. Hắn thấy, nếu như không có Lý Tuấn Dật, cho dù là Tây Môn Bá Thiên đều không hủy diệt được Huyền Thiên Tông, Nhiếp Vô Nhai cũng sẽ ở Diệp Phong bên cạnh vị kia yêu đạo đại thánh bảo vệ dưới sống sót. Hắn hận chết Lý Tuấn Dật, đồng thời trong lòng cũng không gì sánh được cô đơn. Một mặt phiền muộn, hắn tại đại tông sinh sống cả một đời, bây giờ nhìn thấy Huyền Thiên Tông bị diệt, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác rất khó chịu. Yên tâm, hắn cho dù không chết, cũng nhất định bản thân bị trọng thương, đợi đến hắn tu dưỡng hoàn tất, thực lực của ta lại biết bơi trướng thuyền cao, đến lúc đó chém giết hắn cũng không tại nói xuống, chỉ là rất kỳ quái, cuối cùng cứu chúng ta vị tồn tại thần bí kia là ai, vì sao muốn giúp ta, hơn nữa còn có một cỗ nhàn nhạt khí tức quen thuộc. Diệp Phong nghi hoặc không thôi, cảm thụ được trước đó cỗ khí tức quen thuộc kia, tựa hồ đang chỗ nào nhìn thấy qua, nhưng chính là không nghĩ ra được. Chẳng cần biết hắn là ai, không phải địch nhân liền tốt, hiện tại ngươi mặc dù không biết, nhưng ngày sau kiểu gì cũng sẽ biết được, giao cho thời gian đi. Mạc Khuynh Thành nói ra, liền như là lúc này Nhiếp Vũ Hy, quá mức thương tâm, đả kích quá lớn, bất luận kẻ nào nói cái gì đều nghe không vào, chỉ có giao cho thời gian đi lắng động, đây là tốt nhất giải dược. Ân, ngươi nói không sai, bất luận cái gì với ta mà nói tồn tại thần bí, chỉ ở ngay sau đó, chỉ cần thực lực của ta không ngừng tăng cường, những bí mật này đều sẽ nổi lên. Đúng rồi hai vị trưởng lão, các ngươi sau đó đi đâu, muốn hay không theo ta cùng một chỗ? Huyền Thiên Tông bị diệt, Diệp Phong trong lòng sớm có dự định, có thể những này thiên hạ đến, còn không biết Liêu Thanh, Cổ Tùng ý nghĩ của bọn hắn, liền nhịn không được hỏi. Cổ Tùng thở dài một hơi, lắc đầu, tựa hồ trong lòng cũng nghĩ kỹ hết thảy, không được Diệp Phong, Huyền Thiên Tông là lão hủ nhà, bây giờ nhà không có, lão hủ chỗ nào cũng không muốn đi, chỉ muốn tại Long Cổ Đại Lục bình bình an an qua hết còn lại thời gian. Diệp Phong, ngươi thiếu niên thiên tài, là lão hủ gặp qua thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất thiếu niên, ngươi con đường tương lai còn rất dài, lẽ ra đi càng rộng lớn hơn thiên địa đi xem một cái, có thể lão hủ mệt mỏi, nếu như ngươi ngày sau trùng kiến đại tông, nhớ kỹ thông chi lão hủ, cũng làm cho lão hủ nhìn xem, không giống với Huyền Thiên Tông là như thế nào lóa mắt. Cổ Tùng một mặt mỏi mệt, Huyền Thiên Tông bị diệt, tâm cảnh của hắn tựa hồ phát sinh biến hóa, chán ghét ngươi lửa. Ta gạt, hết thảy tranh đấu, nghĩ tới bên trên một loại nhàn vân giá hạc giống như sinh hoạt. Tính cả ta một cái. Những này thiên hạ đến, Liêu Thanh cũng muốn rất nhiều, Diệp Phong, tông chủ đem phục hưng đại nghiệp giao cho trong tay của ngươi, hắn tín nhiệm ngươi, ta tự nhiên cũng tin tưởng ngươi, nhưng người có chí riêng, luôn có lúc chia tay, lại nói, ta cùng Cổ Tùng trưởng lao thực lực thấp, đi theo ngươi sẽ chỉ kéo các ngươi lui lại, còn không bằng chúng ta cứ thế mà đi, vừa vặn những ngày này, ta cũng muốn rất nhiều, tính một cái ta đến Huyền Thiên Tông cũng có 20 năm thời gian, ta là 4 tuổi liền được đưa tới nơi đây, sau đó bắt đầu tu hành. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, ta cũng là nên trở về đi xem một cái. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, Liêu Thanh nói trở về muốn đi chỗ nào? Ta vốn là Long Cổ Đại Lục Phượng Nghi quận, Trường Hà huyện người, 4 tuổi năm đó cùng đồng bạn vui đùa, không cẩn thận ngã xuống vách núi, lại bị một tên Huyền Tiên Tông tu sĩ cứu, người này cực kỳ nhìn chúng duyên phận, liền đem ta mang về đại tông, một đường cố gắng mới có ta hiện tại. Mà bây giờ mọi người không có, tiểu gia không biết còn không tại, cha mẹ bọn hắn không biết là có hay không mạnh khỏe. Diệp Phong, ngươi chính là lớn người bất phàm, sau này đường còn rất dài, nhưng ta chỉ tới đây thôi, nhân sinh khổ đoạn, trải qua lần này chiến dịch, ta càng thêm coi trọng sinh mệnh và tình thân quý giá, có thể nói không có ngươi, ta giờ phút này căn bản là không có cách đứng tại cái này, cảm ơn ngươi Diệp Phong, chúng ta hữu duyên gặp lại. Diệp Phong nhìn xem hai người bọn họ, người sau là hắn mới vào Huyền Thiên Tông người dẫn đường, bây giờ theo Huyền Thiên Tông hủy diệt, cam nguyện bình thản trở lại, an an ổn ổn vượt qua cả đời này, Diệp Phong mặc dù không bỏ, nhưng là lựa chọn của bọn hắn, than nhẹ một tiếng, chính trọng nói, tốt à, đã các ngươi có ý tưởng của họ, ta cũng không ép ở lại các ngươi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là ta Diệp Phong bằng hữu, cũng là thân nhân, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, cái này sẽ không thay đổi, đây là hai cây sợi tóc của ta, trên đó có thần hồn của ta ý chí, một khi các ngươi có cần dùng đến ta địa phương, bẻ gãy sợi tóc, mặc kệ ta tại chỗ nào, đều có thể trước tiên cảm ứng được, bảo trọng. Nói, Diệp Phong đem thần hồn, khí tức, ý chí ngưng luyện thành hai cây trong suốt như ngọc sợi tóc, giao cho cổ Tùng Liêu Thanh trong tay hai người, người sau thấy thế, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói lời cảm tạ đằng sau, liền rời đi nơi đây. Hai vị trưởng lão yên tâm, mặc dù Huyền Thiên Tông bị diệt, nhưng ta còn tại, đại tông tinh thần còn tại, tông chủ đem phục tông truyền thừa giao cho trên tay của ta, sẽ có một ngày, ta chắc chắn lại sáng tạo đại tông, một cái mới tinh, không giống với đại tông. Diệp Phong trong lòng âm thầm thề, đây là nhiệm vụ của hắn, cũng là hắn mục tiêu, trải qua lần này một trận chiến, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình quá đơn bạc, mặc dù có Diêm Vô Đạo, cùng rất nhiều át chủ bài, nhưng vẫn là quá yếu ớt, hắn muốn tổ kiến thế lực của mình, có thể chống lại bất kỳ thế lực nào tồn tại, mà Huyền Tiên Tông chính là hắn thời cơ. Chương 306, giận, cùng loạn giận chương 306, giận, cùng loạn giận theo cổ Tùng Liêu Thanh hai người rời đi, Diệp Phong một đoàn người tiếp tục đi đường, hiện tại bọn hắn cần phải làm là rời xa Huyền Tiên Tông, tránh né các đại lục cường giả truy sát, mặc dù mấy ngày kế tiếp không có phát hiện cường giả xuất hiện khí tức, nhưng khó tránh sẽ có ngoài ý muốn. Coi chừng lý do, Diệp Phong lựa chọn lại ẩn tàng một chút thời gian, đợi đầu ngọn gió đi qua, hắn muốn đi Thần Giận Đại Lục. Nơi đó mới là cường giả thiên đường. Diệp Phong muốn thành lập Huyền Thiên Tông, Thần Giận Đại Lục là chọn lựa đầu tiên, càng quan trọng hơn là hắn muốn chém giết Mộng Tình Tuyết, còn có đế thương tồn tại kinh khủng này. Tiên Ma Đảo chuyện phát sinh, Diệp Phong cả một đời đều khó có khả năng quên, Mộng Tình Tuyết tâm kế quá sâu, lợi dụng hắn còn muốn đoạt xa hắn, thù này không thể không báo. Đế thương, Thần Giận Đại Lục truyền kỳ, nếu muốn giết Mộng Tình Tuyết, vậy liền cuốn không ra đế thương ngọn núi lớn này, nếu đế thương lựa chọn bảo hộ Mộng Tình Tuyết, đó chính là hắn Diệp Phong địch nhân, lập trường sớm đã đối lập. Diệp Phong ca ca nhưng mà, ngay tại Diệp Phong bọn người đi gần nửa ngày thời điểm, một đạo nếu không có nếu có thanh âm bỗng nhiên truyền vang tại bốn phía hư vô. Giờ khắc này Diệp Phong toàn thân chấn động. Đạo thanh âm này quá quen thuộc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng không sai được, là Linh Nhi thanh âm, Diệp Linh Nhi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, sẽ ở nơi đây xuất hiện Diệp Linh Nhi thanh âm. Hắn cảm xúc kích động, truy tìm lấy phương hướng của thanh âm đột nhiên chạy vội đi qua, Diêm Vô Đạo bọn người theo sát phía sau. Vùng dãy núi này, sơn vụ lượn lờ, tương đối ẩm ướt, trong không khí khí tức rất lạnh, còn có nồng đậm mùi máu tươi, nơi này yêu thú cường đại rất nhiều, cây cối rắc rối phức tạp, đường núi gập ghềnh. Diệp Phong truy tìm lấy thanh âm không ngừng phi nước đại, không bao lâu, bước chân hắn ngừng lại. Chỉ nhìn thấy hiện tại hắn trước mặt là một người mặc quần áo màu trắng thiếu nữ. Lúc này từ trong mây mù chạy ra, nhìn thấy Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra nồng đậm vui vẻ. Thật sự là Linh Nhi. Diệp Phong thần sắc kích động, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt không phải Diệp Linh Nhi hay là ai? Chỉ là nàng còn không phải bị Sâm La Quỷ Vương bắt đi sao, làm sao xuất hiện ở cái này? Nhưng mà, những nghi vấn này chỉ ở Diệp Phong trong đầu xuất hiện một giây, liền biến mất không thấy, hoàn toàn bị vui vẻ bao phủ. Hắn quá kích động, mặc kệ hết thể hướng Diệp Linh Nhi chạy tới. Và anh, hắn vừa chạy ra ngoài 3 mét, Diệp Linh Nhi thân thể liền bị một nguồn lực lượng oanh vỡ nát, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, hắn không phải ngươi Linh Nhi, là chướng nhãn pháp. Diêm Vô Đạo thanh âm lập tức xuất hiện ở bên tai. Diệp Phong lúc đầu không gì sánh được tức giận, nhưng nghe đến lời nói này sau, dần dần tỉnh táo lại, Linh Nhi là chướng nhãn pháp. Hắn tin tưởng Diêm Vô Đạo, người sau sẽ không lừa hắn. Thật là cao minh chướng nhãn pháp, vậy mà để cho ta hãm sâu tưởng niệm trong vòng xoáy, cũng trách ta tưởng niệm quá sâu, hoàn toàn không có cẩn thận quan sát phân biệt. Không đối, chướng nhãn pháp vì sao là Linh Nhi? Chẳng lẽ tỉnh táo lại Diệp Phong rất nhanh ý thức được một vấn đề, thần kinh trong nháy mắt kéo căng kình đứng lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cùng ngưng trọng cảm giác của tới. Ân, thật dày đặc quỷ đạo khí tức, còn có Diêm Vô Đạo trước tiên cảm ứng ra đến. Ánh mắt ngưng tụ, một đạo yêu quang bắn ra, 100 mét có hơn hư không, ầm vang bạo tạc. Một đạo toàn thân bị bóng tối bao trùm bóng người từ trong bạo tạc hiện ra. Sâm La Quỷ Vương. Diệp Phong ngạc nhiên mở miệng, dưới tầm mắt nam tử không phải Sâm La Quỷ Vương hay là ai? Yêu dị không gì sánh được tóc đỏ, lãnh khốc trắng bệ khuôn mặt, cho người ta mười phần bị dị giống như cảm giác, gương mặt này, Diệp Phong cả một đời cũng sẽ không quên, không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở cái này. Chỉ gặp Sâm La Quỷ Vương từ trong bạo tạc chậm rãi đi ra, khóe miệng nhấc lên lấy một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn xem Diệp Phong, vừa sợ lại thở dài, không tầm thường, thật không tầm thường, lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày không thấy, ngươi thế mà phát triển đến loại này kinh khủng tình trạng. Một người đại chiến tiên viêm đại lục vô số cao thủ, không chỉ có không có bị chém giết, ngược lại một đường vô địch, trốn thoát, càng bất khả tư nghị chính là ngươi vậy mà có thể thôi động Huyền Thiên Tông bí bảo, bên cạnh còn có đại thánh cảnh cao thủ tương trợ, ngươi người này bản tọa thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sâm La Quỷ Vương không chút hoang mang nói, Diệp Phong nghe hắn nói như vậy, trực tiếp minh bạch. Lúc trước Huyền Thiên Tông đại chiến một màn, Sâm La định nhiên đang âm thầm quan sát lấy không có xuất thủ, ngược lại đợi đến đại chiến kết thúc, Nhiếp Vô Nhai bỏ mình, hắn mới ra tay, xem ra là muốn ngồi thu ngư ống chi lực, thật là âm hiểm người. Sâm La Quỷ Vương, ngươi đem Linh Nhi thế nào? Hôm nay ngươi nhất định phải cho cái bằng dao, một khi Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ngươi sống không được. Diệp Phong giờ phút này trong lòng chỉ muốn Diệp Linh Nhi, nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, lấy Sâm La Quỷ Vương tàn nhẫn, Linh Nhi có thể còn sống sót sao? Kiệt kiệt kiệt. Diệp Phong, ngươi cũng thai kiếp khó thoát, còn quan tâm Diệp Linh Nhi, thực không dám giấu giếm, nàng đã chết, không, xác thực tới nói là bị ta đoạt xá, thể chất của nàng chính là vạn người không được một không linh thể chất, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tiềm lực trưởng thành của bố, bản tọa đem nó đoạt xá, càng thêm dễ dàng. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi có đại thánh cảnh cao thủ bản tọa liền sợ ngươi, nếu bản tọa dám ra đây, liền có không sợ các ngươi át chủ bài. Bạch bạch bạch. Diệp Phong toàn thân run lên, bước chân một chút lui thập bát bước, mặc dù hắn sớm có dự cảm, nhưng chính thai nghe được Sâm La Quỷ Vương lời nói, vẫn là không cách nào tiếp nhận. Đây chính là muội muội của hắn, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn muội muội à, bây giờ thế mà. Đều tại ta, đều là ta không tốt, nếu như ta thực lực tiến bộ nhanh một chút nữa, sớm một chút phá hủy Sâm La Quỷ chủng, chém giết Sâm La Quỷ Vương, có lẽ ngươi liền sẽ không có việc, nhưng bây giờ Diệp Phong cực kỳ bi thương, mặc dù hắn tìm được Nhật Nguyệt Hồn Thạch, nhưng thực lực còn chưa đủ, không cách nào phục sinh Ngô lão bọn hắn. Phụ thân Diệp Khiếu từ lần trước rời đi Diệp gia đằng sau cũng lại không tin tức, sinh tử chưa biết. Chỉ có Linh Nhi bị Sâm La Quỷ Vương mang đi, không biết sống chết. Nhưng dù cho như thế, trong lòng của hắn một mực tin chắc Linh Nhi còn sống. Dù sao đó là hắn trên thế giới này duy nhất một người thân, nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất. Ánh mắt của hắn hung lệ, thiêu đốt lên lửa giận, một thân sát khí quần quận gào thét, ầm vang một phát. Sâm La Quỷ Vương, ngươi đang chết, giết ta thân nhân, ta Diệp Phong cùng ngươi không chết không thôi, hôm nay ai cũng không có khả năng chém giết ngươi, ngươi phải chết trong tay ta, phải chết. Diệp Phong gào thét, tâm tình kiềm chế, đau đến cực điểm, giờ phút này khí thế trên người như núi như biển giống như phun trào, tiên ma cửu trọng thức xuất hiện trong tay hắn. Cái này chính là tiên giới cao giai vị chiến binh, là hắn có thể hoàn toàn thúc dục cường đại nhất chiến binh. Giờ phút này hắn gào thét một tiếng, như tật phong bình thường hướng Sâm La Quỷ Vương vào tới. Diêm Vô Đạo bọn hắn không có xuất thủ, bởi vì Diệp Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn tự tay chém giết Sâm La Quỷ Vương. Hừ, không biết tự lượng sức mình, còn muốn để bản tọa chết, ngươi có thực lực này sao? Ngược lại là trong tay ngươi chiến binh khí tức phi phàm, mười phần cổ lão, thâm thúy, mặc dù khí tức hoàn toàn khác biệt, lại có một cỗ đại đạo tuần hoàn thiên đạo chi tượng, tiểu tử, trên người ngươi bảo vật không ít, thậm chí tại thời khắc này, bản tọa đều cảm thấy Long Ngạo Thiên bí mật đều không có ngươi có sức hấp dẫn. Ầm ầm. Sâm La Quỷ Vương khí thế giờ khắc này ầm vang một phát, trong ánh mắt lộ ra tham lam, dục vọng mãnh liệt. Khí thế so Diệp Phong mạnh hơn, Càn Khôn hóa cảnh lục trọng đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, mà Quynh Thành bọn hắn đều cảm nhận được. Diệp Phong mặc dù đột phá cựu tinh nhị trọng, nhưng đối mặt Càn Khôn hóa cảnh lục trọng đỉnh phong vẫn còn có chút chênh lệch, cho dù tăng thêm tiên ma cựu trọng thức đều không được, giờ phút này xuất thủ, làm sao lại là Sâm La Quỷ Vương đối thủ. Chương 307, thân thể bất tử chương 307, thân thể bất tử anh. Sau một khắc, Sâm La Quỷ Vương lực lượng oanh sát mà đến, một quyền, đơn giản chiêu thức, lại mang theo lục trọng đỉnh phong lực lượng. Mà Quynh Thành bọn hắn coi là Diệp Phong không phải Sâm La Quỷ Vương đối thủ, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại tình huống. Dưới tầm mắt, Diệp Phong như điên như ma, ánh mắt huyết hồng, sát khí quá nặng, cầm trong tay tiên ma cựu trọng thước, một đường phi nước đại, Sâm La Quỷ Vương lực lượng oanh sát mà đến, Diệp Phong thế mà nếu như không nhìn, tùy ý lực lượng đánh vào trên người hắn. Oanh! Diệp Phong lui 23 bước, ngay cả khóe miệng máu tươi đều không có xoa. Hắn lần nữa phi nước đại, tựa hồ quên đi phản kháng, quên đi né tránh, quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có Sâm La Quỷ Vương. Sâm La Quỷ Vương không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy, dám trực tiếp chống lại lực lượng của hắn, càng không thể tin là hắn một quyền càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong lực lượng, thế mà chỉ là đem Diệp Phong đánh lui, không cách nào đánh sát. Một quyền giết không được, hai quyền kia, ba quyền đâu? Sâm La Quỷ Vương một mặt khát máu cùng tàn nhẫn, tại Thiên Thủy Thành thời điểm, Diệp Phong phá hủy phân thân của hắn, để hắn không có đạt được muốn địa đồ, trong lòng của hắn không biết đối với Diệp Phong có bao nhiêu hận. Bây giờ bắt được cơ hội, hắn làm sao có thể tùy tiện để Diệp Phong chết? Hắn muốn tra tấn Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong trong trận doanh có Diêm Vô Đạo loại tồn tại này, nhưng hắn lại làm sao không có át chủ bài, lại nói bởi vì Diệp Phong lời nói vừa rồi, Diêm Vô Đạo cũng không có xuất thủ, hắn vừa vặn có thể lợi dụng Diệp Phong tự đại, đến tra tấn Diệp Phong. Oanh! Quyền thứ hai oanh sát mà đến. Diệp Phong thân ảnh lại lui, lần này lui 21 bước. Máu tươi phun ra ba ngụm lớn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch đứng lên. Nhưng hắn tựa hồ quên đi đau xót, nhục thân đau đớn hắn mảy may không cảm giác được, trong lòng đau nhức gây tê thần kinh của hắn, để trong mắt hắn chỉ có giết, báo thù. Loại hành vi này đối với bất cứ người nào tới nói, đều là hành động ngu ngốc, nhưng Diệp Phong sát nghiệm quá mạnh, phản kháng đều không để ý, thân thể bất kỳ bản năng đều biến mất, nguyên thủy sát tính bị kích phát, trong lòng, trong mắt chỉ có một người, giết Sâm La Quỷ Vương. Rầm rầm rầm. Thế thế, Sâm La Quỷ Vương lại liên tục 6 quyền đả ra. Mỗi một quyền đều đem Diệp Phong đánh lui, mà Diệp Phong mỗi một lần đều có thể đứng lên. Đứng lên Diệp Phong, mặc dù sắc mặt thảm bại, khóe miệng chảy máu, thụ thương nghiêm trọng, nhưng lại cách Sâm La Quỷ Vương khoảng cách càng lúc càng ngắn. Cho tới giờ khắc này, hắn cách Sâm La Quỷ Vương đã không đến 10 mét. Tiểu tử, ngươi không sợ chết đúng không? rất tốt, vậy bản tọa liền thành toàn hắn lời còn chưa nói hết. Dưới tầm mắt Diệp Phong, đột nhiên lần nữa chạy tới. Khác biệt chính là, khí tức của hắn phát sinh một chút biến hóa. Trên tay tiên ma cựu trọng thước, bộc phát ra kinh khủng tiên ma chi khí. Tốc độ của hắn tại thời khắc này, biến nhanh chóng đứng lên, thẳng đến cuối cùng, cả người hư không tiêu thất, không có chút nào vết tích có thể nói. Sâm La Quỷ Vương kinh nghi một tiếng. Lấy thực lực của hắn, vậy mà nhìn không ra Diệp Phong tốc độ, hảo tiểu tử, ngươi không gian thần thông bất phàm như thế, ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu. Hắn không dám kinh thường, quanh thân một đạo màu đen bình chướng bay lên, vô tận Sâm La Quỷ khí tràn ngập trên đó, một mảnh đen kịt. Phốc phốc. Nhưng mà, hắn bình chướng vừa mới quật khởi, ánh mắt của hắn đống biến đổi. Một cỗ nồng đậm chấn kinh cùng không cách nào tin từ trong mắt lan tràn ra. Chỉ gặp hắn trước người bình chướng giờ khắc này ầm vang phá toái, khí tức của hắn cũng trở nên hư vô. Soạt. Diệp Phong xuất hiện tại phía sau hắn. Lúc này Diệp Phong hô hấp dồn dập, khí đạp suy suy, cả người sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, các vị trí cơ thể đều có máu tươi ra, nửa quỳ trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Phía sau hắn, Sâm La Quỷ Vương muốn quay người, nhưng phốc phốc, chỗ cổ, huyết dịch phun ra. Một đạo nhỏ xíu vết thương đang từ từ biến lớn, như sợi tơ bình thường vờn quanh toàn bộ cổ. Thẳng đến cuối cùng toàn bộ đầu lâu đều rơi xuống đất. Diệp Phong lấy cựu tinh bí cảnh đệ nhị trọng cảnh giới, một chiêu chém giết càn khôn hóa cảnh lục trọng đỉnh phong Sâm La Quỷ Vương. Tuyệt địa phản kích, lấy giết đổi giết, lấy nục thân tiếp nhận tất cả đau nhức, đợi thời cơ chín muồi, tụ tập toàn thân tất cả chân khí cùng mạnh nhất tốc độ, thôi động vị diện tinh hoa, nhất kích tất sát. Bất quá loại này sát pháp mặc dù trực tiếp, nhưng lại đối tự thân tổn thương cực lớn, nói không khoa trương, là tại lấy mệnh cực mệnh, may mắn là hắn thành công. Linh Nhi, ca ca báo thủ cho ngươi. Diệp Phong nhìn xem Sâm La Quỷ Vương thi thể, tự lẩm bẩm, hắn làm được, rốt cục giết Sâm La Quỷ Vương, nhưng Linh Nhi cũng không có ở đây. Ân, không đối. Đột nhiên hắn hơi nhướng mày. Sâm La Quỷ Vương đoạt xá Linh Nhi, bây giờ Sâm La Quỷ Vương đã chết đi, nhưng vì sao không có chút nào Linh Nhi khí tức, cho dù Linh Nhi bị đoạt xá, cũng hẳn là có Linh Nhi khí tức à? Diệp Phong xem xét Sâm La Quỷ Vương thân thể, thế mà không có phát hiện Diệp Linh Nhi khí tức, phải biết Linh Nhi thế nhưng là thể chất đặc thù, loại thể chất này, cho dù là bị Sâm La Quỷ Vương dung hợp, cũng không nên không có chút nào Linh Nhi khí tức. Càng quỷ dị chính là, giờ khắc này Sâm La Quỷ Vương thi thể, thế mà tại hắn dưới tầm mắt, hóa thành hắc vụ, chậm rãi biến mất. Ân, quỷ đạo chi khí, Sâm La Quỷ Vương còn chưa có chết, không đối, còn có một cố khí tức này là Diêm Vô Đạo chính là nơi đây mạnh nhất. Sức cảm ứng kinh người. Giờ phút này bỗng nhiên cảm thấy hai cố khí tức, một cái là Sâm La Quỷ Vương, về phần mặt khác một cố khí tức. Lão đại coi chừng. Diêm Vô Đạo còn không có cẩn thận cảm ứng cố khí tức kia, đột nhiên kinh hô một tiếng. Yêu đạo đại thủ hành không mà đến, hướng mặt đất khẽ chụp, trực tiếp đem Diệp Phong thủ hộ ở bên trong. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, Diệp Phong bốn phía, đột nhiên từng đầu huyết sắc sợi đằng, như xúc giác bình thường, từ trong hư vô mà đến, giống như là có sinh mệnh, sẽ rách tiến vào yêu đạo trên đại thủ. Ầm ầm. Yêu đạo đại thủ nói thế nào cũng là đại thánh cảnh lực lượng. Tại những này huyết sắc sợi đằng bên dưới, sát na bị đánh xuyên. Trong đó Diệp Phong, thần sắc hai nhiên, nếu như không phải thương thế hắn nặng hơn, sức cảm ứng có chỗ hạ xuống, không có khả năng bị động như thế. Bất quá hắn lực phản ứng cũng là kinh người. Tại yêu đạo đại thủ bị đánh xuyên sát na, vị diện tinh hoa thôi động, sát na biến mất, xuất hiện ở Diêm Vô Đạo bên người. Diệp Phong, không nghĩ tới đi, bản tọa nếu như không có có được cái này không chết huyết thụ, hôm nay liền nuốt hận trong tay ngươi, nhưng cũng tiếc à, bản tọa dung hợp huyết thụ, đã luyện thành bất tử bất diệt thân thể, ngươi cho dù thực lực kinh người, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Sâm La Quỷ Vương thanh âm hiện lên tại bốn phía. Ầm ầm, đại địa bắt đầu rung dậy. Lúc này Diệp Phong bọn người đã nhìn thấy, trên mặt đất đã nứt ra từng đầu vết nứt, không ngừng hướng tứ phía kéo dài. Ngay sau đó sau một khắc, một viên không gì sánh được to lớn huyết sắc đại thụ liền từ sâu trong lòng đất xé rách đi ra. Diệp Phong bọn người hô hấp dồn dập. Dưới tầm mắt, đại thụ kia huyết khí cuồn cuộn, chừng khoảng 20, 30 trượng cao lớn, dáng dấp không gì sánh được dữ tợn, tà ác. Ở tại trên thân, vô số phiến huyết diệp ở phía trên lung lay sắp đổ, hoa hoa tác hưởng, vô số máu tươi rơi xuống, huyết tinh, quỷ dị, phệ người tâm hồn. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Khí tức của hắn mới đáng sợ nhất. Một cỗ cực đoan năng lượng kinh người từ huyết thụ bên trong tràn ngập mà đến, thiên địa đều đang run rẩy. Tựa hồ huyết thụ lai lịch bất phàm, trong đó tồn tại một cỗ liền thiên địa đều kiêng kỵ lực lượng. Giờ phút này xuất hiện tại cái này, như là một tòa huyết sắc rơi vực sâu địa ngục bình thường khủng bố. Mà Sâm La Quỷ Vương gương mặt kia, giờ phút này liền từ huyết thụ bên trong nổi lên, âm trầm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 308, không chết huyết thụ dị biến. Chương 308, không chết huyết thụ dị biến. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới Sâm La Quỷ Vương sẽ có cường đại như thế thủ đoạn. Huyết thụ lực lượng, để hắn cảm thấy một loại cảm giác bất an. Hiện nay đã có rất ít lực lượng để hắn cảm thấy bất an. Cho dù là mạnh mẽ hơn hắn võ giả, cũng chỉ là uy áp cường đại. Hắn có Tử Long thần tượng trấn áp biển linh hồn, huyết sắc thần long thủ hộ ý chí, bất luận cái gì bên ngoài tồn tại đều rất khó để hắn sinh ra cảm giác bất an. Nhưng hôm nay gặp, trước mắt cái này huyết thụ quá thần bí, quỷ dị cường đại. Diêm Vô Đạo đều sắc mặt biến hóa, trước đó hắn còn không có cẩn thận cảm ứng mặt khác một cố khí tức, bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết thụ trên thân phát ra khí tức cùng uy áp mạnh mẽ. Ân, hắn kinh nghi một tiếng, nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ, tựa hồ bắt được cái gì, thân ảnh đằng không mà lên. Thân thể của hắn tại thời khắc này cũng biến hóa thành huyết yêu dáng vẻ. Cái này chẳng lẽ liền là của ngươi bản thể? Sâm La Quỷ Vương nhìn xem Diêm Vô Đạo, vô số đầu huyết đằng lập tức phun trào đứng lên, hư không đều đang run rẩy, hủy diệt, lít nha lít nhít, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng hướng Diêm Vô Đạo xé rách mà đi. Diêm Vô Đạo là đại thánh cảnh tồn tại, chính là Diệp Phong trong trận doanh cường đại nhất cao thủ. Chỉ cần Diêm Vô Đạo chết, hết thảy đều kết thúc. Sâm La Quỷ Vương rất có tự tin, chỉ cần giết Diêm Vô Đạo, cho dù Diệp Phong thủ đoạn thông thiên, hắn đều có tự tin trấn áp Diệp Phong. Ầm ầm. Đối mặt lực lượng kinh khủng, Diêm Vô Đạo sắc mặt không thay đổi, trong mắt nhiều hơn một vòng vẻ cổ quái, tựa hồ nhìn xem không chết huyết thụ, nhớ lại cái gì. Bất quá hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Lúc này chân to bước ra, yêu đạo chi lực trấn áp xuống, cùng huyết sắc sợi đằng chính diện đánh kích. Ong ong ong. Giang giác. Không chết huyết thụ quá kinh khủng. Trên thân không chỉ có được huyết khí, còn có một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Diêm Vô Đạo chính là cổ chiến thần nhất tộc, mặc dù thực lực ký ức đều đang khôi phục giai đoạn, nhưng tốt xấu hiện tại cũng là đại thánh cảnh cường giả, đối mặt không chết huyết thụ lực lượng, vẹn vẹn chỉ là chống đỡ 3 giây, yêu đạo chân to liền bị trấn áp. Huyết sát sợi đằng thế như trẻ tre, như từng đầu huyết xả tiến vào Diêm Vô Đạo thân thể. Diệp Phong thầm kêu không tốt, thân ảnh bạo động. Thôi động vị diện tinh hoa, thậm chí không tiếc bại lộ khí tức dùng hết thể thôi động tử long thần tượng, chuẩn bị cứu Diêm Vô Đạo. Nhưng bỗng nhiên hắn thân ảnh dừng lại, ngừng lại. Không chỉ có như vậy, toàn thân trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ triệt tiêu, còn ngăn trở thập bát bọn hắn không nên khinh cử bằng động. Giờ khắc này Diệp Phong nhìn xem khổng lồ yêu thân Diêm Vô Đạo, trong mắt mang theo lo âu và nghi hoặc. Vừa rồi hắn muốn định được ăn cả ngã về không, nhưng bỗng nhiên Diêm Vô Đạo thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, để hắn không nên động thủ. Diệp Phong mặc dù lo lắng Diêm Vô Đạo an ủi, nhưng vẫn là không có xuất thủ. Hắn nhìn xem Diêm Vô Đạo, từ sau người trong mắt hắn thấy được bị huyết sắc đau đớn xé rách nhục thân cảm giác đau đớn, bất quá cho dù dạng này, Diêm Vô Đạo vẫn là không có xuất thủ trấn áp, tùy ý huyết thụ tiến vào thân thể của hắn. Chẳng lẽ là không chết huyết thụ quá mạnh, để Diêm Vô Đạo đánh mất dũng khí phản kháng? Dĩ nhiên không phải. Không chết huyết thụ mặc dù khủng bố, nhưng Diệp Phong hiểu rõ Diêm Vô Đạo tính cách, cho dù là dùng hết tất cả, Diêm Vô Đạo cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng lúc này tình huống như thế nào, nhìn bộ dạng này, ngược lại Diêm Vô Đạo càng giống là đang đợi cái gì. Ha ha ha. Yêu đạo thiên tài, ngươi bây giờ biết bản tọa lợi hại đi, cho dù ngươi là đại thánh cảnh tồn tại thì sao, còn không phải như vậy không phải bản tọa đối thủ, bất quá ngươi bộ thân thể này thập phần cường đại, huyết nhục chi lực cực kỳ nồng đậm, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa đại đạo tinh hoa, mỗi một cây xương cốt đều thiền truy bách luyện, bản tọa trước đó nuốt ăn qua không ít cường giả. Nhục thể của ngươi còn là lần đầu tiên gặp, không hổ là đại thánh cảnh nhục thân, không chết huyết thụ. Lần này ngươi nên hài lòng đi. Ha ha, Diêm Vô Đạo cử động mười phần cổ quái, Sâm La Quỷ Vương cũng là sửng sốt một chút, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho dù Diêm Vô Đạo đang nổi lên thần thông gì kế hoạch, hắn đều không sợ hãi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều lộ ra buồn cười như vậy. Giờ phút này, huyết sát sợi đằng xé rách Diêm Vô Đạo nhục thân, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không chỉ có như vậy, tại cái kia huyết sát sợi đằng bên trên, hiện ra từng luồng hấp lực, đem Diêm Vô Đạo thể nội máu tươi điên cuồng mút thỏa thích lấy. Mà Diêm Vô Đạo sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, Diệp Phong lo lắng như lửa đốt, có thể Diêm Vô Đạo hướng hắn quăng tới một đạo ánh mắt tin tưởng ta. Hắn nhịn xuống không có động thủ, đúng vậy minh bạch Diêm Vô Đạo đến tột cùng đang chờ cái gì. Nếu như lại như thế chờ đợi, Diêm Vô Đạo chắc chắn bị không chết huyết thụ ép khô mà chết. Ha ha ha, Diệp Phong, thấy không, đây chính là cùng bản tọa đối nghịch hạ chẳng, đại thánh cảnh bản tọa đều có thể tùy tiện giết chết, huống chi ngươi, yên tâm, ngươi cũng sẽ không tùy tiện chết, bản tọa muốn đào mở thân thể của ngươi, đem tiềm ẩn tại trong cơ thể ngươi bí mật toàn bộ đạt được, bản tọa muốn từng chút tra tấn ngươi. Ừ. Vì tấm bản đồ kia, bản tọa chờ đợi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bản tọa tại một con kiến hôi trong tay ăn thịt thỏi, bản tọa nhất định phải để cho ngươi sinh không. Ân. Sâm La Quỷ Vương gào thét toán hận lấy, mắt thấy đại cục đã định, hướng về Diệp Phong không ngừng phát tiết. Có thể đột nhiên biến sắc, không chết huyết thụ cùng hắn hòa làm một thể. Không chết huyết thụ mút thỏa thích Diêm Vô Đạo huyết đục, chẳng khác gì là hắn đang hút đồng ý, hắn đều rõ ràng cảm thụ được Diêm Vô Đạo máu tươi trải qua huyết sắc sợi đằng truyền vào trong cơ thể của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên không cảm giác được. Hắn nhìn về phía Diêm Vô Đạo, lúc này người sau y nguyên vẫn là vừa rồi dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì phản kháng, toàn thân khí tức trừ suy yếu bên ngoài, không có cái gì khác cử động. Không đối, hắn ánh mắt thay đổi. Trước đó tựa hồ đang ấp ủ, chờ đợi cái gì? Hiện tại thì là một loại sáng tỏ, chấn kinh, còn có hưng phấn, tựa hồ sự tình gì đạt được chứng nhận bình thường. Diêm Vô Đạo nhìn xem Sâm La Quỷ Vương, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ quyệt. Và anh, lúc này Sâm La Quỷ Vương đã nhìn thấy, lúc đầu sẽ rách tiến Diêm Vô Đạo thể nội huyết sắc sợi đằng, thế mà không hề có điểm báo trước rung động đứng lên. Hắn hiện tại cùng không chết huyết thụ hòa làm một thể, giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được không chết huyết thụ dị thường. Cái kia rung động không phải hoảng sợ, bất an, mà là hưng phấn, đến từ sâu trong nội tâm sôi trào. Thật giống như một cái mụ mụ tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm hài tử, loại kia cao hứng, sung sướng, kích động vui sướng. Rất quen thuộc khí tức, thật hoài niệm cảm giác lúc này không chết huyết thụ bên trong, liền vang lên một đạo khác thanh âm. Bất quá thanh âm này không gì sánh được non nớt, giống như là một đứa bé con phát ra tới. Sau một khắc, trước đó tiến vào Diêm Vô Đạo thể nội sợi đằng, lúc này từng cái kéo ra đi ra. Không chỉ có như vậy, một cỗ càng cường đại hơn sinh mệnh lực từ sợi đằng bên trong rót vào Diêm Vô Đạo thể nội. Lúc đầu sắc mặt tiểu tụy Diêm Vô Đạo, trong nháy mắt liền khôi phục, mà lại sinh mệnh lực so trước đó càng thêm thịnh vượng, khí tức so trước đó càng mạnh. Sao? Làm sao lại? Không có khả năng, không chết huyết thụ, ngươi đang làm gì? Bản tọa thật vất vả đưa ngươi cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, tạo điều kiện cho ngươi uống máu, nuốt ăn cường đại huyết mạch, ngươi biết hao phí bao lớn thời gian, mới đưa ngươi phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này, ngươi có thể nào đem sinh mệnh lực truyền thâu cho một ngoại nhân? Tiểu tử, ngươi là ai? Không chết huyết thụ tại sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Nó thế. Nhưng là bản tọa tại một tòa trong hầm mộ phát hiện, làm sao lại cùng ngươi hữu tâm linh ở giữa liên hệ? Ngươi đến cùng là ai? Chương 309, được ăn cả ngã về không, dùng hết tất cả. Sâm La Quỷ Vương điên cuồng. Chương 309, được ăn cả ngã về không, dùng hết tất cả. Sâm La Quỷ Vương điên cuồng. Sâm La Quỷ Vương thét chói tai vang lên. Dù sao cái này khác thường một màn quá mức rung động, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua loại tình huống này, thật giống như không chết huyết thụ cùng Diêm Vô Đạo là chân chính một nhà, hắn đổ thành nửa đường ở rể người. Hừ, ta là tồn tại gì, ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết, hôm nay là ngươi xuống địa ngục thời gian, từ giờ trở đi không chết huyết thụ sẽ không còn là của ngươi cường đại dựa vào. Nói cho ngươi đi, hắn không gọi không chết huyết thụ, nó chân chính tên là Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ, là ta Chiến Thần Bộ tộc không chết đồ đằng. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được, bởi vì Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ nguyên nhân, ta ký ức lại khôi phục một chút. Sâm La Quỷ Vương, liền ngươi thực lực thế này, còn dám tự xưng Quỷ Vương, ngươi gặp qua chân chính Quỷ Vương thực lực sao? Như ngươi loại này, ngay cả sâu kiến cũng không tính, chết đi. Diêm Vô Đạo càn rỡ cười một tiếng. Trước đó hắn không có phản kháng, chính là cảm thấy không chết huyết tụ trên người có một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức này giống như đã từng quen biết, nhưng lại không nghĩ ra được. Cho nên hắn muốn đánh cược một lần. Hắn tin tưởng vững chắc, Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ cùng hắn ở giữa nhất định tồn tại quan hệ. Có thể song phương nếu như đơn thuần lực lượng chống lại, tất nhiên không cách nào xác minh loại quan hệ này. Lựa chọn duy nhất chính là huyết dịch. Huyết dịch của hắn chính là cổ chiến thần nhất tộc đặc hữu tồn tại. Nếu như Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ thật cùng hắn có quan hệ, như vậy nương tựa theo huyết dịch cảm ứng, tất nhiên có thể thấy được. Quả nhiên, hắn thành công. Tại Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng mút thỏa thích máu trong cơ thể thời điểm, hắn cảm giác quen thuộc càng phát ra mãnh liệt. Trong đầu phủ đuổi ký ức, vậy mà bắt đầu có động tĩnh, phá thành mảnh nhỏ chắp vá đứng lên. Hắn có biến hóa, Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ tự nhiên cũng có. Đang hút đồng ý Diêm Vô Đạo huyết dịch lâu, hắn dần dần có một loại cảm giác thân thiết. Chủ động từ bỏ công kích, còn ban cho hắn sinh mệnh cường đại lực, để hắn thực lực lại về đỉnh phong, đồng thời so trước đó càng thêm cường đại. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, hắn năm ngón tay một trường, hoành không mà đến, đem Vạn Giới Bản Nguyên Linh Thụ tóm lấy. Cường đại yêu đạo chi lực xuyên thấu qua bàn tay của hắn tiến vào linh thụ thể nội. Ở bên trong cẩn thận thăm dò, trong nháy mắt liền tìm được Sâm La Quỷ Vương linh hồn. Không có linh thụ trợ giúp, Sâm La Quỷ Vương chính là rác rưởi. Bản thân thực lực cũng không có đến đại thánh cảnh, tại Diêm Vô Đạo lực lượng bên dưới, trong nháy mắt liền bị trấn áp, tư nghị nội tình bên trong hét dầm lên. Làm sao có thể, làm sao có thể, không chết huyết thụ ngươi đang làm gì, vì cái gì không giúp bản tọa, còn mạnh hơn đi cắt đứt giữa ngươi và ta liên hệ. Sâm La Quỷ Vương trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình cùng không chết huyết thụ cắt đứt liên hệ, trần trụi bại lộ đi ra. Không, bản tọa không tin, bản tọa không tin. Bản tọa bằng vào đại kỳ ngộ lấy được bảo vật, thế nào lại là ngươi Chiến Thần bộ tộc đồ đẳng, cổ chiến thần nhất tộc. Loại này bản tọa tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua, đáng chết, ngươi đến tụt cùng là ai? A a a, buông ra bản tọa. Sâm La Quỷ Vương gào thét, cô trợ không ai rút, vừa rồi phách lối cùng tự tin, trong lúc thoáng qua bị tăng giá. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình cùng linh thụ dung hợp, bây giờ thế mà bị cưỡng ép chia cắt, mà lại hắn bằng vào bản sự lấy được thần vật, thế mà lại là Diêm Vô Đạo Chiến Thần bộ tộc đồ đẳng thần thụ. Hắn quá xui xẻo, vốn cho rằng đã sớm kế hoạch tốt, thừa dịp Huyền Thiên Tông bọn hắn sau đại chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở chỗ này mai phục Diệp Phong, ai nghĩ đến Diêm Vô Đạo cùng linh thụ ở giữa vẫn tồn tại liên hệ. Hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, giờ phút này giữ tận gầm hét, lại vô luận như thế nào đều trốn không thoát Diêm Vô Đạo bàn tay. Không nghĩ tới, dị thường này kinh khủng huyết thụ, lại là Diêm Vô Đạo Chiến Thần bộ tộc không chết đồ đẳng. Vốn cho rằng đường cùng chớ đường, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Diệp Phong bọn người dị thường chấn kinh. Có thể nói, Sâm La Quỷ Vương trước đó làm hết thảy đều tại vì Diêm Vô Đạo làm áo cưới. Sâm La Quỷ Vương, ngươi quá yếu, không có linh thụ ngươi lại tính là cái gì? Bất quá ta sẽ không giết ngươi, chỉ có Lao Đại mới có tư cách. Mệnh của ngươi là thuộc về Lao Đại. Diêm Vô Đạo nhìn về phía Diệp Phong, hỏi thăm người sau xử trí như thế nào Sâm La Quỷ Vương. Diệp Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói, đem hắn trên thân tất cả mọi thứ đều tìm đi ra, nhất là địa đồ, tất cả mọi chuyện đều bởi vì địa đồ mà lên. Nếu như không có địa đồ, Nô lão, Linh Nhi bọn hắn cũng sẽ không thảm tao độc thủ, ta ngược lại muốn xem địa đồ này đến tột cùng đến cỡ nào mê người, tìm cho ta đi ra. Diêm Vô Đạo không nói hai lời, lực lượng cường đại trực tiếp tìm kiếm Sâm La Quỷ Vương linh hồn, sau đó lực lượng chấn động, trực tiếp liền đem một tấm quyển gia cựu cùng một chút chiếc nhẫn từ linh thụ thể nội chấn đi ra, giao cho Diệp Phong trên tay. "Không, Diệp Phong, đó là bản tọa, là bản tọa, ngươi không có khả năng lấy đi, bản tọa tích lũy vô số tuế nguyệt tài phú, không có khả năng liền bị ngươi như thế là được." Còn có tấm bản đồ kia, vì tìm tới mặt khác một tấm bản đồ, ngươi biết bản tọa hao phí bao nhiêu tâm kế cùng thời gian, cuối cùng tìm tới vị trí của hắn, bây giờ cứ như vậy bị ngươi tùy tiện đạt được. Nhìn thấy địa đồ cùng một chút chiếc nhẫn bị Diệp Phong đạt được, Sâm La Quỷ Vương đỏ ngầu cả mắt, quá không cam lòng, so giết hắn còn khó chịu hơn, lúc trước hắn làm hết thảy, tính toán kế hết thảy, chẳng những tiện nghi Diêm Vô Đạo, cũng tiện nghi Diệp Phong. Cơ quan tính toán tường tận, quay đầu thành không. Sâm La Quỷ Vương, ngươi không nghĩ tới sao, ngươi cả một đời tích lũy tài phú đều bị ta chiếm được, có phải hay không đặc biệt khó chịu, bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nô lão Linh Nhi cái chết của bọn hắn sẽ không chết vô ích, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận so với bọn hắn càng thê thảm hơn trả tấn, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, hối hận đi vào trên thế giới này. Nghe được Diệp Phong lời nói, Sâm La Quỷ Vương dãy rủa càng thêm lợi hại, lấy Diệp Phong đối với hắn hận, nếu như hắn rơi vào Diệp Phong trong tay, vậy còn không như chết. Hắn không cam lòng, hắn phải sống sót, muốn báo thù, muốn đoạt lại hắn hết thảy. Giờ khắc này hắn hai mắt dữ tợn, hiện ra quần quần huyết quang, tựa hồ là hạ quyết định gì, đột nhiên giống to mà lên, không chết huyết thụ, bản tọa mặc kệ ngươi tên gì, tại bản tọa nơi này ngươi chính là không chết huyết thụ, nhiều năm như vậy, bản tọa vì ngươi tiêu hao bao nhiêu tâm huyết ngươi không phải không biết, bây giờ lại vì một cái vừa mới nhận nhau tộc nhân, liền đem ta vứt bỏ, dựa vào cái gì? Mặc dù ngươi cưỡng ép ngăn cách giữa ngươi và ta liên hệ, nhưng đừng quên, bản tọa chính là không linh thể chất, đã dung nhập vào huyết đục của ngươi bên trong, cho dù ngươi cưỡng ép cùng ta chia cắt, nhưng dung nhập tại trong cơ thể ngươi linh hoạt kỳ ảo khí tức sẽ không thay đổi. Ừ, hôm nay bản tọa dùng hết tất cả, cũng muốn chạy đi. Ầm ầm. Chỉ gặp Sâm La Quỷ Vương không biết thúc giục cái gì, linh thụ giờ khắc này bắt đầu run rẩy lên. Trong nháy mắt, Diêm Vô Đạo cũng cảm giác được một cỗ không ổn dấu hiệu. Chỉ gặp bị hắn trấn áp ở lòng bàn tay Sâm La Quỷ Vương, giờ khắc này, linh hồn bỗng nhiên phá toái, chủ động từ bỏ linh hồn. Có thể linh hồn không có, còn có thể sống sao? Sâm La Quỷ Vương chính là một cái tồn tại đặc biệt. Linh hồn hắn đã diệt. Khả linh thụ còn tại run rẩy, không chỉ có như vậy, tại linh thụ trên thân chợt bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đầu đối với Diêm Vô Đạo từ bỏ công kích linh thụ, giờ phút này thế mà no bạo bàn tay của hắn, tại hư không kịch liệt xoay tròn. Nó thân thể cao lớn tại giờ khắc này biến trong suốt, ẩn ẩn có tiêu tán dấu hiệu. Chương 310, vô thượng cường giả suy đoán chương 310, vô thượng cường giả suy đoán không tốt, linh thụ bây giờ còn đang giai đoạn trưởng thành, ý chí các phương diện đều tương đối yếu ớt, mặc dù cưỡng ép cắt cùng Sâm La Quỷ Vương ở giữa liên hệ, nhưng không linh thể chất khí tức còn tại. Không linh thể chất thế nhưng là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, bây giờ dung nhập tại linh thụ thể nội, chẳng khác nào Sâm La Quỷ Vương còn có ý thức. Bây giờ Sâm La Quỷ Vương dùng hết hết thảy, thôi động không linh thể chất, trong nháy mắt lại cùng linh thụ thành lập nên liên hệ, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Diêm Vô Đạo kinh hô một tiếng, không thể để cho hắn trốn. Diệp Phong cũng không muốn Sâm La Quỷ Vương chạy đi, bực này tàn nhẫn hàng người, một khi chạy đi, mượn thể hoàn hồn, tái tạo nhục thân, tương lai nhất định là một đại phiền toái. Kiên quyết ở giữa, hắn cũng xuất thủ. Vâng. Nhưng vì lúc đã muộn, ngay tại hắn bại lộ khí tức, thôi động tiên đạo toái phiến sát na, linh thụ thời khắc này thân thể đã biến hư ảo, sau một khắc, vô thanh vô tức biến mất. Diệp Phong, nhào không? Ngươi trốn không thoát ta bàn tay, bây giờ ta cùng linh thụ đã thành lập được liên hệ, ngươi thôi động không linh thể chất có thể trốn nhất thời, còn có thể trốn được một thế. Không lâu sau đó chắc chắn bị ta tìm tới, lão đại, vạn giới bản nguyên linh thụ chính là ta cổ chiến thần nhất tộc không chết đồ đằng, ta nhất định phải đạt được, ngươi động chức thân, chúng ta thần giận đại lục gặp. Diêm Vô Đạo câu nói vừa dứt, liền hướng về Sâm La Quỷ Vương đuổi theo. Hay là để hắn chạy trốn, Diệp Phong thở dài một hơi, hôm nay vẫn không thể nào trấn áp Sâm La Quỷ Vương. Vừa rồi hắn muốn định thôi động Tử Long thần tượng, nhưng lại nghĩ đến linh thụ hiện tại ý chí vẫn còn tương đối yếu ớt, lại là Diêm Vô Đạo bộ tộc không chết đồ đằng. Vạn nhất Tử Long thần tượng uy lực quá lớn, gạt bỏ linh thụ ý chí, đem linh thụ hủy diệt, vậy liền được không bù mất. Dù sao hắn có thể thôi động Tử Long thần tượng, lại không cách nào đoán chừng Tử Long thần tượng mang tới lực sát thương, lý do an toàn hắn không có thôi động. Có thể cho dù không có thôi động, hắn cũng tại trong nháy mắt thúc giục tiên đạo vài phiến, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng. Diêm Vô Đạo xuất thủ, hắn hết sức yên tâm, hơn nữa còn cùng linh thụ thành lập nên liên hệ. Tương phản Sâm La Quỷ Vương đã cùng đồ mặt lộ, sớm muộn cũng sẽ bị Diêm Vô Đạo trấn áp, hắn trốn không thoát bao lâu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau, tiên đạo toái phiến khí tức đã bại lộ, mà lại nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn có một ít cường giả cảm thấy chúng ta ở tại nơi đây quá nguy hiểm. Diệp Phong thương thế rất nặng, nuốt ăn một chút đang dược, khí tức khôi phục nhanh chóng tới, thôi động vị diện tinh hoa, bao khỏa lưu thập bắt bọn hắn trong nháy mắt rời đi nơi đây. Ba ba bá. Đãi bọn hắn sau khi đi gần nửa ngày thời gian, ban đầu địa phương hư không đống nhiên vỡ tan, từ bên trong đi tới từng cái khí tức cường đại tồn tại. Những tồn tại này có chừng mười mấy người, những người này thấp nhất đều là càn khôn hóa cả nhật trọng đỉnh phong, còn có 4-5 tên đại thánh cảnh cao thủ, khí tức cùng Diêm Vô Đạo không sai biệt nhiều, mỗi cái đều là hùng bá một phương cường giả. Bọn hắn đến chỗ này, mắt nhìn một phía, bắt được trong hư không vết tích cùng khí tức, trong khoảnh khắc liền biết lúc trước nơi này phát sinh qua chuyện gì. Sâm La Quỷ Vương, nơi này lại có Sâm La Quỷ Vương khí tức không sai, là khí tức của hắn, cái này không chết ưu ác tính thế mà vượt lên trước chúng ta một bước, đáng chết. Thần vật kia khí tức trước đó liền xuất hiện ở đây, còn có tại Huyền Tiên Tông ta phát giác được cái kia cô yêu đạo khí tức cũng tại. Không chỉ có như vậy, còn có đại chiến qua vết tích, hẳn là cùng Sâm La Quỷ Vương giao thủ. Cái kia khí tức thần bí cũng tại. Nói đến khí tức thần bí thời điểm, ở đây mấy người đều thần sắc biến đổi. Cỗ này khí tức thần bí, bọn hắn tại Huyền Tiên Tông cảm ứng qua, bây giờ ở chỗ này lại cảm ứng được, có thể khẳng định là mang theo thần vật khí tức người đi đường kia trước đó ngay ở chỗ này. Nhưng mà, trong những người này, cũng chỉ có cái kia cỗ thần bí khí tức để bọn hắn nhìn không thấu. Cho dù bọn hắn bắt không gian còn sót lại, tìm thấy được cái kia cỗ thần bí khí tức, lấy thực lực của bọn hắn vậy mà đều không cách nào luyện hóa cùng trấn áp, cho dù là như vậy một kia. Cỗ khí tức này, bản tọa cuộc đời chưa từng nghe thấy, còn là lần đầu tiên gặp được loại khí tức này tồn tại, cái này khí tức thần bí mang theo người, thực lực cũng không cao, nhưng khí tức lại không gì sánh được cổ lão, thâm thúy, kỳ quái, Long Cổ Đại Lục lúc nào xuất hiện một nhân vật như vậy? Có phải hay không Long Cổ Đại Lục tạm thời không nói, kẻ này mang theo thần vật chí bảo, đã là phạm vào tối kỵ, cũng không tin hắn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển, đến lúc đó đừng nói chúng ta, toàn bộ vị diện chỉ cần là ngấp nghé chí bảo này người cũng sẽ không buông tha hắn. Nói thì nói như thế không sai, có thể mấy người này, tốc độ lại lạ thường nhanh, chúng ta từ Huyền Tiên Tông truy tung ở đây, vài ngày thời gian trôi qua, bằng vào ta các loại tốc độ vậy mà đều không cách nào đuổi tới bọn hắn, trong bọn họ tất nhiên có một người người mang bảo vật không gian. Không, đây không phải bảo vật không gian, trong hư không không có chút nào bảo vật khí tức, cũng không phải thần thông gì, bản tọa không có đoán sai, hẳn là một loại cùng đại lục độ phù hợp cực cao bản nguyên đồ vật. Chẳng lẽ là Long Cổ đại lục bản nguyên tinh ngọc? Có người suy đoán, chỉ có bản nguyên tinh ngọc có thể làm được điểm này, vô thanh vô tức, trong hư không sẽ không lưu lại mảy may khí tức, tần suất cùng hô hấp và đều đại lục dung hợp lại cùng nhau. Lấy bọn hắn phỏng đoán, có được bản nguyên tinh ngọc người kia, bản thân cùng bản nguyên tinh ngọc dung hợp tương đương ăn ý, đã có 80 độ dung hợp, người nào vậy mà có thể làm được điểm này, có thể đạt được mảnh đại lục này tán thành. Nếu như bọn hắn biết, Diệp Phong thúc dục căn bản không phải cái gì Long Cổ đại lục bản nguyên tinh hoa, mà là không biết so đại lục tinh hoa cao gấp bao nhiêu lần vị diện tinh hoa, không biết bọn hắn sẽ là phản ứng gì. Mặc kệ như thế nào, đây đều là suy đoán, tiếp tục truy tung, bản tọa cảm giác mấy người kia đều không đơn giản, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, chính là người mang lớn bất phàm tồn tại, nếu không Nhiếp Vô Nhai cũng không có khả năng đem thần bí chí bảo giao cho trên tay bọn họ. Đuổi. Mấy người nhẹ gật đầu, suy đoán lại nhiều cũng không hề dùng, chỉ có đuổi kịp Diệp Phong bọn hắn, đem nó trấn áp, hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, không ngừng tại hư không xuyên toa. Hắn giờ phút này 10.000 cái coi chừng. Dù sao trong đội ngũ, thiếu đi Diêm Vô Đạo cái này đại thánh cảnh tồn tại, bạn nhất bị sau lưng vô thượng cường giả đuổi kịp, cái kia thật không dám tưởng tượng là cục diện gì. Hiện nay, hắn có thể ỷ lại chỉ có tốc độ. Vị diện tinh hoa cùng hỗn độn chân khí. Bất chi bất giác, 2 ngày đi qua, 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ 9. Diệp Phong thực sự chống đỡ không nổi đi, tại trong một vùng tung lũng ngừng lại. Hắn vốn là có tổn thương, lại thêm không biết ngày đêm tốc độ bộc phát, thần kinh của hắn, chân khí đều đã đến cực hạn. Cho dù hắn tại xuyên thẳng qua trên đường không ngừng nuốt ăn đang dược, nhưng phải biết, thôi động vị diện tinh hoa đặc biệt hao phí chân khí, hắn vừa bổ sung bên trên chân khí, chẳng mấy chốc sẽ bị hao hết sạch, dẫn đến thân thể của hắn một mực ở vào một loại bị tiêu hao ở trong. Hắn không thích loại cảm giác này, dần dần, đối với thân thể cùng căn cơ ảnh hưởng đặc biệt lớn. Lại nói, 9 ngày rồi, lấy tốc độ của hắn, liều mạng bộc phát, hắn có tự tin đem những cái kia vô thượng cường giả bỏ xa, chỉ cần sau đó không bại lộ khí tức, những người kia là tìm không thấy bọn hắn. Diệp Phong tìm một chỗ sơn động bí ẩn, để Mạc Khuynh Thành bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay xuống tới, bọn hắn cũng gặp không ít tội, không ngừng đang buôn ba, là nên để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng đến cỡ nào mê người. Chương 311, huyễn cảnh. Vẫn là chân thực. Chương 311, huyễn cảnh. Vẫn là chân thực. Diệp Phong xếp bằng ở trong sơn động, trong tay xuất hiện hai phần giống nhau như lúc địa đồ. Đúng là hắn diệp ra một phần, cùng từ Sâm La Quỷ Vương trong tay lấy được một phần khác. Bây giờ hai phần đều bị hắn đạt được, hắn cũng muốn xem thử xem địa đồ này đến tột cùng có cỡ nào bất phàm huyền cơ. Hắn đem hai tấm địa đồ chắp vá đứng lên, lập tức liền có phản ứng. Hai tấm địa đồ tách ra một cỗ huyền hoàng sắc quang mang, đem địa đồ bao phủ. Lúc này Diệp Phong liền thấy, hai tấm địa đồ vậy mà tự chủ dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái hoàn toàn mới địa đồ. Diệp Phong nhìn xem địa đồ, có thể nhìn thấy phía trên đánh dấu vẽ ra tới từng cái lộ tuyến, như du long bình thường rất sống động, phảng phất muốn thoát ly địa đồ bình thường, trên đó còn kỹ càng đánh dấu vẽ lấy dãy núi, dòng sông cùng thế lực phân bố. Ngay cả Huyền Tiên Tông đều có. Chờ chút, địa đồ này không chỉ có khắc họa lấy Long Cổ đại lục địa thế phân bố, còn có thần giận đại lục. Diệp Phong trong mắt sáng lên, hắn từ trên địa đồ thấy được Huyền Tiên Tông ba cái con, còn có thần giận đại lục bốn chữ bản đồ. Không nghĩ tới, cái này Long Ngạo Thiên truyền thừa, thế mà không tại Long Cổ đại lục, mà tại thần giận đại lục. Diệp Phong nhìn xem địa đồ, đại khái hiểu một chút, cái này hai tấm địa đồ hợp lại cùng nhau, chính là Long Cổ đại lục đến thần giận đại lục bản đồ. Về phần điểm cuối cùng, là tại một cái gọi Thập Hoang Sơn mạch chỗ. Thập Hoang Sơn mạch. Sâm La Quỷ Vương một lòng muốn có được truyền thừa, ngay tại Thập Hoang Sơn mạch bên trong, không nghĩ tới cuối cùng bị ta chiếm được. Diệp Phong tự lẩm bẩm, nếu như là trước đó, ta tất nhiên đối với cái gì cầu thí truyền thừa chẳng thèm ngó tới, ta truyền thừa Cửu Long Bá Đế quyết, có được Hỗn Độn Tiên Thư, còn có Bất Diệt Vĩnh Hằng Long Đế ký ức, trên đời này còn có cái gì bí mật có thể cùng chúng chống lại. Nhưng Long Ngạo Thiên khác biệt, Nô lão Linh Nhi bọn hắn đều bởi vì truyền thừa của ngươi mà chết, ta Diệp Phong tu đạo đến nay, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, hại ta mất đi thân nhân, nếu như không gặp được truyền thừa này, ta không cam lòng, ta chính là muốn nhìn, cái gọi là Long Ngạo Thiên, truyền thừa của ngươi đến tột cùng là cái gì. Diệp Phong ánh mắt hùng hùng, đạt được chi tâm ai cũng dung chuyển không được, cho dù phía trước là Đào Sơn Hỏa hai hắn đều muốn bước qua đi, bằng không hắn đạo tâm không khoái. Ân. Ngay tại hắn quyết định thời điểm, hắn đông nhiên cảm ứng được, trên bản đồ tồn tại từng kia sóng chấn động bé nhỏ. Trước đó hắn toàn bộ tinh lực đều tại địa đồ tuyến đường bên trên, không có phát hiện, bây giờ hắn thu hồi tinh lực, vậy mà cảm thấy từ trên bản đồ truyền đến một tia vi diệu ba động. Ba động này là kết giới. Diệp Phong trước đó thôn vệ qua một vị kết giới sư, có được kết giới sư quỷ dị năng lực, đối với bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ đều có thể phát giác ra được. Không chỉ có như vậy, sóng chấn động bé nhỏ này không phải năng lượng gì, mà là kết giới chi lực, cùng hắn kết giới sư khí tức ba động giống nhau như lúc còn tại trên của hắn. Long Ngạo Thiên chẳng lẽ còn là một vị kết giới sư? Ông. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, trong đầu hắn hồi lâu không có động tĩnh từ sát thần long, đông nhiên lần nữa có động tĩnh. Giờ phút này không biết là địa đồ nguyên nhân hay là cái gì, vậy mà tại trong đầu chấn động một cái. Lúc này Diệp Phong liền thấy ở trước mặt hắn địa đồ đông nhiên bóp méo một chút. Ngay sau đó trời đất quay cuồng, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã không trong sân động. cái này là nơi nào? Diệp Phong không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn bốn phía, chính là một mảnh vô tận hư không, mà hắn liền thân ở trong hư không. Chẳng lẽ là tại địa đồ bên trong? Diệp Phong suy đoán, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tâm cảnh của hắn sớm đã bị tôi luyện không có chút rung động nào. Cẩn thận hồi tưởng phía dưới, hắn hẳn là đi tới trong địa đồ, cùng lúc đầu thế giới kia thoát ly liên hệ. Ầm ầm. Ngay tại hắn cảm ứng bốn phía thời điểm, toàn bộ hư không đột nhiên lắc lư, giống như trời sập bình thường. Lúc đầu tĩnh mịch tí mắng hư không, đột nhiên biến táo động. Từng cái sát phạt thanh âm bắt đầu xuất hiện. Hư không bị các loại quang mang bao phủ. Lúc này Diệp Phong liền thấy, vô số đạo nhân ảnh tướng kế xuất hiện tại hư không, những bóng người kia, từng cái khí tức cường hành, mang theo khủng bố khí chẳng. Bọn hắn đứng thẳng hư không, cùng một vị nam tử trung niên đối lập lấy. Nam tử kia, thân hình cao lớn, nhìn qua không gì sánh được cao ngạo cùng lạnh nhạt. Hắn người mặc một bộ màu vàng nóng long bào, mày kiếm mắt sáng, thân hình cứng rắn, mười phần bá khí, một đầu tóc đen nhánh rối tung tại sau lưng, theo gió dương động lấy. Hắn đứng tại đó, đối mặt vô số cường giả, trong mắt không có e ngại, không có khiếp đảm, có chỉ là một loại ngạo, không nhìn tất cả mọi người ngạo. Bọn hắn đang nói chuyện, nhưng Diệp Phong nghe không được, nhưng đại khái có thể đoán, vô số cường giả đang vây công nam tử mặc long bào. Ầm ầm. Không bao lâu, bọn hắn liền chiến ở cùng nhau. Diệp Phong thần sắc chấn kinh. Giờ khắc này, hắn mới biết được cái gì mới là cường giả chi chiến, chỉ gặp nam tử mặc long bào một người một kiếm, chém giết trong đám người, khí thế ba tuyệt thiên hạ, lực lượng uy trấn bát phương, ngắn ngủi mấy hơi thở, hư không liền bị huyết dịch xâm nhiễm. Vô số vị cường giả lần lượt chết, thê thảm âm thanh, tiếng gầm gừ, Diệp Phong nghe không được, nhưng có thể cảm thụ được, nhịn không được toàn thân run lập cập, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cường giả tối đỉnh đại chiến, nhiệt huyết bành bái, lại cảm thấy quỷ dị trùng điệp. Chỉ là kỳ quái là, hắn đứng ở nơi đó, người khác vậy mà không phát hiện được hắn. Huyết dịch tung tóe không đến trên người hắn, người khác từ trên người hắn xuyên qua, cũng đụng vào không đến hắn. Toàn thân trên dưới như là không tồn tại bình thường. Ông. Nhưng mà, ngay tại nam tử mặc long bào đại sát hết thảy không bao lâu, hư không thâm sứ liền lần nữa có động tĩnh. Một vị hắc y nữ tử chậm rãi xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ cường đại uy nghiêm bao phủ xuống. Nam tử mặc long bào cho dù rất mạnh, nhưng ở hắc y nữ tử lực lượng bên dưới, vậy mà nhỏ yếu như là con gà con. Chỉ gặp hắc y nữ tử hướng phía hư không điểm một cái. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ầm vang kích phát. Nam tử mặc long bào tại dưới nguồn lực lượng này, sát na bị vanh sát, đầu người rơi xuống đất, thân thể đều bị lực lượng bốc hơi. Thật mạnh, cô gái này là ai, lợi hại như vậy? Diệp Phong hô hấp dồn dập, lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế cường giả. Nhất là không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn vậy mà cảm giác hắc ý nữ tử đang nhìn hắn. Vâng, đầu óc hắn sát na trống không, một cô cảm giác giận cả tóc gáy đột nhiên mà đến. Mà vừa lúc này, hư không từng màn biến mất trong nháy mắt, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng từng cảnh tượng lúc nãy lại không gì sánh được chân thực, giống như trước đó thật trải qua bình thường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong không cách nào bình phục tâm tình vào giờ khắc này. Ngay tại hắn mê hoặc thời khắc, trước người hắn vô thanh vô tức xuất hiện một thân ảnh. Diệp Phong khi nhìn đến thân ảnh này sát na, toàn thân chấn động mạnh. Trước mắt thân ảnh không phải người khác, chính là vừa rồi trong tấm hình xuất hiện nam tử mặc long bào. Lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, có thể để Diệp Phong giật mình không nhỏ. Người hữu duyên, bản tôn chờ ngươi rất lâu. Nam tử mặc long bào nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem Diệp Phong, trong mắt mang theo kích động mãnh liệt, còn có thoải mái. Chương 312, một cái thiên đại bí mật. Chương 312, một cái thiên đại bí mật. Ngươi chẳng lẽ chính là Diệp Phong? Đại khái đoán được nam tử mặc long bào thân phận. Hắn bởi vì địa đồ nguyên nhân mới đi đến nơi này, mà địa đồ lại là Long Ngạo Thiên vật truyền thừa, trước mắt người này lại người mặc long bào, không phải Long Ngạo Thiên còn có thể là ai? Không sai, bản tọa chính là Long Ngạo Thiên, đã từng nghịch thiên giả, nhưng cũng tiếp thất bại. Long Ngạo Thiên thở dài một hơi, thanh âm tăng thương, mang theo đắng chắc cùng tổn thức, u nói ra, bản tọa đã sớm chết đi, ngươi hiện thân ở vào bản tọa khi còn sống để lại trong thế giới tinh thần, mà lại vừa rồi nhìn thấy hình ảnh cũng đều là chân thực, chỉ bất quá thời điểm đó đại chiến so ngươi thấy còn muốn kịch liệt. Bởi vì ta bản tôn đã bị nàng giết chết, ta một cái phân thân, lực lượng có hạn, chỉ có thể đem lúc trước chiến đấu qua vết tích đại khái hiện ra cho ngươi xem. Ngươi hẳn là minh bạch đi, ta Long Ngạo Thiên còn sống nhất thời, cái thế một thế, để cho ngươi nhìn thấy những hình ảnh này, chính là vì một sự kiện, báo thủ. Báo thủ. Nói nghe thì dễ, vừa rồi hắc y nữ tử cường đại dường nào, ngươi bản tôn như vậy nghịch thiên đều bị nàng một chiêu đánh sát, chớ nói chi đến ta, đương nhiên, đó cũng không phải không tin chính ta, chỉ là ta, tại sao phải giúp ngươi? Diệp Phong ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là tại sao muốn vì ngươi mà đắc tội dạng này một cái tồn tại kinh khủng, không đáng. Bởi vì hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi tiếp nhận Long Ngạo Thiên truyền thừa, tại không lâu tương lai, hắn rất có thể sẽ đối mặt hắc y nữ tử. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không phải sợ nàng, hắn tu đạo đến nay sợ qua ai, ngược lại càng là để hắn người khủng bố, hắn càng phải vượt khó tiến lên, chỉ là ai nhàn địch nhân của mình thiếu, có thể bất chút phiền toái tốt nhất. Bởi vì bản tọa truyền thừa. Long Ngạo Thiên thanh âm ngạo nghễ nói, trên địa đồ đánh dấu hoa đi ra lộ tuyến, chỉ là bản tọa mặt ngoài truyền thừa, chân chính truyền thừa không ở nơi đó. Nơi đó chỉ là bản tọa một bộ phận truyền thừa, nhưng không phải chân chính truyền thừa. Bản tọa làm như vậy, chính là đến khảo chứng ai mới là bản tọa chân chính người hữu duyên. Nếu như hắn ngay cả dấu ở trong địa đồ bộ bí mật đều không có phát hiện, vậy nói rõ hắn cùng bản tọa vô duyên, nhưng bản tọa cũng không phải keo kiệt người, nếu có thể được tới đất hình, nói rõ cũng cùng bản tọa có chút duyên phận, bản tọa tự nhiên muốn ban thưởng một bộ phận truyền thừa. Nghe được cái này, Diệp Phong trong lòng một trận tổn thức không nghĩ tới, Năm đó Diệp gia tiên tổ cùng Lý gia tiên tổ một lòng muốn truy tìm truyền thừa, căn bản không phải chân chính truyền thừa, sự thật khó dò, thật làm cho người thổn thức không thôi. Cũng mặc kệ nói thế nào, hắn cũng là Diệp gia người, cuối cùng là hoàn thành Diệp gia tiên tổ khi còn sống chưa hoàn thành sự tình. Long Ngạo Thiên nói tiếp, đương nhiên, mặc dù truyền thừa này không phải chân chính truyền thừa, nhưng đạt được đằng sau cũng có thể đăng lâm đại lục chi đỉnh, trở thành một phương đại năng. Có thể đã nhiều năm như vậy, cơ hồ không ai đạt được bộ phận này truyền thừa, bản tọa đều đã tâm ý ngồi lạnh, không nghĩ tới hôm nay, ngươi một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên sẽ xuất hiện tại bản tọa trong thế giới tinh thần, đơn giản một bước lên trời. Long Ngạo Thiên đánh giá Diệp Phong, tựa hồ đang đáy lòng kiềm chế rất nhiều năm, rốt cục vào hôm nay nói ra, thần sắc dị thường kích động, mặc dù ngươi kết giới sư khí tức không mạnh, chỉ là cấp thấp nhất kết giới sư, có thể nhục thể của ngươi lại không gì sánh được cường hành, cựu tinh bí cảnh thiếu niên, nhục thân lại có thể so với càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, bản tọa tung hoành cả đời, còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này thiếu niên, nhất là trong cơ thể của ngươi. Bản tọa thế mà không cách nào xem thấu, vực sâu tựa như biển, không có cuối cùng. Tựa hồ đang trong cơ thể ngươi có một cỗ cực kỳ khủng bố vô thượng chi ý, đang lựa che bản tọa cảm ứng, bản tọa cả đời khám phá tất cả, thế mà tại tiểu tử ngươi nơi này bại té ngã, thực sự buồn cười. Bất quá, dù vậy, bản tọa hay là cảm ứng được dòng khí tức, trong cơ thể của ngươi cũng có long khí, không phải tu luyện cái gì long tộc công pháp, chính là đạt được dòng truyền thừa, khó trách ngươi có thể đi vào bản tọa thế giới tinh thần, nguyên lai từ nơi sâu xa đều có nhất định. Long Ngạo Thiên nhìn xem Diệp Phong, một mặt thưởng thức và tán thành, bất quá cái này đều không trọng yếu, người người đều có bí mật, ngươi có bí mật đó là ngươi sự tình, bản tọa đã chết, bất luận bí mật gì đều không có quan hệ gì với ta, hiện nay, ngươi đã tiến vào bản tọa thế giới tinh thần, vậy ngươi chính là bản tọa truyền thừa giả, ngươi không thể tự tuyệt, bởi vì bản tọa truyền thừa liên quan đến lấy một kiện thiên đại bí mật. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên biến thần bí, tựa hồ truyền thừa của hắn rất không bình thường. A, thiên đại bí mật. Nghe nhiều như vậy, Diệp Phong đối với trước mặt nói hứng thú không lớn, ngược lại là nói đến đây cái bí mật, hắn cũng có chút hiếu kỳ đứng lên. Không sai, thiên đại bí mật. Long Ngạo Thiên thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ nhớ lại chuyện gì, trong mắt mang theo sùng bái, cung nhiệt, mê luyến, còn có sợ hãi. Bí mật này với hắn mà nói cực kỳ trọng đại, thậm chí đối với toàn bộ đại lục, trên vị diện này tất cả mọi người cực kỳ trọng yếu, hắn biết liên quan đến lấy cái gì, dẫn đến hô hấp của hắn đều có chút gia tốc đứng lên. Vừa rồi hình ảnh ngươi cũng thấy được, ta Long Ngạo Thiên tại sao lại bị vô số cự đầu vây công, hết thảy đều là bởi vì bí mật này mới là bản tọa chân chính truyền thừa. Long Ngạo Thiên nói bất quá bí mật này, cần chính ngươi đi mở ra được, bản tọa có thể cho ngươi, chỉ là một cái người dẫn đường thân phận. Ông, hắn phải âm rơi xuống, cả người thân ảnh đột nhiên biến mất, mà tại hắn ban đầu địa phương, vậy mà xuất hiện một giọt máu tươi, trống rỗng nhấp nhô. Đây là bản tọa tinh huyết, ngươi mang lên nó tiến về thần giận đại lục, bằng bất phàm của ngươi, gia nhập thần tướng học viện không phải việc khó gì, ở bên trong có một ngọn núi, tên là Vô Vọng Phòng, ngươi mang theo tinh huyết đi vào, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Tiểu tử, bản tọa biết ngươi tâm cao khí ngạo, thể nội tất nhiên cũng có kinh thế truyền thừa, nhưng bản tọa nhiều năm như vậy bảo vệ bí mật, tự nhiên có đạo lý của nó, tối thiểu nhất tại vị diện này ngươi cần nó. Long Ngạo Thiên thanh âm từ trong tinh huyết truyền ra, càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, triệt để nghe không được. Ông. Cùng lúc đó, trong hư không tinh huyết, vậy mà quỷ dị chui vào Diệp Phong trên cánh tay, lúc này Diệp Phong đã nhìn thấy, một đầu màu vàng thần long đồ án xuất hiện tại cánh tay trái của hắn phía trên. Cái này thần long, toàn thân màu vàng, không gì sánh được ngạo khí, đột nhiên nhìn lại, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại bình thường. Diệp Phong nhìn xem đạo đồ này án, nhất thời suy nghĩ sâu xa không thôi. Hắn còn tưởng rằng Long Ngạo Thiên sẽ trực tiếp nói cho hắn biết bí mật này, không nghĩ tới là để hắn gia nhập thần tướng học viện, còn muốn đi Vô Bạc Phòng mới có thể biết bí mật này là cái gì. Nhất là hắn câu nói sau cùng kia, ý vị thâm trường. Cái gì gọi là tối thiểu nhất tại vị diện này cần nó? Chẳng lẽ bí mật này cùng vị diện này có quan hệ? Nếu thật là lời như vậy, bí mật này nhất định phải đạt được. Lúc đầu tính toán của ta chính là đi thần giận đại lục, tới đó lại tính toán sau, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên thế mà để cho ta gia nhập thần tướng học viện. Nếu như đoán sai, Mộng Tình Tuyết ngay tại thần tướng học viện, một khi ta gia nhập thần tướng học viện, chẳng phải là cùng Mộng Tình Tuyết chung tại chung một mái nhà, lấy Mộng Tình Tuyết tại học viện thế lực cùng quan hệ, ta một khi đi vào, chẳng phải là vài phút bị biết được, đến lúc đó, tình cảnh của ta có thể mười phần không ổn. Diệp Phong vốn là muốn có dự định khác, đợi cảnh giới tăng lên, đang tìm Mộng Tình Tuyết tính sổ sách, nhưng người tính không bằng trời tính, Long Ngạo Thiên lại để cho hắn gia nhập thần tướng học viện. Nếu như bí mật này thật cùng vị diện này có quan hệ, cái kia nhất định phải đạt được, bởi vì cái này rất có thể liên quan đến lấy tương lai của ta, về phần thần tướng học viện, hay là tới trước thần giận đại lục rồi nói sau. Chương 313, Trường Sinh Trấn. Chương 313, Trường Sinh Trấn. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, Diệp Phong cùng Mạc Khuynh Thành bọn hắn lại lần nữa xuất phát. Mặc dù cảm giác sau lưng không có cường giả đuổi kịp, nhưng lý do an toàn cũng không thể tại một chỗ ngốc thời gian quá dài. Hắn một đường thôi động bị diện tinh hoa, che giấu khí tức, hướng về thần giận đại lục mà đi. Bây giờ hắn có Long Ngạo Thiên địa đồ, chẳng khác gì là có được một cái đảo vong địa đồ. Đoạn đường này hắn vừa đi vừa nghỉ, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, sau đó lại xuất phát. Rốt cục tại 12 ngày lâu ra Long Cổ đại lục. Nhưng mà, Long Cổ đại lục muốn đi hướng thần giận đại lục, nhất định phải vượt biển, cưỡi thuyền hạm. Có thể cứ như vậy, mục tiêu quá lớn. Sau lưng cường giả, cái nào không phải thận trọng như yêu, đoán chừng đã sớm ở nơi đó thiết hạ mai phục chờ đợi bọn hắn. Diệp Phong nhìn xem địa đồ, tìm lấy những đường ra khác. Có thể trên bản đồ cũng không có tiêu chí, chỉ có vượt biển một màn này đường. Diệp Phong, kỳ thật muốn đi thần giận đại lục, cũng không phải là chỉ có vượt biển đầu này, kỳ thật còn có một đầu. Ngay tại Diệp Phong mặt ủ mày chau thời điểm, bên cạnh Mạc huynh thành sư Tôn Vương trưởng lão đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phong thần sắc chấn động. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ trừ cưới thuyền hạm còn có cái khác được ra? Vương trưởng lão, ngươi biết? Diệp Phong không kịp chờ đợi. Thứ không dám dâu dếm, bản tọa nhà liền ở nơi đó, chỉ là nơi đó quá mức vắng vẻ, bình thường có rất ít người đường tắt nơi đó, mà lại con đường kia cũng không phải cái gì đường sáng, chỉ có tại một cái đặc biệt thời kỳ mới có thể xuất hiện. Có ý tứ gì? Đặc biệt thời kỳ? Diệp Phong bọn người mê hoặc. Cái gọi là đặc biệt thời kỳ chính là không có quy luật, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu mới có thể xuất hiện một cái con đường. Bất quá có thể khẳng định là cái này đặc biệt thời kỳ mỗi 4 tháng liền sẽ xuất hiện một lần, mà lại xuất hiện thời gian rất ngắn. Bản tọa cũng không có đi qua, chỉ là lúc còn rất nhỏ tại chúng ta thôn trấn kia bên trên thấy qua. Lúc đó hẳn là tại thủy triều xuống, thối lui triều đằng sau, dưới mặt sông vậy mà xuất hiện từng tầng cầu thang, một đường kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Có người nói phía dưới là một tòa vô cùng to lớn cung điện, còn có người nói phía dưới chính là một tòa hoang phế không biết bao nhiêu năm cổ lâu, thậm chí còn có người nói phía dưới chính là thang trời chỗ, bốn phương thông suốt, có thể một đường thông hướng từng cái đại lục. Ly kỳ hơn chính là, lời đồn nói rằng mặt cư trú một ác ma, phàm là dưới sự hiếu kỳ đi người đều chưa từng trở về, chết hết ở bên trong. Vương trưởng lão nhìn xem Diệp Phong, không gì sánh được chân thành nói, Diệp Phong, mặc dù bản tọa không có tự tin nói con đường kia có thể thông hướng thần dẫn đại lục, nhưng là một hy vọng, nếu như ngươi muốn nếm thử, bản tọa có thể cùng các ngươi dẫn đường. Vừa vặn đã nhiều năm như vậy, bản tọa cũng muốn về nhà thăm xem xét, cũng không biết quê quán biến thành dạng gì. Đoán chừng cũng là thụ cổ tùng cùng Liễu Thanh ảnh hưởng, Vương trưởng lão cũng có chút nhớ nhà. Đấy sông phía dưới kiến trúc Diệp Phong có độ tin cậy không cao, không phải hắn không tín nhiệm Vương trưởng lão, chỉ nói là đấy sông phía dưới kiến trúc có thể lớn bao nhiêu, sẽ còn thông hướng thần dẫn đại lục. Phải biết, thần dẫn đại lục khoảng cách nơi đây phi thường xa xôi, chính là lớn hơn nữa kiến trúc cũng không có khả năng vượt ngang dài như vậy đi. Đại ca, mặc kệ như thế nào, cũng nên thử một lần đi, chẳng lẽ lại thật muốn ngồi thuyền đi qua, mặc dù ta không có làm qua thuyền, rất muốn làm, nhưng bây giờ loại tình huống này, ngồi thuyền quá nguy hiểm, còn không bằng đánh cược một lần, ta cũng rất muốn biết sông kia đáy phía dưới đến tột cùng có cái gì. Lưu Thập Bát ngược lại muốn đi nhìn một chút, vạn nhất thật có đường ra đâu. Đúng vậy a Diệp Phong, đi xem một cái đi, vừa bạn sư phụ hắn cũng nhớ nhà, coi như là đưa hắn về nhà. Mạc Khuynh Thành đồng ý nói. Diệp Phong nhìn xem hai người bọn họ, lại nhìn Nhiếp Vũ Hi một chút, nha đầu này hay là một đường không nói chuyện, thần sắc cô đơn, bất quá muốn so trước đó tốt hơn một chút. Diệp Phong không hỏi nàng, hiện tại loại tình huống này hỏi cũng là hỏi không. Đã như vậy vậy liền đánh cược một phen, Vương trưởng lão, người dẫn đường. Diệp Phong rốt cục hạ quyết tâm. Hiện tại hắn là mọi người chủ tâm cốt, cân nhắc sự tình muốn nhiều một ít, không phải giống như trước đó độc lai độc vãng, không sợ trời không sợ đất, hiện tại hắn một khi làm sai quyết định, như vậy liên lụy cũng không phải một mình hắn. Quyết định đã, sau đó chính là Vương trưởng lão dẫn đường. Vương trưởng lão căn cứ vào địa đồ chỉ thị, đại khái phân tích xuất ra hương phương vị. Nghe hắn nói tới, hắn chỗ tiểu trấn chính là tên là Trường Sinh trấn, ở vào lòng cổ đại lục tít ngoài rìa chỗ, ven biển, không gì sánh được vắng vẻ. Nếu không phải hắn từ nhỏ chăm chỉ cố gắng, dựa vào không phục vận mệnh cái kia cố kình, cũng không có khả năng từ tiểu trấn đi tới, gia nhập Huyền Thiên Tông, trở thành nội tông đại trưởng lão. Trên đường đi, Diệp Phong bọn người cẩn thận từng ly từng tí, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, khát liền uống trong rừng rậm nước suối. Loại trạng thái này kéo dài gần một tháng lộ trình, trong lúc đó Diệp Phong khi thì thôi động vị diện tinh hoa, khi thì đi bộ tiến lên. Đã trải qua từng cái thành trấn, quận huyện loại hình địa phương, cũng đã gặp qua một chút yêu thú, nhưng tu vi đều không cao, tăng thêm tất cả mọi người ẩn tàng khí tức, cũng không có trêu chọc nhân vật cường đại dị thường, trong khoảng thời gian này cũng coi là tương đối ổn định. Mọi người kiên trì một chút nữa, vượt qua ngọn núi này, nếu như bản tọa không có nhớ lầm, phía trước chính là Trường Sinh trấn. Một đoàn người một tháng thời gian, đã tình trạng kiệt sức, sắc mặt tiểu thụy, cho dù là Diệp Phong đều có chút không chịu được nổi. Bọn hắn đi đường đại bộ phận đều là gặp gành đường núi, thành trấn loại hình đặc biệt thiếu, không dễ đi không nói, có đôi khi còn đặc biệt nguy hiểm, có không ít tự nhiên bẫy dập cùng cổ lao chi địa. Diệp Phong trên đường đi linh hồn cảm ứng mở tối đa, một khi cảm thấy chỗ không đúng, cấp tốc lách qua mà đi, không dám có chút qua loa địa phương. Ngược lại là Vương trưởng lão càng ngày càng kích động, hưng phấn. Hắn đều có chút bội phục mình, qua mấy thập niên, hắn còn có thể nương tựa theo ký ức cùng phương hướng, lần nữa tìm tới Trường Sinh trấn, thật sự là không dễ dàng. Nếu như hắn không có đoán sai, cha mẹ của hắn đều đã già đi. Hắn ở độ tuổi này trong nhà đều là đời ông nội tồn tại, cũng không biết cùng hắn người cùng thế hệ còn có biết hay không hắn, bây giờ đều thế nào. Rất nhanh, Diệp Phong một đoàn người bay qua núi lớn. Đập vào mi mắt là một tòa bao la vô cùng thành trấn. Vương trưởng lão thần sắc hưng phấn, nhìn trước mắt thành trấn, một trận cảm thán, không nghĩ tới, không nghĩ tới à, ta Vương Hải Ba sẽ có một ngày còn có thể về đến cố hương, bản tọa vốn cho rằng cả đời này cũng sẽ không trở về. Trước mắt thành trấn cùng hắn trong trí nhớ đã hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ là kiến trúc hay là chỉnh thể diện tích đều so trước đó tốt đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng hương vị hay là khi còn bé mà hỏi, trong không khí có hắn khi còn bé ký ức. Đám người tiến vào thành trấn, người đi đường người đến ta chơi, tiếng giao hàng không ngừng, cùng trước đó Diệp Phong thấy qua thành trấn không có gì khác biệt. Mấy chục năm không có trở về, quê quán càng ngày càng cường đại, khó có thể tưởng tượng. Trong trí nhớ Trường Sinh trấn, 10 phần cổ lão. Nào có trước mắt cảnh tượng như vậy, đều là chút đất đường đất, phòng ốc đều là dùng đầu gỗ dựng, hộ gia đình cũng không nhiều, càng không có như vậy náo nhiệt. Hắn nhìn xem bốn phía từng màn cảnh tượng, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Chương 314, Lý Mạn Mạn chương 314, Lý Mạn Mạn ân. Thế mà còn có càn khôn hóa cảnh tồn tại. Diệp Phong thần thức cường đại, cảm ứng đến Trường Sinh trấn bên trong khí tức. Theo lý thuyết, trấn này vị trí vắng vẻ, xung quanh đều là sơn lâm còn có biển cả, sinh hoạt tại loại địa phương này người, vật tư bần cùng, tu vi bình thường đều không cao. Nhưng từ bên cạnh trải qua người đi đường, tu vi phần lớn tại hóa hư cảnh tả hữu, cũng có một chút cựu tinh bí cảnh người, thậm chí tại Diệp Phong cảm ứng phía dưới, còn phát hiện không ít càn khôn hóa cảnh tồn tại. Phải biết càn khôn hóa cảnh, cho dù tại đại tông đều là nhân vật hết sức quan trọng, mà thành trấn này, thế mà xuất hiện mấy vị, thật sự là không thể tưởng tượng. Ai, ngươi có nghe nói không, tháng sau ảo ảnh liền sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó lại có không ít tu sĩ đến đây bên này. Ha ha, đó là tự nhiên, chúng ta trấn nhỏ này, địa thế vắng vẻ, dưới tình huống bình thường là căn bản không có người tới, nếu như không phải có ảo ảnh tồn tại thần bí này, chúng ta những này tiểu thương người bán hàng rong sinh ý đã sớm chơi xong. Đúng vậy a, may mắn mà có cái này ảo ảnh. Bất quá nói lên cái này ảo ảnh, lão phu thật đúng là buồn bực, từ lão phu ký sự nó, ảo ảnh liền tồn tại, sớm nhất trước đó là 4 tháng một lần, sau đó là 3 tháng, đến bây giờ đã là 2 tháng qua một lần. Đúng vậy à, thời gian càng lúc càng ngắn, cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì, nghe nói là viễn cổ để lại tồn tại, bên trong cất dấu có thể khiến người ta trường sinh bí mật, cũng không biết là thật là giả. Ừ, quản hắn là thật là giả, dù sao ta là không tin, cũng sẽ không xuống dưới, đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu tiến vào ảo ảnh người, có một cái đi ra qua không có, những người kia đầu khẳng định bị cái dám cho băng qua, biết rõ nguy hiểm còn muốn đến, không phải người ngu là cái gì. Ân, mau nhìn, lại có mấy cái không sợ chết tới. Trường sinh trấn bên trong, tiểu thương người bán hàng rong không ít, mấy người tại cái kia có một câu không có một câu tán gẫu. Đột nhiên, có một người ánh mắt nhất định, thấy được Diệp Phong một đoàn người. Bọn hắn đều là sinh hoạt tại trường sinh trấn kẻ ra đời. Một chút đều nhìn ra Diệp Phong bọn hắn chính là người sống, trước đó đều không có gặp qua. Mà lại không cần hỏi đều biết Diệp Phong bọn hắn tới đây làm gì. Trường sinh trấn địa thế vắng vẻ, ai không có việc gì hướng trong rừng sâu núi thẳng chui, Diệp bọn hắn đến chỗ này, tất nhiên cũng là hỏi ảo ảnh. Vương trưởng lão trong miệng đáy sông bên dưới kiến trúc, hẳn là bọn hắn trong miệng ảo ảnh. Diệp Phong hai mắt cỡ nào kinh người, vừa rồi đối thoại của bọn họ đều rõ ràng nghe lọt vào trong tai. Chỉ là không nghĩ tới, trấn nhỏ này phía trên còn có không xa vạn dặm mà đến tu giả, mục đích cũng là vì ảo ảnh. Mà lại, Vương trưởng lão từ nhỏ rời nhà, khi đó ảo ảnh hay là 4 tháng một lần, đến bây giờ đã là 2 tháng một lần, mà khoảng cách lần tiếp theo ngay tại tháng sau. Diệp Phong tính một cái, còn có đại khái 20 ngày tới thời gian. Nếu như không phải là vì tránh né truy sát, thực sự khó có thể tưởng tượng, tại như vậy vùng đất xa xôi, còn sẽ có náo nhiệt như vậy chi địa. Mạc Khuynh Thành nhìn xem bốn phía, đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, cho dù là Nhiếp Vũ Hi đều thần sắc có khởi sắc, địa phương lớn ngốc lâu, ngẫu nhiên đi vào loại này phong cách cổ xưa tiểu trấn, không thể không nói có một loại khác cảm giác. Vương trưởng lão, khoảng cách lần tiếp theo ảo ảnh còn có không đến một tháng thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta liền tạm thời ở tại nhà ngươi đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đạo, đó là tự nhiên, đến nơi này, các ngươi chính là lão hủ khách nhân, lão hủ không chiêu đãi các ngươi ai đến chiêu đãi, chỉ là không biết, người trong nhà hiện tại biến thành dạng gì, muội muội bọn hắn phải chăng đều có tại. Vương trưởng lão tâm tình càng phát ra kích động, bước chân không tự chủ tăng tốc, có thể đi đến một nửa, giữa đường chỗ, một đôi tình lữ tại cãi nhau. Nữ người mặc quần dài màu đỏ, dáng dấp xinh đẹp, mang theo một loại tài trí đẹp. Nam cũng rất không tệ, thân thể thẳng tắp, không gì sánh được cứng rắn, nhìn cách ăn mặc ra cảnh phải rất khá. Mà giờ khắc này, cái kia hồng y nữ lại còn khóc nước mắt như mưa, trong miệng còn không ngừng tại mắng trách, Lý Mạn Mạn, ngươi hỗn đản, ngươi gạt ta, ngươi nói muốn cùng ta một mực tại cùng nhau, tại sao muốn cùng ta chia tay? Thanh âm của nàng rất lớn, hoàn toàn không để ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người. Lúc này một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn trước mắt nam tử, khàn giọng khóc. Hừ, cái này Lý Mạn Mạn thật không phải cái đồ chơi, nâng lên quần liền không nhận người, Trường Sinh trấn bị hắn họa hại nữ tử còn thiếu sao? Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, không muốn sống nữa. Lý Mạn Mạn là ai? Để hắn nghe được, cả nhà ngươi đều phải chết. Nữ tử kia cũng là không có mắt, biết rõ Lý Mạn Mạn là ai, còn cùng hắn ở chung, kết quả này còn có thể có tốt. Ai bảo cái này Lý Mạn Mạn chính là Trường Sinh trấn đệ nhất đại thiếu, có tiền cũng nói, người dáng dấp cũng đẹp trai, cô nương kia đoán chừng là cái hoa gì, cứ như vậy bị hắn bị cho ngủ. Nữ tử thanh âm hấp dẫn không ít người đi đường, đều tại cái kia thấp giọng trò chuyện với nhau, thân ở Trường Sinh trấn cái nào không biết Lý Mạn Mạn là người, bây giờ xuất hiện một màn này, bọn hắn tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Hừ, chính mình phân biệt người không rõ, không thể trách ai được. Ngược lại là Mạc Khuynh Thành lẩm bẩm một câu. Vì cái gì trên thế giới cha nam tương đối nhiều, cũng là bởi vì có quá nhiều nữ hài như vậy. Diệp Phong nhìn bọn hắn một chút, thần sắc không có thay đổi gì. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cảm giác loại này cãi nhau chính là nhà tròi, không có một chút ý tứ. Liên từ một bên tha đi qua. Đột nhiên hai người cãi lộn bên trong, nữ tử áo đỏ cảm xúc kích động, một chút liền ném xuống trường kiếm trong tay, đây là ngươi khi đó đưa bản tiểu thư kiếm, bây giờ trả lại ngươi, ngươi ta về sau không có bất cứ quan hệ nào. Nói nàng mang theo tiếng khóc nức nở, dần dần chạy xa. Nam tử kia khuôn mặt tái nhợt, mắt nhìn một phía, tâm tình cũng rất khó chịu, trong miệng không tự chủ mắng một câu, gai điểm túi, nếu như không phải ngươi dáng dấp có chút tư sắc, lão tử sẽ coi trọng ngươi, bất quá cũng đáng, dù sao lão tử đã ngủ ngươi, mục đích đã đạt tới, kế tiếp là vật này sát mục tiêu kế tiếp. Ân. Lý Mạn Mạn vẻ mặt cứng lại, nhìn về phía một chỗ phương hướng, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Tốt. Thật đẹp cô nàng, hay là hai cái? Ánh mắt của hắn hiện ra tham lam cùng trần trụi dục vọng, dẫn đến hắn hô hấp đều dồn dập, nhìn qua mười phần hèn mọn. Bá. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại Diệp Phong trước mặt, đánh giá nói từ bên ngoài đến a, có phải là vì ảo ảnh, các ngươi loại người này bản thiếu gặp nhiều, chỉ cần đến chỗ này, không ai có thể sống từ ảo ảnh đi ra, ngược lại là đáng tiếc phía sau ngươi hai tiểu lưu nói hắn nhìn xem Mạc Khuynh Thành cùng Nhiếp Vũ Hi, liếm môi một cái, không gì sánh được buồn nôn, bản thiếu ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài như vậy, gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng duy chỉ có hai người các ngươi là xinh đẹp nhất, bản thiếu thật sự là không thể chờ đợi, hai vị mỹ nữ, đêm nay có thể hay không nể mặt đến trong phủ tụ lại, chúng ta hắc hắc nói hắn tựa hồ nghĩ đến loại nào hèn mọn hình ảnh, mình tại cái kia cười ngây ngô đứng lên. Đúng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo cái tát vang dội bỗng nhiên vang lên, toàn bộ bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Chương 315, oanh sát chương 315, oanh sát tất cả mọi người nhìn xem Diệp Phong, nào hải cảm giác trống rỗng. Lý Mạn Mạn thế nhưng là trường sinh trấn bên trong cường đại nhất gia tộc Lý gia thiếu gia. Ngay bình thường, ai dám cùng Lý Mạn Mạn đối nghịch. Mà giờ khắc này, một cái nơi khác mà đến thiếu niên, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, quản Lý Mạn Mạn một bạt hai. Ngươi, dám phía ta. Cảm thụ được trên mặt đau rát, Lý Mạn Mạn hét dầm lên. Từ hắn ký sự lên, ai dám cùng hắn đối nghịch, đều là hắn khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ đạo lý của hắn. Mà bây giờ, người trước mắt này lại dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp phiến hắn. Đúng. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có thanh thúy tiếng bạt hai. Diệp Phong, thế mà lần nữa quạt Lý Mạn Mạn một bạt hai. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, không rõ Diệp Phong đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, một cỗ nồng đậm mùi thuốc nổ muốn bạo phát đi ra. A a a, ngươi muốn chết a. Lý Mạn Mạn cuồng loạn, hai đạo cái tát với hắn mà nói là sỉ nhục, trắng trợn khiêu khích, cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Cơ hồ trong nháy mắt hắn phát nổ. Ầm ầm, chân khí của hắn cuồng bạo, như một đầu hùng sư bình thường từ thể nội xông ra. Tất cả mọi người cảm nhận được Lý Mạn Mạn khí tức, cựu tinh bí cảnh tam trọng phá bỡ. Có người kinh hô mà lên. Cái gì? Lý Mạn Mạn thế mà đến tam trọng phá bỡ, nửa tháng trước khí tức của hắn hay là nhị trọng phá bỡ, vẻn vẹn nửa tháng, hắn liền đạt đến tam trọng phá bỡ, xem ra lại nhanh muốn đột phá. Không ít người nghị luận ầm ĩ, là Lý Mạn Mạn tốc độ tu luyện cảm thấy tắc lưới. Không thể phủ nhận, Lý Mạn Mạn nhân phẩm không được, nhưng tốc độ tu luyện lại là kinh người, chính là trường sinh chấn đệ nhất thiên tài. Lúc này chân khí của hắn bộc phát, phẫn nộ tới cực điểm, linh hồn nhục thể đều đang sôi trào, không giết Diệp Phong, thế không làm người. Tất cả mọi người là Diệp Phong cảm thấy lo lắng. Vậy mà lúc này Diệp Phong, thờ ơ hắn nhìn xem Lý Mạn Mạn một quyền hướng hắn đánh đến, vậy mà không tránh không né, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn bị sợ choáng váng. Đáng tiếc, đắc tội Lý Mạn Mạn, thiếu niên này chỉ có một con đường chết. Có người thay Diệp Phong cảm thấy tiếc hận đứng lên. Hừ, cái kia có thể trách ai, ai bảo hắn làm việc lỗ mãng, không biết phân tức, ngay cả Lý Mạn Mạn là ai cũng không biết, liền lên đến tát một phát, hắn cũng là đáng đời. Không ít người phảng phất nhìn thấy Diệp Phong hạ trạng, từng cái thần sắc khác nhau, cái gì cũng nói. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết Diệp Phong thực lực? Đừng nói Lý Mạn Mạn là cựu tinh tam trọng phá vỡ, cho dù là cản khôn hóa cảnh tam trọng phá vỡ thì như thế nào, tại Diệp Phong trong mắt cùng một tên hề không sai biệt lắm, buồn cười. Vâng. Nói thì chậm, kỳ thực chỉ ở trong một chớp mắt. Lúc này Lý Mạn Mạn một quyền đã đánh vào Diệp Phong trên thân. To lớn đập đến tiếng vang lên. Cho nên người đều coi là Diệp Phong sẽ bị vanh sát tại chỗ. Thậm chí có người không muốn nhìn thấy Diệp Phong hình dạng, con qua mặt. Nhưng không biết ai hét lên một tiếng, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Làm sao có thể, làm sao có thể, các ngươi nhìn. Tất cả mọi người nhìn về phía trong chiến trường, chỉ gặp Lý Mạn Mạn một quyền đánh vào Diệp Phong trên thân. Người sau không chỉ có không có bị vanh sát, ngược lại bình yên vô sự đứng tại đó, trên thần sắc chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vẻ mặt thống khổ, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng lui ra phía sau một bước. Cho nên miệng người ba mở lớn, giống gặp ủy. Lý Mạn Mạn càng là một mặt chấn kinh, không thể tin. Hắn tam trọng phá bỡ, đã không kém, làm sao một quyền xuống dưới thế mà đối với Diệp Phong không tạo được tổn thương chút nào? Không, không có khả năng, ta chính là trường sinh chấn đệ nhất thiên tài, hữu tinh bí cảnh tam trọng phá bỡ, cho dù ở bên ngoài đến người, như ta tuổi như vậy đều không có thực lực của ta cường đại, ngươi nhìn cùng ta không sai biệt lắm, thực lực cho dù 8 lạng nửa cân, cũng không có khả năng một quyền dung chuyển không được ngươi. Đúng rồi, ngươi nhất định xuyên qua cái gì hộ thân pháp bảo, nhất định là, không phải vậy giải thích thế nào? Lý Mạn Mạn nghĩ đến loại khả năng này, tâm lý hơi thăng bằng một chút. Chỉ gặp hắn một quyền đánh đến, so vừa rồi còn muốn bá đạo, khí lưu cường đại tràn ngập tại trên nắm đấm của hắn, đi thành một đạo giống như rùi nhọn bình thường hình dạng màu vàng sắc khí, trên không trung điên cuồng xoay tròn, phát ra từng luồng chói tai rít lên thanh âm, giống như có thể xé rách hết thảy, phá diệt tất cả. Kim truy đâm, Lý gia chủ thành danh chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ, nghe nói đâm một cái xuống dưới, có thể hủy diệt một ngọn núi, không nghĩ tới Lý Mạn Mạn cũng học được, mặc dù uy lực không có Lý gia chủ cường đại, nhưng thi triển ra, đã có được tứ trọng phá vỡ chi lực. Vô số người nhìn xem Lý Mạn Mạn chiêu thức, kinh hô mà lên. Một chiêu này so vừa rồi cường đại gấp 5 lần còn chưa hết, xem ra Lý Mạn Mạn chăm chú, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết. Nhưng mà lúc này, Diệp Phong mở miệng. Từ đầu đến cuối chỉ là một chữ. Hắn không muốn cùng loại người này nói nhảm, nhưng vẫn là muốn tại Lý Mạn Mạn trước khi chết, đánh lòng tin của hắn. Muốn hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Không phải vậy bằng Diệp Phong thực lực, chỉ là một cái Lý Mạn Mạn, nào có cơ hội xuất thủ. Chỉ gặp, một chữ chết từ Diệp Phong trong miệng nhàn nhạt phun ra. Tất cả mọi người liền thấy Lý Mạn Mạn vô cùng cường đại chiêu thức, tại Diệp Phong một chữ chết phía dưới, lập tức bị dị giống như hóa giải. Ông. Sau đó Diệp Phong hai mắt lóe lên, một đạo như thực chất lực lượng lập tức bắn ra. Trong khoảnh khắc Lý Mạn Mạn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang giáng lâm. Ý chí của hắn, linh hồn, nhục thể, thậm chí huyết dịch, xương cốt đều tại dưới nguồn lực lượng này, từng khúc sụp đổ. Mà chính hắn, ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Không có khả năng, ta không tin. Lý Mạn Mạn phát ra thê lương giống như gào thét, hai mắt hoảng sợ, mang theo mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin, gắt gao nhìn xem Diệp Phong, làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái cùng hắn xê xích không nhiều thiếu niên, lực lượng như vậy dọa người. Thậm chí hắn thấy đây cũng không phải là người lực lượng. Cầu ngươi, hắn hối hận cầu xin tha thứ, có thể chỉ nói ra ba chữ, thân thể của hắn liền tại Diệp Phong lực lượng bên dưới, triệt để bị đánh, sụp đổ, nguyên địa bốc hơi. Sao? Làm sao có thể? Vô số người ngu ngốc nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Quá đột nhiên. Vừa rồi Lý Mạn Mạn còn khí thế như hồng, làm sao trong nháy mắt liền không có? Mà lại vừa rồi Lý Mạn Mạn lực lượng đã có thể so với tứ trọng phá vỡ, thế mà tại thiếu niên này một ánh mắt bên dưới, thân tử hồn tiêu. Thiếu niên này cần thực lực như thế nào? Nguyên lai là chúng ta nhìn sai rồi, thiếu niên này nhìn như yếu đuối, kỳ thực sâu không lường được, thực lực của hắn đã không ở tại chúng ta phỏng đoán phạm trù bên trong, nơi khác người, quả nhiên bất phàm. Không ít người đã công nhận Diệp Phong thực lực, có thể ngắn ngủi chấn kinh lâu, bọn hắn rất nhanh liền nhận thức được một vấn đề. Diệp Phong đem Lý Mạn Mạn giết, nếu như là người bình thường giết cũng liền giết vào, hơn nữa còn là người đáng chết. Nhưng người này thế nhưng là Lý Mạn Mạn. Lý Mạn Mạn là ai? Trường Sinh Chấn đệ nhất đại gia tộc Lý gia thiếu gia, Lý Mạn Mạn chết, Lý gia sẽ bỏ qua Diệp Phong. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đối với Diệp Phong nhắc nhở đứng lên, người trẻ tuổi, ngươi đi nhanh một chút đi, Lý Mạn Mạn thân phận thật không đơn giản, ngươi giết hắn, Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi, thừa dịp Lý gia còn không có đến, ngươi chạy nhanh đi. Đúng vậy à, ảo ảnh mặc dù mê người, nhưng mệnh đều không tại, hết thảy đều là nói xuông, tiểu tử, đi nhanh đi. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, biết bọn hắn là hảo tâm, cười nhạt một cái nói, mọi người hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta nếu đi vào cái này, liền không có muốn chạy trốn ý tứ, Lý gia mặc dù tại các ngươi không trùng vô cùng kinh khủng, nhưng ở ta chỗ này chẳng phải là cái gì, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta không để ý đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chương 316, câu. Cứu Mô Gia. Chương 316, câu. Cứu Mô Gia. Nhìn xem Diệp Phong đám người bóng lưng, tất cả mọi người là chấn động vô thức. Nơi khác người, thực lực cường đại, nhưng quá mức cuồng ngạo, căn bản không hiểu rõ nơi đây cách cục. Lý Mạn Mạn chết, Lý gia gia chủ sao lại buông tha Diệp Phong? Phải biết, Lý gia gia chủ thế nhưng là một vị nhân vật hết sức khủng bố, nghe nói phía sau còn có đại năng thần bí tại che chở, nếu không, lại thế nào khả năng tại Trường Sinh Chấn sừng sững mà không ngã? Rất nhanh, xuyên qua mấy con phố, Diệp Phong bọn người đi theo Vương trưởng lão đi tới một chỗ phủ đệ chỗ. Vương phủ. Đập vào mi mắt là một tòa rộng rãi khí phái kiến trúc, cổ kính, chiếm diện tích chừng hơn 300 mét, hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn treo ở trên tấm bảng, cho người ta một loại bá khí, uy nghiêm mười phần cảm giác. Không nghĩ tới, qua mấy thập niên, Vương gia đã phát triển thành cường đại như vậy. Vương trưởng lão thần sắc kích động, nơi đây chính là hắn trong trí nhớ địa phương, không có sai, mà lại Trường Sinh Chấn đều là họ Đơn, Vương gia chỉ có một cái. Vương phủ chính là nhà của hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cái kia thời điểm, Vương gia vẫn chỉ là một cái rất nhỏ sân nhỏ, tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng mà qua mấy thập niên, Vương gia đã rực rỡ hẳn lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần phủ đệ, đã coi như là Trường Sinh Chấn số một số hai kiến trúc lớn. Cái này Trường Sinh Chấn, không đơn giản, một cái vùng đất xa xôi, linh khí thiếu thốn, thế mà có thể xuất hiện một tên cựu tinh bí cảnh, ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Diệp Phong sức cảm ứng cường đại, hơi chút cảm ứng, liền biết trong phủ đại khái tình huống. Khiếp sợ là, Thiên Thủy Thành xa hoa trình độ so nơi đây cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, linh khí cũng dư giả. Nhưng mà mấy chục năm mấy trăm năm xuống tới, đừng nói cựu tinh bí cảnh, liền ngay cả hóa hư cảnh đều rất ít xuất hiện qua. Nhưng mà nơi đây, một cái xa xôi tiểu trấn gia tộc, thế mà xuất hiện một cái cựu tinh bí cảnh. Nếu như là nơi khác người vậy cũng là thôi, nhưng Diệp Phong cảm ứng rõ ràng đến, trong vương phủ cái kia đạo tồn tại, cùng vương trưởng lao huyết mạch khí tức gần như giống nhau. Xem ra Trường Sinh Chấn cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nơi này rất kỳ quái, không biết vì cái gì, trong cõi u minh cảm giác. Mà Quynh Thành cũng cảm thấy, đột nhiên có một loại khó bề phân biệt ảo giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Muội muội, vương trưởng lao đâu để ý nhiều như vậy, giờ phút này kích động nhất, một cái cất bước, liền tới đến vương phủ đến cửa chính, đột nhiên vừa quát. Vương trưởng lão cũng là cựu tinh bí cảnh tồn tại, mặc dù không có đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, nhưng cũng là tam trọng tồn tại. Lúc này đống nhiên vừa hô, trong vương phủ tất cả mọi người nghe được. Thanh âm này, khí tức này nghe được thanh âm, trong vương phủ lập tức một cỗ cường đại khí tức thức tỉnh. Trong chớp mắt, vương trưởng lão trước mặt, một đạo nữ tử tóc trắng phơ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi là? Ca ca. Nữ tử tóc trắng dung nhan giàn mua, nhưng tinh khí thần rất đủ. Lúc này nhìn xem trước mặt vương trưởng lão, một đôi trong ánh mắt mang theo mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin. Vinh Nhi, hơn 60 năm không gặp, ngươi già rồi. Ta cũng giả, không sai, ta trở về, ca ca ngươi trở về. Vương trưởng lão thần sắc đồng dạng kích động, trước mắt nữ tử tóc trắng đúng là hắn muội muội Vương Quế Bình. Bộ dáng mặc dù già đi, nhưng này ánh mắt, thân nhân ở giữa cảm giác lại không sai được. Hắn nghĩ không ra muội muội của mình còn tại nhân gian, đây chính là hắn tình như thủ túc thân muội muội, không nghĩ tới sinh thời còn có thể lần nữa nhìn thấy. Ca ca, ngươi thật sự là ca ca. Vương Quế Bình kêu sợ hãi mà lên, toàn thân ẩn ẩn run rẩy, đó là vô ngôn để bày tỏ kích động. Tu vi của nàng so Vương trưởng lão còn cường đại hơn. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, Vương trưởng lão huyết mạch cùng nàng tồn tại mật thiết liên hệ. Mà lại, Vương trưởng lão mặc dù lúc trước dung nhan không tại, nhưng nữ tử tóc trắng hay là nhận ra được. Hơn 60 năm, năm đó ngươi một thân một mình rời quê hương, đi bên ngoài truy tìm ngươi cái gọi là đại đạo, tin tức hoàn toàn không có, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Vương Quế Vinh thần tình kích động, ẩn ẩn có chút phấn khởi, trong nhà, cha mẹ là thương người nhất. Nhưng làm trưởng tử, cha mẹ tại trước khi chết ngươi cũng không có trở về xem bọn hắn một chút. Ngươi biết cha mẹ trước khi chết nguyện vọng là cái gì không? Bọn hắn muốn gặp ngươi một lần cuối, nhưng bọn hắn đến chết đều không có nhìn thấy ngươi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngươi không phải một đứa con trai tốt, cũng không phải một tốt ca ca. Ngươi tại bên ngoài xung sáo, có thể ngươi từng quan tâm tới trong nhà hết thảy. Vương Quế Vinh mục bên trong lóe nước mắt, từng câu chất vấn, tựa như là một đứa bé đang phát tiết trong lòng ủy khuất, đem nhiều năm như vậy chôn ở đáy lòng nói, đều phun ra. Là ca sai, ca không nên một đi không trở lại, tin tức hoàn toàn không có, để cho các ngươi lo lắng. Vương trưởng lão thở dài một hơi, tại trong ý thức của hắn, truy tìm đại đạo chính là muốn vứt bỏ hồng trần, từ bỏ hết thảy lo lắng, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn muốn cho là hắn đã đạt đến loại cảnh giới này, nhưng theo đại tông hủy diệt, muốn trở lại trường sinh trấn một khắc này, hắn mới hiểu được, tim của hắn một mực chưa từng thay đổi, hắn từ đầu đến cuối đều không có buông xuống qua đây hết thảy, tu đạo, tu cũng không phải vô tình, ngược lại là thủ hộ. Mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Mãi mãi, thế nào, bọn hắn là? Nhưng vào lúc này, trong vương phủ đi ra hơn 10 đạo nam tử, có trung niên, phụ nữ, còn có tuổi trẻ có thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn đều là vương gia trụ cột vững vàng cùng tương lai hy vọng. Khi bọn hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy trước mắt một màn này sau, đều là tề tề nhất cứ thế. Tại bọn hắn trong ấn tượng, còn không có gặp qua Vương Quế Vinh có như thế thất thố thời điểm, làm sao hiện tại? Chẳng lẽ là mãi mãi thụ khi dễ? Có tiểu bối như thế suy đoán. Nhìn xem Vương trưởng lão một bằng người, ba nam hai nữ. Trong đó hai tên nữ tử khí tức đều không phải là rất mạnh. Ngược lại là lão giả kia khí tức có chút cường đại, về phần dáng dấp không gì sánh được to con nam tử, nhục thân lực lượng hẳn là rất khủng bố, ngược lại là cái cuối cùng thiếu niên. Vô luận là nhục thân hay là khí tức, bọn hắn đều hoàn toàn bắt không đến. Cả người đứng tại đó, như là không tồn tại bình thường. Phải biết, thực lực của bọn hắn đều là hóa hư cảnh tả hữu, tại trong thế giới của bọn hắn loại cảnh giới này sẽ rất ít cảm ứng không ra một người khí tức, hơn nữa còn là một thiếu niên, bây giờ làm sao lại? Hừ, cho dù hắn thực lực siêu việt chúng ta, thì sao? Mãi mãi thế nhưng là cựu tinh bí cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại, hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại đi nơi nào? Không ít người nghĩ như vậy. Bọn nhỏ, hắn là của ta đại ca, cũng là các ngươi cậu, cứu mộ gia, nhanh hướng cậu, cứu mộ gia Vân An. Ầm ầm. Đột nhiên mà đến một câu, đánh gãy suy đoán của bọn hắn. Mọi người tại đây làm sao cũng không có nghĩ đến, Vương Quế Vinh sẽ nói ra như thế một phen đến. Bọn hắn nhìn xem Vương Quế Vinh chỉ tên lão giả kia, lại là bọn hắn cậu, cứu mộ gia. Mẫu thân, ngươi đã từng nhắc qua ngươi có một người ca ca, nhưng ngươi không phải nói hắn đã không tại nhân thế sao? Làm sao hiện tại lại một vị chừng 30 tuổi nam tử trung niên, ánh mắt mang theo xem kỹ, hoài nghi, đánh giá Vương trưởng lão. Việc này ta đích xác nói với các ngươi qua, nhưng đó là ta cũng không biết tình huống dưới, ta cũng không có nghĩ đến ca ca bây giờ còn tại nhân thế, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, hắn chính là ca ca của ta, không thể giả được. Vương Hải Ba, các ngươi ngày thường làm sao đối ta, nên làm sao đối với hắn, nghe rõ không có? Vương Quế Vinh sửa sang lại cảm xúc, dần dần khôi phục lại. Nàng mặc dù oán trách Vương trưởng lão, nhưng trong đấy lòng hay là thân nhất, mà lại nàng người này tương đối nghiêm khắc, bình thường làm việc cũng là lôi lệ phong hành, tại vương gia có tuyệt đối quyền nói chuyện. Bây giờ vương trưởng lão trở về, chính là trong nhà bối phận cao nhất trưởng bối, lẽ ra nhận tất cả mọi người tôn kính. Là như thế này à? Nếu mẫu thân đều xác nhận, vậy tuyệt đối không sai được. Cậu tốt, cứu mẫu gia tốt. Đám người mặc dù đối với bỗng nhiên mà đến sự tình cảm thấy chấn kinh, nhưng đối với Vương Quế Vinh là tuyệt đối tín nhiệm, hắn xác nhận người không có khả năng sai. Trong lúc nhất thời, nhao nhao đối với nó quỳ lạy đứng lên. Đều đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Vương trưởng lão trước đó cũng là Huyền Thiên Tông nội tông đại trưởng lão, loại trường hợp này gặp nhiều lắm, đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc này cười nhạt một cái nói: "Chương 317, ngươi giết Lý Mạn Mạn. Chương 317, ngươi giết Lý Mạn Mạn." Vậy bọn hắn là? Vương gia đám người nhìn về phía Diệp Phong bọn hắn, kỳ thật đã đoán được, chỉ là còn không quá xác định. Hắn là bằng hữu của ta, bây giờ đi vào cái này chính là vì ảo ảnh, muốn thông qua ảo ảnh đi hướng Thần Giận Đại Lục. Vương trưởng lão giải thích nói: "Đi hướng Thần Giận Đại Lục." Nghe vậy, Vương gia đám người thần sắc sửng sở. Ảo ảnh bọn hắn biết, ngược lại là chưa từng nghe qua có thể thông qua ảo ảnh đi hướng Thần Giận Đại Lục. "Câu, cái kia đoán trường bằng hữu của ngươi phải thất vọng, ảo ảnh là trường sinh chấn thần bí nhất tồn tại, chúng ta tại cuộc sống này cả một đời cũng không biết hắn đến tột cùng bên trong là cái gì, bây giờ bằng hữu của ngươi tới, muốn thông qua ảo ảnh đi Thần Giận Đại Lục, ý tưởng này quá lỗ mãng, không thực tế đi." Nói chuyện là một người phụ nữ, tên là Vương Nguyệt Ảnh, chính là Vương Quế Vinh nữ nhi. Lúc này nghe được Diệp Phong bọn hắn ý đồ đến, lập tức hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Đúng vậy à, ảo ảnh đến tột cùng là tồn tại gì, ai cũng không biết, có thể hay không thông hướng Thần Giận Đại Lục càng là một điều bí ẩn, các ngươi tùy tiện đến đây, quá mạo hiểm." Một tên khác nam tử trung niên cũng là nói. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, mặc kệ bọn hắn xuất phát từ ý tưởng gì, thái độ gì, hắn chỉ là cười nhạt một cái nói: "Ta biết cách làm này không thực tế, nhưng này thì như thế nào, tu sĩ chúng ta, làm chính là mạo hiểm sự tình, mặc dù có như vậy một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ, ảo ảnh đúng không? Rất tốt, ta Diệp Phong ngược lại muốn xem, cái này bị các ngươi truyền miệng tồn tại thần bí, đến tột cùng là cái thứ gì?" Diệp Phong hào tình trang trí, ánh mắt hưng hực, trước khi đến hắn chỉ là đối với ảo ảnh hiếu kỳ. Nhưng bây giờ không phải, hắn muốn có được. Người khác càng không coi trọng hắn, hắn ngược lại càng phân chấn. Hắn chính là làm cho tất cả mọi người nhìn xem, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là hắn làm không được. Dường như lớn người trẻ tuổi. Vương Quế Vinh nhìn Diệp Phong một chút, đáy lòng đối với thiếu niên này ấn tượng không tốt. Nàng mặc dù nhìn không thấu Diệp Phong thân thể, cảm thấy chấn kinh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nàng cảm giác Diệp Phong tự đại vô tri, trong lòng có một cỗ ngạo, căn bản không biết mình bao nhiêu cân lượng, ỷ vào tuổi trẻ tại ngụm này ra cùng nôn, nói thật loại người này hắn gặp nhiều, cuối cùng đều chết rất thảm. Ta tự đại. Diệp Phong sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới chính mình ăn ngay nói thật, thế mà thành người khác trong miệng tự đại. Chẳng lẽ không đúng sao? Mãi mãi ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn, nàng nói ngươi tự đại chính là tự đại, ta liền không rõ, cựu mộ gia làm sao lại nhận biết ngươi một người bạn như vậy, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Có tiểu bối bắt đầu gỡ trách lên Diệp Phong. Ngươi trẻ tuổi, không cần như vậy cuồng, ta đã từng cũng như ngươi bình thường, qua đi ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi hôm nay lời nói này là cỡ nào vô tri, buồn cười. Thậm chí ngay cả một ít trưởng bối đều đang phê bình Diệp Phong. Hừ, các ngươi những người này biết cái gì, đại ca lợi hại các ngươi 100 cái cũng không là đối thủ, còn dám nói ngồi châm trọng, ta giẫm chết ngươi bọn họ. Lưu Thập Bát nhìn không được. Những người này cái gì cũng đều không hiểu, ngay tại nhóm này bình Diệp Phong, thật tình không biết bọn hắn mới là nhất người vô tri. To con, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lúc này liền có tiểu bối nổi trận lôi đình. Vương gia chính là Trường Sinh trấn số một số hai đại gia tộc, lúc nào có người dám ngay ở mặt của bọn họ nói giẫm chết bọn hắn, quả thực là muốn chết. Tốt tốt, tất cả mọi người đừng nói nữa, bớt giận. Vinh Nhi, ngươi không hiểu rõ Diệp Phong, năng lực của hắn không phải ngươi có thể nhìn ra được, ở đây tất cả mọi người thiên phú đều không kịp hắn một, có lẽ các ngươi cho là bản tọa đang khoác lác, nói ngoa, nhưng đây đều là thật, các ngươi ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch. Vương trưởng lão cười khổ một tiếng, vội vàng làm người khuyên can, thuyết phục đứng lên. Hừ, Cứu Mô gia, ngươi liền giúp hắn nói chuyện đi, ta cũng không tin hắn như bức như vậy. Không sai, hắn một cái tự đại người vô tri, thiên phú có thể cao đi nơi nào, ta cũng không tin. Không ít tiểu đối cũng không tin Vương trưởng lão lời nói, xem thường Diệp Phong. Ai, cuối cùng vẫn là quá nhỏ, tầm mắt các phương diện cũng còn quá yếu. Vương trưởng lão duyệt vô số người, Vương gia tiểu bối cử chỉ biểu hiện để hắn có chút thất vọng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Vương Quế Vinh nói đi thôi tiểu muội, mang bọn ta đi vào đi. Vương Quế Vinh nhìn Diệp Phong cùng Lưu Thập Bát bọn người một chút, cuối cùng cũng không có nói cái gì, dẫn người tiến vào Vương gia phủ đệ. Vương gia phủ đệ, nội bộ hoàn cảnh còn có thể. Đình ngài lầu các giả dạng đặc biệt đặc sắc, có hoa có cây, còn có một số linh thú bị chăn nuôi, là cái tu thân dưỡng tính nơi tốt. Trong lúc này, Vương Vi trưởng lão cũng hỏi thăm Vương Quế Vinh rất nhiều chuyện. Tỷ như vì sao Trường Sinh trấn ảo ảnh xuất hiện thời gian càng lúc càng ngắn, nhất là Vương Quế Vinh cảnh giới còn cao hơn hắn. Phải biết, hắn thân ở đại tông, tư nguyên linh khí không biết so nơi đây mạnh lên bao nhiêu, qua nhiều năm như thế, hắn cũng là mới cựu tinh bí cảnh tam trọng, mà Vương Quế Vinh lại đã đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Quá không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái đề tài này, Vương Quế Vinh tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là một câu chăm học khổ luyện, từng chiếm được một chút cơ duyên mà thôi lời nói, Vương trưởng lão biết nàng không muốn nói, cũng không có hỏi lại. Về phần ảo ảnh, Vương Quế Vinh càng là biểu hiện ra một bộ không biết rõ tình hình dáng vẻ. Vực này tồn tại thần bí, nàng làm sao lại biết? Nàng nhất định biết chút ít cái gì. Mà Khuynh Thành cảm giác rất chuẩn, cái này Vương Quế Vinh tất nhiên tại ẩn giấu lấy cái gì, ngay cả nàng anh ruột đều không nói cho, đến tột cùng là bí mật gì. Diệp Phong tự nhiên đã nhìn ra, có thể thì tính sao? Hắn thấy, Vương Quế Vinh có muốn hay không nói đã không trọng yếu. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận cái gì hết thảy đều là bọt nước. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, chắc chắn biết Trường Sinh trấn bí mật. Gia chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Ngay tại Vương Quế Vinh chuẩn bị an bài Diệp Phong bọn người chỗ ở thời điểm, một đạo thanh âm lo lắng đông nhiên chuyển tới, chỉ gặp một tên thị vệ vô cùng lo lắng chạy tới, lo lắng hô to, gia chủ, không xong, Lý Thiên Hạ dẫn người tới, xem ra khí thế hùng hùng, ngươi mau đi xem một chút. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Lý Thiên Hạ chính là Trường Sinh trấn đệ nhất đại gia tộc Lý gia gia chủ, mà Lý Mạn Mạn chính là con của hắn. Động tác khá nhanh, thế mà biết chúng ta tại Vương gia. Diệp Phong nghe được tin tức này, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn biết Lý Thiên Hạ tới muốn làm gì, chỉ là không nghĩ tới Lý Thiên Hạ tin tức linh thông như vậy, nhanh như vậy liền tra ra vị trí của bọn hắn. Lý gia phát binh ta Vương gia, không thể nào. Vương Quế Vinh còn chưa tin, năm gần đây, Vương gia cùng Lý gia rượu không đáng nước sông, mặc dù có chút ít mài cắm, cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục, hôm nay thế nào, đống nhiên hương binh xâm phạm. Không cần đoán, Lý Thiên Hạ sở dĩ sẽ đến, là bởi vì ta giết hắn nhi tử, Lý Mạn Mạn. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm. Diệp Phong mở miệng. Hắn trả lời rất bình thản, giống như đang nói một kiện rất tùy ý sự tình. Nghe vậy, Vương gia đám người sửng sốt một chút. Thực sự không nghĩ tới Diệp Phong đống nhiên nói ra như thế một phen. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi giết Lý Mạn Mạn? Có người tựa hồ còn không có nghe rõ. Ta nói tại vừa rồi trên đường tới, ta tự tay làm thịt Lý Mạn Mạn. Diệp Phong lần nữa khẳng định, sắc mặt vẫn như cũ bình thản. Ha ha ha, lập tức Vương gia trong trận doanh vang lên liên tiếp tiếng cười to. Bọn hắn đương nhiên không tin. Mọi người đều biết Lý Mạn Mạn thế nhưng là cựu tinh bí cảnh tồn tại, Trường Sinh trấn đệ nhất thiên tài, loại tồn tại này làm sao có thể bị Diệp Phong giết? Chương 318, một ngón tay định càn khôn. Chương 318, một ngón tay định cản khôn. Ngươi gọi Diệp Phong đúng không? Ngươi nói ngươi giết Lý Mạn Mạn, đùa chúng ta chơi đâu? Lý Mạn Mạn là ai? Há lại ngươi nói giết liền có thể giết? Ta mặc dù nhìn không ra tu vi của ngươi cùng khí tức, nhưng bằng ta đối với ngươi nhận biết, ngươi tuyệt đối không phải Lý Mạn Mạn đối thủ. Một cái vương gia thanh niên khinh thường nói. Không sai. Còn có người phụ hòa nói, hiện tại ta phát hiện, ngươi người này không chỉ có tự đại, hơn nữa còn không có tự mình hiểu lấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nếu như không phải nhìn ngươi là cựu mộ gia bằng hữu, hiện tại ta đều muốn đi lên quất ngươi. Lời của bọn hắn một cái so một cái khó nghe. Diệp Phong thở dài một hơi, rõ ràng nói lời nói thật, những người này cũng không tin. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, lấy hắn hiện tại tâm tính, cùng những người này thật so sánh không nổi kình, huống hồ những người này hay là Vương trưởng lão người nhà. Hắn quay người hướng cửa chính đi đến. Thế mà hắn dám giết Lý Mạn Mạn, liền làm xong diệt Lý gia chuẩn bị. Lúc đầu hắn không muốn giết Lý Mạn Mạn, sâu kiến mà thôi. Có thể người này sắc đảm bao tiền, ở ngay trước mặt hắn, thế mà đùa giỡn Mạc huynh thành bọn hắn, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Vương trưởng lão nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, cười khổ một tiếng, hắn không có giải thích cái gì. Bởi vì cho dù hắn hướng đám người giải thích, đám người cũng vẫn là không tin, cái này còn hơi nhỏ chi địa, dẫn đến tầm mắt của bọn hắn cùng kiến thức đều quá nhỏ hẹp. Trừ phi để bọn hắn tận mắt thấy. Ầm ầm. Lúc này, Vương gia trước đại môn, Lý gia người đã đạp mà đến. Lít nha lít nhít, có bộ binh, cung tiễn thủ, còn có cầm trong tay trường mâu, đại đao, bọn hắn từng cái đằng đằng sát khí, trong nháy mắt liền đem Vương gia vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chỉ gặp, tại những người này ngay phía trước chỗ, có một đạo người mặc màu vàng áo choàng lớn nam tử trung niên. Khí tức của hắn mạnh nhất, mặt chữ quốc, làn da rất đen, lại một đôi mắt không gì sánh được thâm trầm, sát khí mãnh liệt ở trên người hắn quần quần quanh mình. Người này còn có thể là ai? Chính là Lý gia gia chủ Lý Thiên Hạ, trường sinh chấn đệ nhất cường giả, Lý Mạn Mạn cha ruột. Hắn lúc này hét lớn một tiếng, tiếng giống như sấm, toàn bộ Vương gia đều đang run rẩy, thậm chí toàn bộ trường sinh chấn đều nghe được. Vương Quế Minh, đi ra cho lão tử. Hắn vừa dứt lời, phanh. Lúc này Vương gia cửa lớn từ từ mở ra. Dưới tầm mắt, Vương Quế Vinh chưa hề đi ra, ngược lại là có một thiếu niên chậm rãi đi ra. Là ngươi giết con ta? Lý Thiên Hạ ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nghe thủ hạ nói tới, Lý Mạn Mạn là bị một cái thiếu niên mặc áo lam giết chết, mà dưới tầm mắt thiếu niên, cùng dưới tay hắn miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc. Không sai, con trai ngươi thật là ta giết chết. Diệp Phong đứng khắp nơi cái kia, thần sắc như thường, không có chút nào đại nạn lâm đầu dáng vẻ. A a a, ngươi giết con ta, ngươi thế mà giết con ta, tiểu tử, ngươi đáng chết ta, bản tọa muốn giết ngươi, tế điện con ta trên trời có linh thiêng. Ầm ầm. Không nói nhiều, cừu hận mãnh liệt tràn ngập trong đầu của hắn, lúc này suy nghĩ chính là muốn chém giết Diệp Phong. Chỉ gặp hắn lăng không mà lên, lực lượng cường đại bộc phát mà ra, lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, một thanh kim quang lóng lánh đại đao trống rỗng xuất hiện trên tay hắn. Đại đao kia khí tức bất phàm, mang theo một tia cảm giác thần bí, theo xuất hiện, Diệp Phong đống nhiên kinh nghi một tiếng, hắn tại trên đại đao thế mà cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Xem ra cái này trường sinh chấn hoàn toàn chính xác không đơn giản. Dưới tầm mắt, đại đao kia tại Lý Thiên Hạ trong tay thi triển mà ra, đột nhiên tăng trưởng tầm 10 lần, biến thành một thanh cự đao hướng Diệp Phong bổ xuống. Hắn là muốn một chiêu chém giết Diệp Phong. Nhìn xem không gì sánh được cường hành đại đao, mọi người tại đây đều là hô hấp dồn dập. Vừa vặn Vương Quế Vinh bọn người từ Vương phủ đi ra, thấy cảnh này, lập tức liền bị rung động. Càn khôn hóa cảnh lực lượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thiên Hạ xuất thủ, quả nhiên khủng bố. Lý Thiên Hạ cảnh giới đạt đến càn khôn hóa cảnh nhị trọng đỉnh phong, chính là trường sinh chấn tuyệt đối bá chủ, bây giờ hướng Diệp Phong xuất thủ, thật chẳng lẽ là Diệp Phong giết Lý Mạn Mạn? Cơ hồ trong nháy mắt, liền có người nghĩ tới điều gì. Ầm ầm. Lúc này, Lý Thiên Hạ đại đao đã bổ xuống. Tại đại đao phía dưới, Diệp Phong lộ ra như vậy nhỏ bé. Cơ hồ tất cả mọi người cho là Diệp Phong sẽ chết tại đại đao phía dưới. Ông. Nhưng mà, ngay tại đại đao bổ xuống dưới, khoảng cách Diệp Phong chỉ có 3 tấc thời điểm. Diệp Phong ngón tay chậm rãi duỗi ra. Ngón tay này bình thản không có gì lạ, không có chút nào năng lượng ba động. Chẳng lẽ Diệp Phong muốn bằng mượn một ngón tay ngăn cản Lý Thiên Hạ lực lượng? Không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Hạ sát ý cuồn cuộn, hắn đối với mình lực lượng tự tin vô cùng, há lại một cái Diệp Phong có thể ngăn cản được. Liền ngay cả sau lưng Vương Quế Vinh đều tại thở dài. Diệp Phong là Vương Hải Ba bằng hữu, theo lý thuyết nàng không có khả năng thấy chết không cứu, cho dù nó không thích Diệp Phong, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ, nhưng bây giờ tình huống nàng bất lực. Lý Thiên Hạ lực lượng căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận, chính mình cũng không phải là đối thủ, lại thế nào khả năng trợ giúp Diệp Phong. Nàng nhìn bên cạnh Vương trưởng lão một chút, phát hiện người sau tựa hồ không có chút nào lo lắng, Diệp Phong thế nhưng là bằng hữu của hắn, hắn làm sao như vậy bình tĩnh? Không chỉ có là hắn, Diệp Phong bằng hữu Lưu Thập Bát, mà Quynh Thành bọn hắn đều là thần sắc không được gì, hoàn toàn không có một chút lo lắng cảm giác. Chẳng lẽ nàng đoán được cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nhìn phía trước, theo Diệp Phong ngón tay vươn, cái kia ẩn chứa càn khôn hóa cảnh lực lượng cự đao liền bổ vào phía trên. Vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, ai có thể nghĩ tới, cự đao bổ vào phía trên, vậy mà truyền đến một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang. Tuy ý cự đao như thế nào cường hành, ngón tay kia vẫn như cũ vững như bàn thạch, rốt cuộc đánh rất không đi xuống. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Vương gia mọi người nhất thời thét lên mà lên, toàn bộ mắt trợn tròn. Lý Thiên Hạ, càn khôn hóa cảnh cường giả, thế mà tại Diệp Phong nơi đó, chỉ dựa vào một ngón tay liền bị ngăn trở. Một màn này, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Không có khả năng. Lý Thiên Hạ kịp phản ứng, khiếp sợ hét lớn một tiếng, bản tọa càn khôn hóa cảnh lực lượng, phối hợp chạm thần đao, tứ trọng cao thủ đều có thể một chiêu tất sát, ngươi một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên, cho dù có thể giết chậm mà, cũng không thể nào là bản tọa đối thủ, đến cùng là thế nào một chuyện? Lý Thiên Hạ còn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, Diệp Phong quỷ dị nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Ngươi phải hiểu được một chút, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Phong không muốn nói nhảm, chỉ là một câu, sau khi nói xong hắn động, cho nên người đều không phát hiện được tung tích của hắn, cả người giờ khắc này đột nhiên biến mất. Lý Thiên Hạ còn không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng từ trên đỉnh đầu hắn không rơi xuống. Lực lượng thật kinh khủng, làm sao có thể? Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Hạ sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ hướng hắn chấn áp mà đến. Linh hồn của hắn, ý chí, huyết nhục đều đang run rẩy, tựa hồ đang dưới nguồn lực lượng này, không nhịn được muốn thần phục. Bất quá hắn lực phản ứng cũng là kinh người, thân ảnh chớp động, ý niệm đầu tiên chính là né tránh. Ầm ầm. Diệp Phong xuất thủ, cái nào cho nàng cơ hội tránh né? Một cái kinh khủng đại thủ trấn áp mà đến. Tại đại thủ này bên dưới, hắn tất cả phản kháng đều bị hóa giải, tất cả ý nghĩ cùng âm mưu đều bị kích phá, cả người giờ khắc này giống như bị thiên địa vứt bỏ, bị vạn vật mai táng. Như là một cái con gà con bình thường, trong nháy mắt liền bị đại thủ nắm. A a a, hắn phát ra thê lương giống như gào thét, làm sao cũng không nghĩ ra, tại Trường Sinh trấn sát xá nhiều năm, thế mà bị một thiếu niên chỗ trấn áp, ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Diệp Phong thân ảnh hiện hiện mà ra. Nhìn vẻ mặt thống khổ Lý Thiên Hạ, thanh âm bình thản nói, thế sự vô thường, căn bản không có phân đúng sai, ta giết con trai của ngươi, ngươi muốn giết ta không có sai, có thể ngươi quá yếu, trong mắt ta chỉ là một con kiến hôi, ta muốn giết ngươi, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Chương 319, thần chỉ. Địa ngục chi lực chương 319, thần chỉ. Địa ngục chi lực Diệp Phong lời nói rất phách lối. Nếu như tại bình thường, bốn phía đám người tất nhiên không tin. Nhưng lúc này, tất cả mọi người tận mắt thấy, cường hành không gì sánh được Lý Thiên Hạ, trong nháy mắt liền bị trấn áp, bọn hắn không thể không tin. Nhất là Vương Quế Vinh bọn hắn. Bọn hắn trước đó còn xem thường Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong tự đại vô tri, không biết mình bao nhiêu cân lượng, thậm chí đều coi là Diệp Phong sẽ chết ở chỗ này. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, siêu việt nhận biết của tất cả mọi người, Diệp Phong không chỉ có không có bị Lý Thiên Hạ chém giết, ngược lại trong lúc thoáng qua trấn áp Lý Thiên Hạ. Cái này bỗng nhiên đảo ngược, để bọn hắn ngây ngốc ngốc trệ tại cái kia, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cái này Diệp Phong đến tuột cùng là ai, càng có được thực lực như thế nào? Thả bản tọa, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Lý Thiên Hạ nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắp chết đến nơi, không chỉ có không cầu xin, ngược lại uy hiếp Diệp Phong, tựa hồ còn có cái gì ỷ vào không thành. A. Diệp Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lý Thiên Hạ sẽ là loại thái độ này, lúc đầu ta cũng không muốn giết ngươi, có thể ngươi uy hiếp ta, ta bình sinh ghét nhất uy hiếp, cho dù phía sau ngươi có thần thoại đại năng, hôm nay ngươi đều phải chết. Lý Thiên Hạ lời nói xúc phạm Diệp Phong lịch lần. Sát ý trong nháy mắt mà đến. Oanh. Bàn tay dùng sức, liền muốn đem Lý Thiên Hạ bóp nát mà chết. Ong ong ong. Ngay lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Lý Thiên Hạ trong thân thể chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Diệp Phong bàn tay tại dưới nguồn lực lượng này, sát na bị kích phá. Lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, một vệt kim quang bỗng nhiên từ Lý Thiên Hạ trong thân thể bắn ra. Diệp Phong nhìn thấy, đạo kim quang kia là một chữ, nhưng không phải phổ thông chữ, khi thấy đạo này chữ lớn thời điểm, sắc mặt hắn khẽ biến, loại chữ này thể đã không phải là phàm nhân có thể minh bạch, nhưng hắn biết, đây không phải chữ phàm, mà là thần ôn. Kim quang bên trong tràn ngập một cỗ thần tính khí tức. Không chỉ có là kim quang, trước đó Lý Thiên Hạ cầm màu vàng đại đao, cũng có thần tính khí tức, thực sự nghĩ không ra, một cái xa xôi tiểu trấn, thế mà lại xuất hiện thần chỉ chi khí. Chết. Kim quang bên trong chợt bộc phát ra một thanh âm. Thanh âm này không gì sánh được non nớt, tựa hồ là từ một cái 7, 8 tuổi hài tử trong miệng phát ra. Nhưng mà hắn, ẩn chứa uy áp lại vô cùng kinh khủng, cao cao tại thượng, đại biểu thiên phạt trừng phạt Diệp Phong. Ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo lực lượng kinh khủng từ kim quang bên trong phun trào đi ra. Như chết tịch vô âm thanh biển cả, đột nhiên bộc phát sóng lớn, bao phủ tất cả mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được chính mình nhỏ bé, toàn thân run rẩy, muốn quỳ xuống thần phục, cảm giác mình chính là một con kiến hôi, linh hồn, ý chí không bị khống chế. Trước đó còn không có lo lắng Lưu Thập Bát bọn người, lúc này nhao nhao sắc mặt đại biến. Kim quang bộc phát lực lượng, bọn hắn đều thật sâu kiêng kỵ, đủ để vành sát rơi nơi đây tất cả mọi người. Nghĩ mãi mà không rõ, Lý Tiên Hạ thể nội vậy mà lại có loại lực lượng này. Hừ, chỉ là một đạo thần ngôn mà thôi, liền dám để cho ta chết, ta Diệp Phong có được hỗn độn chân khí, kế thừa hỗn độn tiên thư, có được giữa thiên địa thần bí nhất kinh khủng cựu đại thần long, còn có bất diệt vĩnh hằng long đế ký ức, cái nào không phải đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại, đừng nói ngươi chỉ là thần ngôn, cho dù là thần chỉ giáng lâm thì như thế nào, ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Ầm ầm. Diệp Phong động. Trong kim quang lực lượng mặc dù khủng bố, không có nghĩa là không cách nào chiến thắng. Mặc dù lấy hắn lực lượng bây giờ không phải là đối thủ, nhưng hắn như thế nào lại ngồi chờ chết? Cơ hồ trong nháy mắt, hắn giải phong thể nội một loại năng lượng. Lập tức tất cả mọi người liền thấy, một cỗ không gì sánh được thâm thúy, tà ác, lực lượng hắc ám từ Diệp Phong thể nội lan tràn ra. Địa ngục chi lực. Kim quang bên trong tựa hồ phải có ý thức, lúc này nhìn thấy Diệp Phong sức mạnh bùng lên, ngạc nhiên mà lên. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Địa ngục lực lượng, đây chính là thế gian sức mạnh khủng bố nhất, làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị một phàm nhân phát huy ra, không có khả năng, địa ngục lực lượng trừ phi là địa ngục tu sĩ sĩ, phủ nhận bất luận kẻ nào, bao quát thần chỉ đều khống chế không được, ngươi làm sao có thể? Trong kim quang thanh âm khiếp sợ không gì sánh nổi. Lần thứ nhất gặp được loại sự tình này, hàng cổ không có. Một kẻ nhân loại làm sao có thể có được địa ngục lực lượng, căn bản không có khả năng, trừ phi một chút, Diệp Phong là địa ngục tu sĩ sĩ. Có thể căn cứ hắn dòng tra, Diệp Phong nhục thể phàm thai, căn bản không phải địa ngục tu sĩ sĩ, chỉ là đơn thuần có thể thi triển địa ngục chi lực, quá không thể tưởng tượng nổi. Hừ, thế giới to lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi cùng nhận biết, cho dù ngươi là thần chỉ thì như thế nào, ta Diệp Phong tu đạo đến nay, còn không có gặp được thần chỉ lực lượng, xác thực tới nói là không có cùng thần chỉ lực lượng giao thủ qua. Mặc dù ta bản thân thực lực cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bạn vật tương khắc, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, thần chỉ sợ nhất cái gì ta rõ ràng, địa ngục chi lực chính là thần chi khắc tinh, hôm nay ta lợi dụng địa ngục lực lượng trấn áp ngươi thần chỉ chi lực. Diệp Phong ý chí thắng thiên, bá khí lâm nhân, địa ngục chi lực ở trên người hắn tràn ngập, như là hắc ám giáng thế, đem địa ngục dẫn tới nhân gian. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trong kim quang lực lượng, trong chốc lát đến, cùng địa ngục lực lượng chính diện chống lại. Từ xưa đến nay, địa ngục cùng thần chỉ thế bất lưỡng lập, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ sẽ ở cùng một nơi xuất hiện. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau chống lại, thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia, sinh ra một cỗ bài xích tác động đến bốn phía. Tất cả mọi người tại dưới nguồn lực lượng này bị vén lui ra ngoài. Trong toàn bộ chiến trường ương, không ai dám tới gần. Không nghĩ tới, thiếu niên này thâm tàng bất lộ, nhìn như cuồng ngạo, kỳ thực phong mang nội liễm, lớn người bất phàm, ta trước đó vậy mà nhìn sai rồi. Vương Quế Vinh hô hấp dồn dập, nhìn xem dưới tầm mắt cái kia đạo thiếu niên mặc áo lam, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Diệp Phong rất mạnh, trấn áp Lý Thiên Hạ, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Nhất là thần chỉ chi ý nàng trí nhớ không gì sánh được thần thánh tồn tại, thế mà không thể trấn áp Diệp Phong, ngược lại khó phân trên dưới, thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là nàng, lúc này Vương gia trưởng bối cùng tiểu bối đều là trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một màn này, não hải minh minh. Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, Diệp Phong cường đại cùng thần bí. Trước đó Diệp Phong nói lời, cũng không phải là người sau tự đại, mà là một loại tự tin. Buồn cười bọn hắn cái gì cũng không biết, ngay tại cái kia chế rêu Diệp Phong, bây giờ suy nghĩ một chút, tốt vô chi. Phốc phốc. Mọi người ở đây tâm thần rung động ở giữa. Giữa sân ứng, Diệp Phong đống nhiên phun ra một ngụm tươi. Kim quang lực lượng quá mạnh, Diệp Phong thời gian ngắn có thể chống lại, có thể thời gian một lúc lâu, giữa song phương chênh lệch liền hiện ra. Tiểu tử, ngươi quá yếu, mặc dù khống chế địa ngục lực lượng, nhưng vẫn là không được, nếu như thực lực ngươi mạnh hơn chút, phối hợp địa ngục lực lượng ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng tiếc là ngươi không có cơ hội này, thực sự nghĩ không ra, đại thiên thế giới thế mà đã đản sinh ra ngươi quái thai này, lấy phàm nhân thân thể khống chế địa ngục chi lực, cái này muốn nói ra đi vạn giới đều muốn run rẩy, nhưng ngươi gặp ta nhất định là cái bi ai, chết đi. Thanh âm non nớt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, giống như một đạo thánh chỉ tại kết thúc Diệp Phong vận mệnh. Ầm ầm, trong kim quang lần nữa bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng, so vừa rồi còn mạnh hơn, thế phải giết chết Diệp Phong, có đúng không? Chương 320, trấn áp thô bạo. Chương 320, trấn áp thô bạo. Diệp Phong bôi thử khỏe miệng máu tươi, trong mắt không có sợ hãi, không có khiếp đảm, ngược lại rất hưng phấn, kích động. Thần chỉ lực lượng quả nhiên cứng hãn, nhưng ngươi có kết luận có phải hay không gắn liền với thời gian còn sớm? Ngươi nhìn ra thực lực của ta quá yếu, cái này không có gì, nhưng ta cũng nhìn ra nhược điểm của ngươi. Kim quang bên trong chỉ có ngươi một đạo ý chí, lực lượng có hạn, lần này lực lượng hẳn là cực hạn của ngươi đi. Rất tốt, đã ngươi lựa chọn giúp Lý Thiên Hạ, vậy dứt khoát ngươi cũng ở lại đây đi. Diệp Phong lời nói để trong kim quang ý chí đột nhiên run lên. Khẩu khí thật lớn, thế mà còn muốn chân áp hắn. Nhân loại không biết sống chết. Ầm ầm. Lúc này thần chỉ lực lượng đã đánh tới, bốn phía kiến trúc tất cả dưới nguồn lực lượng này san thành bình địa, thật lớn động tĩnh hấp dẫn trường sinh chấn tất cả cư dân, giang giáp tất cả mọi người dưới tầm mắt. Diệp Phong trước người xuất hiện một đạo chiến binh, màu đen sẫm tấm chắn. Trên tấm chắn, phát ra khí tức chính là địa ngục khí tức. Đây là một thanh địa ngục chiến binh, so cựu tầng luyện ngục tháp còn muốn cường hoành hơn. Diệp Phong bảo vật trên người rất nhiều, ban đầu ở địa ngục lão đầu lôi thôi cho hắn những cái kia, đủ để cho hắn được ích lợi vô cùng. Chỉ là hắn cảnh giới thấp, trong đó cực kỳ cường đại chiến binh hắn đều không thể thôi động, nhưng hôm nay khác biệt. Theo hắn cảnh giới thực lực không ngừng lên cao, trong chiếc nhẫn địa ngục chiến binh, có hắn đã có thể thôi động. Lúc này tấm chắn hoành ngăn tại trước người hắn, ngoài ý muốn chính là, kim quang lực lượng không gì sánh được cường hành, tiếp xúc đến tấm chắn, sát na đem nó vỡ tan. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, hay là nói thầm thần chỉ lực lượng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại một đạo địa ngục chiến binh lần lượt xuất hiện. Giang giác. Kết quả giống nhau như vậy. Thần chỉ chi lực không gì sánh được bá đạo, mạnh mẽ đâm tới, cường đại địa ngục chiến binh tại thần chỉ lực lượng bên dưới yếu ớt như là con gà con. Ta cũng không tin. Diệp Phong nội tình cường đại, liên tiếp xuất ra 7, 8 kiện chiến binh, đều là loại phòng ngự, nhưng mà tất cả thần chỉ lực lượng bên dưới ầm vang pha toái, hắc ám quyền trượng. Cuối cùng Diệp Phong lấy ra một kiện tính công kích chiến binh, là một kiện toàn thân đen kịt quyền trượng. Tại trên quyền trượng bao quanh địa ngục thần bí khó lường chân văn, còn có một số không gì sánh được tà ác dữ tợn cuốn phát bóng người theo xuất hiện, một đạo cuồng ma chi ý ầm vang phát ra. Diệp Phong cầm trong tay quyền trượng hoành ngăn trước người, thần chỉ chi lực tiếp xúc tại trên quyền trượng, vậy mà không có thể đem nó chấn vỡ, chỉ là đem hắn không ngừng lôi kéo, lui về phía sau. Lực lượng của ngươi đang không ngừng suy yếu, 7, 8 kiện địa ngục chiến binh đã tiêu hao ngươi không ít lực lượng, đến hắc ám quyền trượng nơi này, lực lượng của ngươi đã tiêu hao một nửa, hiện tại, lực lượng của ngươi đã không giết chết được ta, nên ta xuất thủ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân long lân khỏa lạc bộc phát, vạn long giáp bộc phát ra hào quang sáng chói, vô tận thần long chi khí che khuất bầu trời, bộc phát ra từng đạo long ngâm giống to. Long lực lượng thấy cảnh này, bốn phía đám người nhấc lên trận trận kinh hô. Bọn hắn sinh hoạt ở nơi này, còn không có nhìn thấy qua thần long. Thần long, tại trong ý thức của bọn họ, đều là thập phần cường đại tồn tại thần bí. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy, vẫn là bị một thiếu niên thi triển đi ra. Nhân loại hèn mọn, ngươi thế mà đạt được thần long lực lượng, ân. Không đối, ngươi đây là cái gì thần long, phát ra long khí như vậy cổ lão, thâm thúy, ta lúc đầu cũng được chứng kiến không ít cường đại long tộc cường giả, nhưng không có một cái có thể cùng nó sánh vai. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, một kẻ nhân loại, như thế nào đồng thời khống chế địa ngục cùng thần long chi lực? Trong kim quang ý chí lần nữa bị khiếp sợ đến. Diệp Phong thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lật đổ tưởng tượng của hắn. Ầm ầm. Giờ khắc này, hắn liền nhìn thấy Diệp Phong trên người vạn long giáp, chói lóa mắt, một cỗ thâm trầm lực lượng bá đạo ầm vang phát ra. Lực lượng của hắn vốn đang lôi kéo Diệp Phong không ngừng lùi lại, có thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Diệp Phong cầm trong tay hắc ám quyền trượng, tuyệt đối long chi lực ra thân, ngưng tụ tại trên quyền trượng, lập tức lực lượng của hắn trở nên chậm xuống tới. 100m, 80m, 50m, 10m, 1m. Diệp Phong lui lại tốc độ càng ngày càng chậm, cho tới bây giờ đã ngừng lại. Dừng lại Diệp Phong, hai mắt hắc ám, như là cuồng ma phụ thể. Sợi tóc trong gió luồn vũ, đấm ra một quyền. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, một đầu chừng chừng 10 trượng hắc ám thần long liền từ hắn trên nắm tay bừng lên. Đây là Diệp Phong thôi động địa ngục lực lượng, ngưng tụ ra hủy diệt hắc long. Cùng huyết long khác biệt, hắc long càng thêm cuồng bạo, đáng sợ, vô tình. Theo hắn đấm ra một quyền, long uy nghiêm tịch quên mà đến. Cho dù trong kim quang ý chí chính là thần chỉ, thì như thế nào? Hắc ám thần long giết chính là hắn. Tốt một cái tiểu tử, thế mà đem địa ngục lực lượng dung hợp tiến vào thần long bên trong, lực lượng hoàn toàn tăng lên gấp bội. Hiện tại ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi sớm muộn sẽ gặp được ta bản tôn. Đến lúc đó, cho dù ngươi có được địa ngục lực lượng cùng thần long chi lực thì như thế nào, bản tôn chấn áp ngươi không cần tốn nhiều sức. Mắt thấy hắc ám thần long hướng hắn chấn áp mà đến, thần chỉ chi ý thân hình lóe lên, liền muốn chạy khỏi nơi này. Ta nói qua, ngươi hôm nay đi không được, thần chỉ thì như thế nào, ta giết chính là thần chỉ, đối với địch nhân ta chưa từng có nhân từ nương tay qua. Ầm ầm, không gian bốn phía bỗng nhiên giam cầm, bất kỳ hết thảy đều biến đứng im bất động. Thần chỉ chi ý muốn chạy khỏi nơi này, chợt phát hiện chỗ không gian bỗng nhiên bị ngưng tụ. Đứng im phát tắc, không đối, đây không phải đứng im phát tắc, mà là một loại thần thông. Tiểu tử, ngươi thế mà lại còn giam cầm không gian, đáng tiếc, ngươi điểm ấy liều thuốc còn lưu không được ta. Vừa rồi xuất thủ, dẫn đến thần chỉ chi ý lực lượng tiêu hao rất lớn. Nhưng dù cho như thế, hắn hay là có tự tin phá vỡ Diệp Phong giam cầm. Và anh, ngay tại hắn phá vỡ không gian, bỏ trốn mất dạng thời khắc, toàn bộ không gian bỗng nhiên giấy lên lửa, đem hư không nhóm lửa, lan tràn mấy trăm dặm, đem thần chỉ ý chí đốt cháy trong đó. A a a, đây là lửa gì? Ý chí của ta đang thiêu đốt, thật thống khổ. Thần chỉ chi ý phát ra thê lương giống như gào thét, bình thường hỏa diễm đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương gì. Nhưng mà trong hư không hỏa diễm lại làm cho hắn toàn thân khó chịu, hỏa diễm đem hắn bao khỏa, sinh sinh bốc cháy, để hắn đau đến không muốn sống. Thái hư càn khôn lô, đốt cháy hết thảy, thiên địa đều có thể luyện hóa, ngươi một cái chỉ là thần chỉ ý chí tính là gì? Thần chỉ chi ý tại kịch liệt dãy rủa, muốn thoát đi hỏa diễm, toàn thân tản mát ra một cô mãnh liệt hào quang màu vàng tại khu trục hỏa diễm. Nhưng Diệp Phong làm sao có thể để hắn đạt được? Ầm ầm, một đạo to lớn lò luyện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt ý chí của nó, đưa nó chấn áp tại bên trong. Mà hắn thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng từ trong lò luyện trốn tới. A a a, nhân loại hèn mọn, ta sẽ không bỏ qua ngươi, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong lò luyện truyền đến thần chỉ ý chí oán hận, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Phong ánh mắt hừng hực, mang theo vô thượng bá khí, nhìn về phía hư không, ngươi không buông tha ta, ta há lại sẽ buông tha ngươi, cho dù ngươi bản tôn vô cùng cường đại, vậy thì thế nào, tu đạo một đường, bản thân liền là vượt khó tiến lên, đánh vỡ nghịch cảnh, nghịch thiên mà vì, thú hổ, ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của ta cũng chỉ có những này, bất đắc dĩ thời điểm, ta không tiếc bại lộ át chủ bài, cũng muốn đưa ngươi trấn áp. Chương 321, thần quy chương 321, thần quy Diệp Phong làm xong những này, đi đến Lý Thiên Hạ trước mặt. Lúc này Lý Thiên Hạ, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tình cảnh vừa nay hắn đều nhìn ở trong mắt. Thần chỉ chi ý chính là trên người hắn chỗ dựa lớn nhất, bằng ỷ vào này, không biết giúp hắn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, thế mà bị Diệp Phong sinh sinh luyện hóa, một màn này nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Hắn nhìn xem Diệp Phong, sắc mặt hoảng sợ, giống như đang nhìn một cái ma quỷ, run run rẩy rẩy nói ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai, thần chỉ thế nhưng là ta vĩ đại chủ à, lại bị ngươi luyện hóa, ngươi ngay cả lực lượng của thần còn không sợ, trên thế giới còn có ngươi loại người này, buông tha ta được không, ta có thể làm người hầu của ngươi anh. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong một trường vô xuống, Lý Thiên Hạ đầu trực tiếp bị đập cái nháo nhẹn. T. Bốn phía đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Thiên Hạ, trường sinh chấn đệ nhất cường giả, thanh danh hiển hách, bây giờ lại bị Diệp Phong giết đi, ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho. Thiếu niên này, thật ác độc. Hiện tại cậu ta, không cảm thấy đã chậm sao. Diệp Phong nhìn cũng không nhìn Lý Thiên Hạ thi thể, làm xong những này, hắn nhìn về phía Lý gia trận doanh chỗ. Những cái kia đi theo Lý Thiên Hạ mà đến nòng cốt, binh sĩ, nhìn thấy Lý Thiên Hạ chết đi, lập tức không có chủ tâm cốt, nhao nhao hoảng sợ bỏ vũ khí xuống, toàn bộ đầu hàng. Diệp Phong đối bọn hắn tới nói, quá cường đại, thần chỉ chi ý cũng không là đối thủ, huống chi bọn hắn, lúc này bọn hắn nếu là biểu hiện ra một tia ý phản kháng, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng, thiếu niên ở trước mắt sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Các ngươi những người này, mặc kệ khi còn sống tại Lý gia làm qua cái gì, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiện tại ta hỏi các ngươi, có muốn gia nhập hay không Vương gia? Vương Quế Vinh bọn người toàn thân chấn động. Diệp Phong, thế mà lấy Vương gia danh nghĩa, tại lôi kéo những binh lính này. Bọn hắn nghĩ không ra, trước đó bọn hắn còn ngôn ngữ mỉa mai Diệp Phong. Diệp Phong không chỉ có không tức giận, ngược lại còn tại giúp bọn hắn. Phải biết, Lý gia binh lực rất mạnh, là hắn Vương gia gấp 4-5 lần. Nếu như có thể đem những binh lực này toàn bộ lôi kéo đến Vương gia, cái kia Vương gia từ nay về sau, tuyệt đối là trưởng sinh trấn lão đại. Chúng ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Diệp Phong cường đại, bọn hắn đều thấy tận mắt, gia nhập Vương gia, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Lúc này, Lý gia binh sĩ toàn bộ thần phục. Tiểu tử này thật là lợi hại, một người liền đem Lý gia tan rã. Từ nay về sau, Vương gia chính là Trường Sinh trấn lão đại. Đúng rồi, còn không biết thiếu niên kia là ai, tốt lạ lắm, hẳn là từ bên ngoài đến người. Nếu như không có đoán sai, hắn có phải là vì hám thị thật lâu mà đến? Ai, đáng tiếc thiếu niên này thiên tài. Ảo ảnh tồn tại thần bí này, không biết tống táng bao nhiêu cường giả thiên tài, bất luận kẻ nào đều không thể thăm dò bí mật của hắn, xuống dưới người, toàn bộ một con đường chết, chưa từng trở về. Thiếu niên này thực lực bất phàm, cũng hẳn là người mang đại kỳ ngộ người, nhưng đối mặt ảo ảnh cái này càng thêm tồn tại thần bí, hắn hay là quá yếu, chỉ cần hắn dám đi, tuyệt đối về không được. Người chung quanh, tiếng nghị luận không ngừng, suy đoán Diệp Phong cũng là vì ảo ảnh mà đến. Lấy ảo ảnh đáng sợ, cho dù Diệp Phong thủ đoạn thông thiên, bọn hắn cũng nhận định Diệp Phong về không được. Diệp Phong, lão thân tại cái này cùng ngươi xin lỗi, trước đó là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, nói chuyện nặng chút, còn xin ngươi không cần để vào trong lòng, tại cái này lão thân hứa hẹn, chỉ cần Vương gia tại Trường Sinh trấn một ngày, nơi này chính là nhà của ngươi. Vương Quế Vinh mang theo Vương gia người đi vào Diệp Phong trước mặt, chịu nhận lôi đứng lên. Bọn tiểu bối kia càng là một mặt xấu hổ cùng không từ cho. Trước đó bọn hắn xem thường Diệp Phong, thật tình không biết Diệp Phong mới là nơi đây người mạnh nhất, vừa nghĩ tới bọn hắn cho lúc trước Diệp Phong sát mặt, toàn thân cũng nhịn không được phát run, dẫn đến bọn hắn liền nhìn cũng không dám nhìn Diệp Phong, sợ Diệp Phong tâm tình không tốt, đem bọn hắn làm thịt rồi không cần như vậy. Diệp Phong khoát tay áo, một mặt bình thản nói, các ngươi cũng không có nói sai hoặc làm gì sai, không cần thiết xin lỗi, Vương trưởng lão là bằng hữu của ta, các ngươi lại là Vương trưởng lão người nhà, ta không có khả năng cùng bằng hữu người nhà tức giận, chuyện cũ cười một tiếng mà qua, chỉ là mây khói thôi. Nghe được Diệp Phong lời nói, Vương Quế Vinh bọn người đều là thở dài một hơi. Sau đó, nàng liền muốn triệt để khống chế Lý gia. Nàng ra lệnh, từng cái vương gia nòng cốt bị nàng điều ra ngoài. Bây giờ Lý Thiên Hạ đã chết, Lý gia binh sĩ cũng đã đào ngũ, lưu thủ tại Lý gia còn thừa nhân mã đã không đủ căn cứ, lúc này không chiếm cứ Lý gia, chờ đến khi nào? Về phần Mạc Quyên Thành, thập bắt bọn hắn, từ Huyền Tiên Tông đến chỗ này, bọn hắn đã không có thật tốt ngủ một cái cảm giác. Thu xếp tốt bọn hắn đằng sau, Diệp Phong một thân một mình đi tới một nơi. Lý gia phủ đệ. Lúc này Lý gia, Dông Tuyết. Trước đó lưu thủ ở chỗ này, binh mã đã bị vương gia đánh bại. Cửa ra vào có mấy môn vương gia binh sĩ nắm tay. Nhìn thấy Diệp Phong tiến đến, bọn hắn nhao nhao không người thi lễ. Lý gia, vùng đất xa xôi tiểu gia tộc, lại có được thần chỉ chi ý che chở, nếu như là Lý Thiên Hạ cá nhân kỳ ngộ thì cũng thôi đi, nhưng nếu không phải đâu Diệp Phong trong lòng có một cố dự cảm mãnh liệt. Trường Sinh trấn bí mật, hoặc là nói ảo ảnh bí mật, định cùng thần chỉ chi ý tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn lần này tới đến Lý gia, chính là muốn nhìn một chút có thể tìm tới đầu mối gì không có khả năng. Hắn thần thức cảm ứng, dễ dàng liền tìm được Lý Thiên Hạ gian phòng chỗ. Mở cửa phòng, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Trong đó khí phái cao nhã, tên chơi của họa bày ra tại trong phòng. Diệp Phong nhìn một lần, không có phát hiện đầu mối gì. Ngược lại là một bức tranh hấp dẫn chú ý của hắn. Bức tranh này dị thường rõ ràng, bày ra tại gian phòng vách tường chính giữa. Có thể nhìn thấy, tại bức tranh này bên trên, vẽ lấy một cái màu vàng đại quy. Đại quy này, toàn thân màu vàng, giống như hoàng kim chế tạo bình thường. Hình dạng bất phàm, cho dù là ở trong họa, đều có thể cảm nhận được uy nghiêm của nó cùng bá khí. Nhất là cặp mắt kia, rất sống động, Diệp Phong nhìn xem nó, tựa hồ người sau cũng đang nhìn Diệp Phong bình thường. Diệp Phong kinh nghi một tiếng. Hắn bỗng nhiên từ đại quy trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này không phải bắt nguồn từ người khác, chính là bị hắn luyện hóa thần chỉ chi ý hắn vậy mà tại đại quy trên thân cảm nhận được thần chỉ chi ý khí tức. Ông. Ngay tại hắn tâm thần rung động thời khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn nhìn chằm chằm đại quy, hình ảnh bỗng nhiên bóp méo một chút, lúc này hắn liền thấy không giống với hình ảnh. Tại trong hình ảnh này, tứ phía đều là nước biển, một mảnh thâm thúy, đáng sợ. Mà màu vàng đại quy liền trấn áp tại biển cả chỗ sâu nhất. Hắn toàn thân kim quang bao phủ, nhìn qua không gì sánh được thần thánh cùng cổ lão. Diệp Phong giờ khắc này có thể rõ ràng cảm nhận được đại quy trên thân phát ra khí tức thần tính. Cái này màu vàng đại quy lại là một cái thần quy, mà lại tại đại quy trên lưng không gian một trận lúc đích. Lúc này Diệp Phong liền thấy một đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của hắn phía dưới. Là hắn. Chương 322 hóa phàm. Chương 322 hóa phàm. Bóng người mơ hồ còn không có triệt để hiện lộ ra, nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được trên thân người này phát ra khí tức thần chỉ chi ý. Đây là hắn bản tôn. Rất nhanh, xuất hiện tại Diệp Phong dưới tầm mắt, là một cái nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Mái tóc màu vàng nóng của hắn, người mặc màu vàng lữ áo, giờ phút này chính xếp bằng ở thần quy trên mai rùa. Hắn hai mắt khép hở, tựa hồ đang đốn ngộ lấy cái gì. Diệp Phong nhìn xem hắn, ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thần đạo khí tức. Thiếu niên này, là thần chỉ. Thần quy là tọa kỵ của hắn. Không nghĩ tới, ở loại địa phương này vậy mà lại gặp được chân chính thần chỉ. Thần chỉ chi ý Diệp Phong trước đó gặp được, nhưng dù sao chỉ là một đạo ý chí. Trước mắt trong tấm hình bóng người, nhưng là chân chính thần chỉ. Cả hai khí tức chênh lệch đầu chỉ nghìn lần. Mặc dù thiếu niên tóc vàng dáng vẻ chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng trên người uy áp lại không gì sánh được đáng sợ. Toàn thân trên dưới, cho dù là huyết dịch, xương cốt, lông tóc đều tràn ngập một cỗ nồng đậm thần tính. Diệp Phong còn không có chân chính gặp được thần chỉ. Lúc này gặp đến một màn này, dù sao cũng hơi chấn kinh. Ông. Ngay tại hắn tâm thần rung động thời điểm, thiếu niên kia ánh mắt đột nhiên mở ra, ẩn chứa trong mắt màu vàng nóng hai mắt, hướng hắn nhìn lại. Diệp Phong toàn thân run lên. Tại ánh mắt của thiếu niên bên dưới, hắn toàn thân xương cốt không gì sánh được đau nhức kịch liệt, như bị người sống xé rách bình thường. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun tới. Và anh, Cũng vào lúc này, trước mặt hình ảnh đột nhiên biến mất, hết thảy lại về tới bộ dáng lúc trước. Một đạo ánh mắt, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, liền đem ta trọng thương, thiếu niên này thực lực khủng bố như thế. Diệp Phong sắc mặt thảm bại. Hắn hiện nay nhục thân cùng thực lực đều rất cường đại, thế mà tại thiếu niên tóc vàng một đạo dưới con mắt, bị trọng thương, có thể nghĩ, thiếu niên tóc vàng thực lực không phải bình thường khủng bố, thậm chí siêu việt đại thánh cảnh. Diệp Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chập trùng. Thiếu niên tóc vàng cường đại vượt ra khỏi hắn phạm vi, nhưng hắn là ai, như thế nào lại cam nguyện bị trấn áp? Mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu, nhưng còn có át chủ bài. Nếu như không lâu sau đó gặp được thiếu niên tóc vàng, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt vẽ, Diệp Phong quay người rời khỏi phòng. Những ngày tiếp theo, Diệp Phong muốn đột phá cựu tinh bí cảnh đệ tam trọng, có thể nguyện vọng này có chút khó khăn. Trường sinh trấn linh khí quyết yếu, mà nhục thể của hắn lại so phổ thông cựu tinh bí cảnh võ giả nhục thân cường đại, đột phá đứng lên không gì sánh được phí sức. Ngược lại là từ ngày xuống tới, hắn đem tự thân trên dưới các đại thần thông lại ngưng luyện một lần, nhất là bất diệt vĩnh hằng long đế công pháp, vĩnh hằng long quyết. Từ đạt được môn công pháp này, Diệp Phong còn không có cẩn thận tìm hiểu tới. Hiện tại hắn có thời gian, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Vĩnh hằng long quyết, siêu việt đỉnh phong, nghịch thiên mà sáng tạo, không nhận thiên địa quy tắc trói buộc, không vào âm dương ngũ hành hàng ngũ, tổng cộng có cửu trọng, đệ nhất trọng. Hóa phàm Diệp Phong nhìn vĩnh hằng long quyết công pháp giới thiệu, làm sao hắn cảnh giới thấp, chỉ có thể nhìn thấy đệ nhất trọng hóa phàm giới thiệu. Đằng sau bát trọng, đều ở một loại mơ hồ giai đoạn. Diệp Phong suy đoán, hẳn là thực lực của hắn quá yếu, không cách nào mở ra đằng sau công pháp. Bất quá cũng không có gì, bất diệt vĩnh hằng long đế công pháp cỡ nào huyền diệu, có thể cho thấy đệ nhất trọng Diệp Phong đã rất thỏa mãn. Hắn bắt đầu lĩnh hội đệ nhất trọng hóa phàm. Cái gọi là hóa phàm, chính là đánh vỡ không gian trói buộc, đem vốn có không gian ngưng tụ thành giai đoạn sơ cấp nhất trạng thái. Mà thân ở trong không gian bất luận kẻ nào hoặc là sự vật đều đem thụ không gian trạng thái mà thay đổi, thực lực của bọn hắn, thần thông đều bị không gian trạng thái toàn bộ tiêu trừ, chuyển hóa thành một loại vô thần thông, không thực lực trạng thái. Chỉ cần thân ở loại này không gian trong trạng thái người, mặc kệ lúc trước hắn thực lực như thế nào khủng bố, đều sẽ biến thành một phàm nhân, bất luận thần thông nào chiêu thức đều sử dụng không ra. Diệp Phong nhìn xem, âm thầm sợ hãi thán phục. Bất diệt vĩnh hằng long đế công pháp chính là huyền diệu. Hóa phàm, cải biến không gian trạng thái. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại công pháp này. Tưởng tượng một chút, hắn một khi thi triển hóa phàm, cải biến không gian xung quanh trạng thái, những cái kia trước đó không phải là đối thủ là đối thủ, chẳng phải là biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, mặc hắn chém giết. Bất quá, thi triển hóa phàm cũng không phải dễ dàng như vậy. Thực lực mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi cùng thi triển hóa phàm thời gian dài ngắn. Thực lực càng cao, thi triển hóa phàm thời gian lại càng dài. Diệp Phong thực lực bây giờ, đoán chừng thi triển ra, thời gian ngắn đáng thương. Bất quá đây đều là suy đoán. Thời gian kế tiếp, Diệp Phong bắt đầu nghiên cứu hóa phàm. Hắn có Tử Long thần tượng, đối với bất luận cái gì khó hiểu công pháp đều có thể nhanh chóng lý giải. Một ngày đi qua, 5 ngày đi qua, 10 ngày đi qua. Thằng đến ảo ảnh đến một ngày trước. Hắn xếp bằng ở trong phòng, ánh mắt giờ khắc này bỗng mở ra. Theo hắn mở ra, một cỗ khí tức quỷ dị từ trên người hắn tràn ngập mà đến, bao phủ cả phòng. Lúc này hắn liền thấy, cả phòng phát sinh biến hóa. Trước đó còn có ánh mặt trời chiếu tiến đến, có thể theo khí tức của hắn bao phủ, cả phòng đột nhiên biến thành một mảnh cho tàn chi sắc. Trước đó, hắn đột phá hóa hư cảnh lúc, lĩnh ngộ 10 loại hư không chi hồn, có thể rõ ràng cảm ngộ đến trong không gian hư không chi hồn. Có thể giờ phút này, không biết chuyện gì xảy ra, những cái kia hư không chi hồn như bị từng cái rút ra loại nào tinh hoa bình thường, khí tức trong nháy mắt héo rút xuống tới, từ trong không gian rơi xuống. Cả phòng không gian hoàn toàn tĩnh mịch, không có sinh cơ, không có năng lượng. Soạn. Loại trạng thái này, vẹn vẹn chỉ là duy trì 10 giây, liền ầm vang pha toái. Bên ngoài năng lượng tràn vào, trước đó không gian trong nháy mắt bị dìm ngập. Không nghĩ tới, bằng vào ta hiện nay thực lực, chỉ có thể ngưng luyện ra hóa phàm 10 hơi thời gian, mà lại không gian trạng thái còn không hoàn mỹ, một khi giam cầm địch nhân, còn làm không được trong nháy mắt để cho hắn tại hóa phàm trạng thái. Diệp Phong biết vẫn là hắn thực lực quá yếu, không đạt được để hóa phàm càng thêm hoàn mỹ tình trạng, bất quá hắn cũng không đợi, 10 hơi thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn, đầy đủ hắn trong nháy mắt chém giết hết thảy. Diệp Phong hít sâu một hơi, ra khỏi phòng. Những này thiên hạ đến hắn đều tại lĩnh hội công pháp, không để cho thập bát bọn hắn quấy rầy. Bây giờ hắn hơi có tiểu thành, muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Ngày mai chính là ảo ảnh mở ra thời gian, hắn cũng muốn giải một chút tình huống. Trường sinh trấn dòng người số lượng rõ ràng gia tăng không ít, khí tức cường đại lại so trước đó nhiều hơn thật nhiều. Hóa hư cảnh có, cựu tinh bí cảnh cũng rất nhiều, thậm chí càn khôn hóa cảnh cũng không ít. Diệp Phong sức cảm ứng cường đại, giờ phút này thế mà cảm ứng được một đạo càn khôn hóa cảnh thất trọng tồn tại. Đạo này tồn tại chính là trường sinh trấn bên trong cường đại nhất, xem ra cũng là vì ảo ảnh mà đến. Ta Diệp Phong quản ngươi ảo ảnh là cái gì, ta muốn chỉ là có thể mau chóng đến thần giận đại lục, nhưng thế sự vô thường, vừa tới nơi này liền trêu chọc một vị thần chỉ, xem ra ngày mai không có thuận lợi như vậy. Bất quá vậy thì thế nào, thần chỉ cố nhiên đáng sợ, nhưng hết thể không có tuyệt đối, ta ngược lại muốn xem ngươi thần chỉ đến tột cùng có thể làm khó dễ được ta. Diệp Phong người mang các đại bí mật, thiếu niên tóc vàng muốn giết hắn còn không có dễ dàng như vậy, chỉ là trong lòng còn không có đáy, ảo ảnh đến tột cùng có thể hay không thông hướng thần giận đại lục. Chương 323, thần tính cung điện. Chương 323, thần tính cung điện. Ngày kế tiếp, Diệp Phong, Mạc Khuynh Thành bọn người rời đi bước ra, tiến về bờ sông bên cạnh chờ đợi ảo ảnh đến. Trường sinh trấn vốn là bên biển. Diệp Phong đám người đi tới bờ sông bên cạnh thời điểm, nơi đó đã tụ họp không ít tu sĩ. Lít nha lít nhít, chừng nhỏ 1000 người. Diệp Phong nhìn xem trước mặt biển cả, một mảnh yên tĩnh, rộng lớn, thâm thúy, tràn ngập nồng đậm không biết cùng nguy hiểm. Hôm nay, ảo ảnh liền sẽ xuất hiện. Hắn cũng muốn xem thử xem, trong truyền thuyết này ảo ảnh, đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Đàng đàng đàng, nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy từng luồng như kim loại tiếng đánh, truyền vang ghé vào lỗ tai hắn. Thanh âm này không gì sánh được yếu ớt, nhưng lại rất chân thực, hắn bắt thanh âm xuất xứ, lại là từ đáy biển bên trong phát ra tới. Hắn nhìn xem trước mặt biển cả, mê hoặc trùng điệp. Thanh âm này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như có người tại đáy biển rèn luyện cái gì. Diệp Phong hỏi thăm Mạc Khuynh Thành bọn hắn, có nghe hay không đến từ đáy biển phía dưới truyền tới thanh âm quái dị. Người sau bọn họ lắc đầu, bọn hắn đến chỗ này, chỉ có thể nghe được vô số người các loại nói chuyện tiếng ồn nào có cái gì thanh âm kỳ quái. Xem ra loại thanh âm này chỉ có ta có thể nghe được. Diệp Phong linh hồn phi thường cường đại, Tử Long thần tượng trấn thủ tại cái kia, hơi có cái gì động tĩnh, đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Diệp Phong, lần này xuống dưới, cửu tử nhất sinh, ai cũng không biết bên trong là cái gì, ngươi cùng đại tiểu thư bọn người nhất định phải cẩn thận, mặc dù bản tọa đối với ngươi thực lực yên tâm, nhưng nào ảnh bên trong khó tránh khỏi có một ít không giống bình thường tồn tại, đến lúc đó vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, bản tọa thế nhưng là cả một đời đều ấy nay a. Vương trưởng lão dự định lưu tại Trường Sinh trấn, không đi theo Diệp Phong đi hướng Thần Giận đại lục. Nhiều năm như vậy hắn độc thân ở bên ngoài, nhà với hắn mà nói là một cái trí nhớ xa xôi. Nhưng từ khi trở lại Trường Sinh trấn đằng sau, hắn đột nhiên có một loại yên ổn, nhà cảm giác hắn không muốn đi, muốn lưu lại hảo hảo bồi tiếp Vương bọn hắn, hắn đời này thua thiệt bọn hắn nhiều lắm, là thời điểm đền bù một chút. Chỉ là lo lắng chính là, ảo ảnh là một cái không gì sánh được tồn tại thần bí. Diệp Phong cùng Nhiếp Vũ Hi bọn hắn, lần này xuống dưới, không biết sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất xảy ra vài việc gì đó, hắn cảm thấy có lỗi với Diệp Phong cùng chết đi Nhiếp Vô Nhai. Diệp Phong nghe hắn, cười cười nói, "Vương trưởng lão, không cần phải lo lắng, ảo ảnh mặc dù đáng sợ, nhưng muốn lưu lại ta Diệp Phong, còn chưa đủ tư cách, huống hồ, ảo ảnh là ta cơ hội duy nhất, coi như phía trước là vô tận địa ngục, ta đều muốn đi qua nhìn xem xét, Thần Giận đại lục, ta phải đi." Vương trưởng lão nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có ảo ảnh con đường này có thể đi. Cho dù hung hiểm và phần, Diệp Phong đều khó có khả năng lui. "Sư tôn, ngươi thật không đi theo chúng ta tiến về Thần Giận đại lục?" Mà Khuynh Thành tại đại tông cũng chỉ có Vương trưởng lão một sư tôn, Vương trưởng lão đối với hắn rất tốt, bây giờ phân biệt, nàng kỳ thật rất không nỡ. "Đúng vậy a đại sư phụ, ngươi không cùng bọn ta đi, Thập Bát cũng sẽ nghĩ tới ngươi." Lưu Thập Bát đồng dạng không nỡ. "Ha ha ha, các ngươi đều là vi sư đồ nhi ngoan, vi sư tự nhiên cũng không nỡ bỏ các ngươi, nhưng vi sư giả, đi không được rồi, tương lai là các ngươi năm trước người thiên hạ, ngươi cùng Khuynh Thành còn trẻ, tốt đẹp thời gian nên đi bên ngoài sông vào một lần, vi sư mặc dù không cùng các ngươi một đường, nhưng tâm lại một mực tại các ngươi cái kia, vi sư tin tưởng, các ngươi về sau nhất định có thể xông ra một mảnh bầu trời đến, vi sư tại cái này, chờ các ngươi tin tức tốt." Vương trưởng lão trên mặt tràn ngập nồng đậm kiêu ngạo. Cả một đời có thể thu đến hai cái như vậy ưu tú đồ đệ, nội tâm của hắn vạn phần tự hào. Nhưng thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, luôn có phân biệt ngày đó, hắn chỉ có thể hy vọng Mạc Khuynh Thành cùng Lưu Thập Bát bọn hắn, vượt qua trước mắt nan quan, đi càng rộng lớn hơn thiên địa xông vào một lần, tương lai thuộc về bọn hắn niên cả người. Mạc Khuynh Thành cùng Lưu Thập Bát trùng điệp nhẹ gật đầu, bọn hắn mặc dù không nỡ Vương trưởng lão, nhưng cũng tôn trọng Vương trưởng lão lựa chọn, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ xông ra một mảnh bầu trời, sẽ không cho Vương trưởng lão mất mặt. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trước mặt biển cả đột nhiên chấn động, nhấc lên sóng biển cuồn cuộn bốc lên. Đột nhiên một màn, để những tu sĩ kia sắc mặt cùng nhau chấn động. Ảo ảnh muốn xuất hiện. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Là kỳ ngộ hay là diệt vong, tất cả hôm nay, vô số nhân thần tình cùng nhiệt, rốt cục chờ đến một ngày này. Ánh mắt mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm trên mặt biển. Chỉ gặp biển cả bốc lên càng phát ra kịch liệt, tựa hồ đang đáy biển có một con cự thú muốn phá hải mà ra. Diệp Phong mấy người cũng là một mặt chờ mong, rốt cục muốn gặp được trong truyền thuyết ảo ảnh. Chỉ gặp biển cả không ngừng tại bốc lên, đông nhiên hướng hai bên phân liệt ra đến, lúc này tất cả mọi người đã nhìn thấy, tại trước mặt bọn hắn, một đầu sâu không thấy đáy cầu thang xuất hiện ở cái kia. Nhìn thấy thông hướng dưới biển cầu thang, vô số người ánh mắt của nhiệt, thân ảnh lại không chần chờ, tranh nhau chen lấn thuận cầu thang hướng đáy biển mà đi. "Chúng ta cũng nên xuất phát." Diệp Phong bọn người hít sâu một hơi, cũng là theo sát phía sau. Cầu thang một đường hướng phía dưới, âm u không gì sánh được, không biết thông hướng nơi nào, vô số tu giả đều là lần đầu tiên tới nơi đây. Tâm tình khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, cầu thang đi đến cuối con đường. Xuất hiện tại trước mắt bọn hắn chính là một đạo to lớn vô cùng cửa lớn màu vàng nóng. Đại môn kia không gì sánh được sáng chói, tản mát ra nồng đậm kim quang, đem bốn phía chiếu xạ không gì sánh được sáng tỏ. Kéo kẹt, cửa lớn từ từ mở ra, từng tia khí tức cổ xưa từ trong cửa lớn tràn ngập ra. Lúc này đám người liền nghe đến một chút thanh âm cổ quái, không phải trước đó Diệp Phong nghe được gõ thanh âm, mà là một chút nhỏ giọng thì thầm, giống như vô số người đang nói chuyện, có nữ tử tiếng cười, nam tử tiếng gào thét, thậm chí còn có tiểu hài đang khóc. Những âm thanh này xuất hiện, để vô số tu giả toàn thân run lên, một cỗ vô cùng quỷ dị cảm giác tràn ngập lên bọn hắn trong lòng. "Hừ, giả thần giả quỷ, ta cũng không tin cái này tà." Trong những người này, khó tránh khỏi có gan lớn không sợ chết, nếu đi tới ảo ảnh, không thành công thì thành nhân, đã làm tốt đối mặt tất cả đột phát tình huống trạng thái. Lúc này hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng cửa lớn màu vàng nóng đi đến. Thấy có người động, lục tục ngoe ngoe người người cũng là lần lượt mà động. Phần phật, đột nhiên dị biến phát sinh. Bọn hắn vừa đi mấy bước, trong đại môn đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét thanh âm. Lúc này tất cả mọi người cũng cảm giác được, một cỗ cường đại hấp lực tự đại trong môn bộc phát. Bao quát Diệp Phong ở bên trong, thân thể toàn bộ không bị khống chế bị hút vào trong cửa lớn. Tạch tạch tạch, vô số đầu người choáng hoa mắt, thân ở trong đại môn. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ uy áp kinh khủng ầm vang giáng lâm tại trên người bọn họ. Chỉ cảm thấy xương cốt đau nhức kịch liệt, thân thể không cách nào vận động, toàn bộ không gian như bị đọc lại bình thường, không thể phá vỡ. Thậm chí nhỏ yếu một điểm, trực tiếp thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thần tính. Diệp Phong bị đưa vào trong cửa lớn, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt thần tính khí tức tràn ngập tại toàn bộ không gian. Có thể nhìn thấy, trong đại môn chính là một tòa không gì sánh được cung điện xa hoa, tựa hồ khi còn sống chủ nhân chính là một phương chí tôn, cao cao tại thượng. Tòa cung điện này chính là thần cung. Không nghĩ tới, tại đáy biển phía dưới, vậy mà chôn giấu lấy một tòa thần cung. Diệp Phong khí tức bao phủ thập bát bọn người, để bọn hắn không nhận thần tính áp chế. Chương 324, cổ lão còn sót lại chi lực. Chương 324, cổ lão còn sót lại chi lực. Thần tính khí tức, lại có thể có người có được thần tính khí tức. Theo Diệp Phong khí tức phát ra, trong cung điện lập tức vang lên một đạo khiếp sợ khàn giọng âm thanh. Đã bao nhiêu năm, từ thần cung vẫn lạc, đến chỗ này người, phần lớn là nhục thể phàm thai nhân loại, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc. Loại người gì cũng có thể có được thần tính khí tức nhân loại, hôm nay là đầu một cái. Thần tính khí tức, chỉ có thần chỉ có thể có được, tên nhân loại này tại sao có thể có, chẳng lẽ hắn đạt được thần giới một vị nào đó truyền thừa. Trong cung điện, lại có mấy đạo thanh âm vang vọng mà lên, trong thanh âm, tràn đầy chấn kinh. Những âm thanh này là ai? Làm sao lại tại cái này? Bị áp chế vô số tu giả, còn tại đau khổ dễ dùa trèo trống, chợt nghe trong cung điện vang lên mấy đạo thanh âm khẳng khàn, lập tức từng cái đều sợ hãi mà lên. Ông ngong ngong. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn làm phản ứng gì. Lúc này, trong cung điện hư không, đống nhiên sinh sôi ra nhẹ nhẹ màu tươi. Những máu tươi kia cũng không phải là trống rỗng mà đến, mà là từ trong cung điện, những kiến trúc kia thể bên trên kích xạ mà đến. Lúc này Diệp Phong mới phát hiện, tại cung điện bốn chỗ trên kiến trúc còn dính nhuộm vết máu loang lổ vết tích. Mà giờ khắc này những cái tia thanh âm giàn mua bắt đầu từ những vết máu này bên trong phát ra tới. Chẳng lẽ những vết máu này bên trong còn lưu lại ý chí cổ lão, lúc này gặp chúng ta mà đến, muốn thôn phệ chúng ta huyết đủ. Có người bất an suy đoán, nhất định là như vậy, ảo ảnh cổ lão mà thần bí, sự tình gì đều có thể phát sinh. Bây giờ những này cổ lão ý chí xuất hiện, chúng ta chết chắc. Không ít người đã đánh mất sống tiếp dũng khí. Dù sao bọn hắn quá yếu, cao nhất vẫn chưa tới đại thánh cảnh. Nhưng mà trong vết máu tồn tại cổ lão quá mức khủng bố, riêng là thần cung bên trong thần tính khí tức, liền để bọn hắn động đều khó khăn. Hừ, cổ lão ý chí, còn sót lại chi lực thôi, ta Diệp Phong còn sợ ngươi không thành. Về phần các ngươi những người này, nếu xuống tới tìm kiếm cơ duyên, liền muốn chết tử tế nhất giác ngộ, ta sẽ không giúp các ngươi, cũng không giúp được các ngươi. Diệp Phong trên người thần tính khí tức cùng trong cung điện khí tức dung hợp lẫn nhau tại cùng một cái tần suất phía trên, khiến cho hắn không nhận thần tính áp chế, trừ thập bát bọn hắn, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem hắn. Không có khả năng, trên người hắn khí tức cùng trong cung điện giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy? Thần tính khí tức, thiếu niên này tại sao có thể có? Từ vừa rồi cổ lão trong giọng nói, bọn hắn biết Diệp Phong khí tức trên thân chính là thần tính. Bây giờ cùng trong cung điện một dạng, cũng liền nói ngươi trong cung điện đáng sợ khí tức kinh khủng, cũng là thần tính. Có thể thần tính cỡ nào khái niệm, chỉ có thần chỉ mới có thể có được, hiện nay trong mắt bọn họ thiếu niên, tại sao lại có? Tốt một cái phàm nhân, khẩu khí không nhỏ, ngươi cũng đã biết ta là loại nào tồn tại, mặc dù ta đã vất lạc, nhưng trong huyết dịch lực lượng cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Không sai, ta biết thân thể ngươi thần bí, từng chiếm được thần chỉ truyền thừa, nhưng ngươi vẫn là quá yếu, thần chỉ truyền thừa thì như thế nào, thần chỉ có mạnh có yếu, từ trên người ngươi phát ra khí tức đến xem, nên được đến truyền thừa không phải rất mạnh. Hừ hừ, quá tốt rồi, đã nhiều năm như vậy, chúng ta nuốt ăn đều là một ít nhân loại sâu kiến, đều nhanh chán ăn, bây giờ tới ngươi như thế một cái thần chỉ truyền thừa giả, ha ha, chắc hẳn rất không tệ. Nguyên lai, like, những cái kia tiến về ảo ảnh người, đều bị trước mắt những này cổ lao ý chí giết chết. Khó trách một cái đều không thể trở về. Thần tính không gian, cho dù là đại thánh cảnh cao thủ đều muốn bị áp chế, chớ nói chi là những người kia, nhưng cũng tiếc gặp ta, thần tính không gian tính là gì, ta có chí cao hỗn độn chân khí, bất luận cái gì chân khí đều có thể trấn áp, chỉ là thần tính mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng có thể ăn của ta. Diệp Phong ngăn tại tất cả mọi người phía trước, giờ khắc này khí tức của hắn lại biến, không phải thần tính, mà là hỗn độn. Trong cơ thể hắn hỗn độn chân khí giải phóng, chạy xuôi tại tứ chi của hắn bách hợp ở giữa, từ thể nội xông ra. Lúc này tất cả mọi người, bao quát trong hư không cổ lao ý chí, bọn hắn liền thấy, trong cung điện thần tính khí tức, thế mà không bị khống chế bạo động, mà đầu nguồn lại là hướng về Diệp Phong mà đi. Làm sao lại? Hắn đang hấp thu thần tính chi lực. Cổ lao ý chí thét lên mà lên. Thần tính chính là tất cả chân khí cao cấp tồn tại. Tại bọn hắn lý giải bên dưới, chỉ có địa ngục chân khí có thể chống lại thần tính, nhưng lại không cách nào hấp thu. Bây giờ thế nào, trong mắt bọn họ một kẻ nhân loại, thế mà tại trần trụi hấp thu thần tính lực lượng. Mà lại, giờ phút này trên thân phát ra khí tức, so thần tính còn cổ lão, cao cấp, đem thần tính chấn áp, bị Diệp Phong hấp thu. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngay cả thần tính lực lượng đều có thể chấn áp, trên đời này còn có loại này chân khí, đây là cái gì chân khí, ta sống ba cái thế kỷ, còn chưa bao giờ từng thấy loại này chân khí. Từng cái khiếp sợ lời nói tràn ngập tại trong cung điện. Diệp Phong bất phàm, lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Diệp Phong đạt được thần chỉ truyền thừa cũng không phải là rất mạnh. Hiện tại xem ra, bọn hắn nhìn sai rồi. Diệp Phong trên người tồn tại, so với bọn hắn nghĩ còn muốn thần bí, bất phàm. Bất quá bọn hắn mặc dù chấn kinh, cũng không thể tùy ý Diệp Phong tiếp tục như vậy. Trong cung điện thần tính lực lượng rất đậm, nếu để cho Diệp Phong như thế luyện hóa xuống dưới, Diệp Phong thực lực liền sẽ càng ngày càng cường đại. Ngược lại bọn hắn, không có thần tính ỷ lại, ý chí của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị suy yếu, không còn sót lại chút gì. Trấn áp hắn, kẻ này chính là lớn bất phàm tồn tại, thể nội bí mật siêu việt thần chỉ, nhất định phải trấn áp hắn, cái này rất có thể là chúng ta cơ hội đạt được nhục thể của hắn, lần nữa phục sinh, ha ha, giả như vậy đồ vật khẳng định không nghĩ tới đi, chúng ta vẫn lạc, sẽ có một ngày còn có thể lại giết trở về, đến lúc đó, thù mới hận cũ cùng tính một lượng. Cổ Lao ý chí điên cuồng cười to, tựa hồ nhận định có thể đem Diệp Phong trấn áp, đã tưởng tượng lấy về sau đại thủ đến báo hình ảnh. Nam mơ. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Những này cổ lão tàn nhiệt, còn muốn đoạt xá nhục thể của hắn, có thực lực này sao? Ầm ầm. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phong động. Hỗn độn long thương. Tại trước người hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ba thanh hỗn độn long thương. Nếu như là trước đó, hắn ngưng tụ hỗn độn long thương còn có chút cố hết sức. Hiện nay khác biệt, hắn thực lực tăng cường, đã hoàn toàn có thể không sử dụng tinh huyết, cũng có thể nhẹ nhõm làm đến. Chỉ gặp ba thanh hỗn độn long thương xoay tròn tại trước người hắn, hướng phía cổ lão ý chí vành sát mà đi. Tốt vĩ nạn khí tức, ta huyết dịch đều đang run rẩy. Thế này sao lại là thương, căn bản chính là dòng ý chí. Thật cổ xưa, thật là thần thánh, tiểu tử, ngươi còn chiếm được thần long bộ tộc truyền thừa. Bất quá đây là cái gì thần long? Theo ta biết, tại nguyên thủy nhất thời kỳ, toàn bộ thiên địa chính là thần long bộ tộc thiên hạ, nhưng bởi vì sự kiện kia, thần long đã diệt tuyệt ngay tận, cho dù còn có long tộc tồn tại, nó huyết mạch chi lực đều không phải là rất mạnh, có thể ngươi đây là cái gì thần long? Cảm giác bản chất đặc biệt cường đại, ngay cả ta ý chí đều đang run rẩy. Nhìn thấy hỗn độn long thương xuất hiện, ý chí cổ lão phát ra liên tục sợ hãi thán phục. Thực sự không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được long tộc khí tức. Cái này khiến bọn hắn lại nghĩ tới một chút cổ lao bí văn. Đó là rất xa xôi ký ức, đoán chừng biết món kia bí văn người đã không nhiều. Ông, cơ hồ sát na, hủy diệt long thương mang theo lực lượng đáng sợ, sẽ rách đến cổ lao ý chí chỗ. Chương 325, Thái hư càn khôn lô, trấn áp. Chương 325, Thái hư càn khôn lô, trấn áp. Diệp Phong vốn cho rằng lực lượng của hắn có thể trực tiếp đánh tan cổ lao ý chí. Dù sao hỗn độn long thương kết hợp hỗn độn chân khí cùng chí cao long ý chính là hắn tự thân thần thông cường đại nhất chi lực. Ken két. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hủy diệt long thương còn không có tiếp xúc đến ý chí cổ lão, một cỗ cổ lão kinh khủng đại lực trực tiếp từ trong hư vô mà đến. Hủy diệt long thương tại dưới nguồn lực lượng này, trực tiếp liền bị nổ tan mở từng đầu vết nứt, ngay sau đó tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, tạch 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 vỡ tan. Làm sao lại? Diệp Phong biến sắc. Hắn biết cổ lão ý chí rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy, hỗn độn long thương cũng không là đối thủ. Quá yếu, thiếu niên này mặc dù chân khí bất hủ, nhưng bản thân thực lực quá thấp, căn bản không phát huy ra bao lớn uy lực, cổ lão còn sót lại chi lực chính là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại, há lại một thiếu niên có thể đối phó? Có người thở dài một hơi đạo, bọn hắn muốn cho rằng Diệp Phong là cứu tinh của bọn họ, nhưng không nghĩ tới cổ lão ý chí mạnh như vậy, Diệp Phong thần thông trực tiếp liền bị đánh tan. Tiểu tử, không thể không nói ngươi là thời gian dài như vậy đến nay, ta gặp qua nhân loại mạnh nhất, cho dù tại ta thời kỳ đó, ngươi cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mặc dù thực lực ngươi cảnh giới nấp rất kỹ, nhưng ta hay là phát hiện tại ngươi chân khí ở trong tràn ngập tinh thần chi lực, cảnh giới của ngươi hẳn là cựu tinh bí cảnh đi, thật không đơn giản, cựu tinh bí cảnh vậy mà phát huy ra có thể so với đại thánh cảnh thực lực, đợi một thời gian, thiên địa đều muốn thần phục tại dưới chân. Ngươi, nhưng rất không may, ngươi đi tới cái này, để ta phát hiện ngươi, ngươi tất cả cơ duyên, đại đạo, khí vận đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng, hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta chân chính lực lượng đi. Ầm ầm. Trong đại điện đột nhiên run rẩy lên. Một cỗ quỷ dị vừa kinh khủng khí tức bắt đầu tràn ngập. Người người đều cảm nhận được một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Chỉ thấy, tại đại điện trên vách tường, đột nhiên có vô số bóng dáng vật mèo. Những bóng dáng kia toàn thân đen kịt, kích cỡ rất cao, dáng dấp dị thường dữ tợn, đầu lâu rất nhỏ, hai tay cùng hai chân như bị kéo dài bình thường, nhìn qua dùng mình. Lúc này bọn chúng từ trong vách tường đi ra, tản ra một cỗ hung lệ chi khí, hướng phía Diệp Phong cắn xé mà đến. Thật là đáng sợ quái vật, đây đều là cái gì? Từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, thiếu niên kia gặp nguy hiểm. Vô số người nhìn xem một màn này, thân thể bọn họ không cách nào động đậy, ánh mắt lại có thể nhìn thấy từng màn. Lúc này nhìn thấy vô số quái vật hướng Diệp Phong cắn xé mà đến, lập tức là Diệp Phong lo lắng. Cho dù là Lưu Thập Bát, Mạc Khuynh Thành bọn hắn cũng tại vì Diệp Phong nắm nuốt mồ hôi. Hiện nay bọn hắn bị Diệp Phong bảo vệ, không nhận thần tính khí tức áp chế, nhưng lại không cách nào hỗ trợ. Thần tính cung điện, Lưu Thập Bát mặc dù thân thể là thủ, nhưng đối mặt thần tính cung điện hay là có không nhỏ áp lực. Mạc Khuynh Thành mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng bản thân cảnh giới thấp, thần tính trong cung điện khí tức quá mạnh, nàng hay là nhận một chút áp chế. Nhiếp Vũ Hy lại càng không cần phải nói. Toàn bộ cung điện, duy chỉ có Diệp Phong một người có thể chống lại thần tính, trấn áp thần tính. Bất quá lúc này Diệp Phong cũng không có trước tiên động thủ, mà là nhìn xem những bóng dáng kia hướng hắn không ngừng tới gần, trong miệng mặc niệm lấy 50m, 40m, 30m, 20m, thẳng đến 10m khoảng cách. Diệp Phong trên thân bỗng nhiên quật khởi một cỗ khí tức quỷ bí, trong nháy mắt bao phủ 10m bên trong không gian. Lúc này những cái kia cắn xé tới quái vật, lập tức liền cảm nhận được một loại quỷ dị tình huống. Thực lực của bọn hắn, vậy mà như là nước chảy nhanh chóng lui xuống tới, trong không gian bất kỳ lực lượng nào đều bị tiêu trừ, lúc đầu thần tính khí tức không gian, đột nhiên biến không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí ân. Đây là thần thông gì, cải biến không gian trạng thái? Tiểu tử, ngươi một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, lại có thể thay đổi không gian trạng thái, để cho ngươi trong không gian tất cả sự vật đều ở vào một loại trạng thái nguyên thủy, không đơn giản. Nhìn thấy bóng đen khí tức không ngừng yếu bớt, cổ lao ý chí kinh hô nổi lên một phía. Diệp Phong thi triển thần thông, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua, cải biến không gian trạng thái, so dung hợp không gian còn muốn đáng sợ, trực tiếp là để cho người ta thực lực lui trở về nguyên địa, biến thành một phàm nhân. Lúc này Diệp Phong thi triển ra một chiêu này, những hắc ảnh kia lực lượng nhanh chóng biến mất, thẳng đến cuối cùng biến thành chỉ có thân thể, không có thực lực quái vật. Phốc suy phốc suy. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, long lân chi lực bộc phát, thân thể như du long bình thường xuyên thẳng qua tại quái vật bên trong, mỗi một quyền đều hung mãnh cường hãn, chỗ đến mỗi một cái quái vật đều bị vây sát. Vị diện tinh hoa. Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh sát na biến mất. Khi lại một lần nữa lúc xuất hiện, đã đi tới cổ lao ý chí trên đỉnh đầu. Mặc dù toàn bộ cung điện đều là thần tính, nhưng cuối cùng nơi này còn tại vị mặt bên trong. Diệp Phong dung hợp thần tính, thôi động vị diện tinh hoa, cơ hồ cùng cung điện hòa làm một thể, cổ lao ý chí mặc dù cường đại, nhưng vẫn là để Diệp Phong chui không, đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn. Thái hư càn khôn lô, một đạo hỏa diễm lò luyện từ trên trời giáng xuống, cổ lao ý chí linh hồn run lên, tại thái hư càn khôn lô bên trên hắn cảm giác đến một loại chư thiên vạn giới lực lượng, đột nhiên có một loại bị sinh sinh trấn áp luyện hóa ảo giác. Soạn. Thái hư càn khôn lô cho bọn hắn cảm giác quá mức thần bí, lúc này muốn rời khỏi mảnh không gian này. Đột nhiên không gian bốn phía đứng im, mỗi một tấc không gian đều ngưng kết như là như sắt thép, linh hồn của bọn hắn ý chí trực tiếp liền bị giam cầm. Không gian thần thông, nhân tộc tiểu tử, thủ đoạn thật nhiều, bất quá ngươi cho rằng liền như ngươi loại này trình độ không gian thần thông liền có thể cầm tù chúng ta, quá ngây thơ rồi. Cổ lao ý chí cực kỳ khinh thường. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, một cỗ cổ lao chi lực cầm bang một phát, lúc đầu bốn phía giam cầm không gian, đột nhiên rầm rầm phá toái. Ai nói ta muốn giam cầm các ngươi? Diệp Phong lời nói tràn ngập tại bọn hắn trong cung điện. Chỉ nhìn thấy cổ lao ý chí trên đỉnh đầu thái hư càn khôn lô, đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu thái hư càn khôn lô lớn nhỏ chỉ có 10 trượng. Lúc này ở Diệp Phong ý chí bên dưới, đột nhiên kéo dài biến lớn, tăng trưởng gấp 10 lần, bao phủ toàn bộ thần tính không gian. Trước đó đánh vỡ không gian giam cầm, muốn rời khỏi mảnh không gian này cổ lao ý chí bọn họ, trực tiếp liền bị bao phủ, chấn áp xuống. Không tốt, cái này hỏa diễm gì, thế mà tại đốt cháy ta linh hồn, thật quỷ dị lò luyện, thật là đáng sợ hỏa diễm, giữa thiên địa còn có loại tồn tại này. Ta linh hồn mặc dù không kịp thời kỳ đỉnh phong một phần bạn, nhưng dù gì cũng là thần chỉ chi hồn, bây giờ tại lò luyện này bên trong, thế mà bị đốt cháy, qua không được bao lâu, chắc chắn bị lô này luyện hóa. Cổ lao ý chí bọn họ, khàn giọng két chói tai vang lên. Bọn hắn còn sống thời gian quá dài, thế mà còn là lần thứ nhất gặp được đáng sợ như vậy thái hư càn khôn lô, hắn cảm giác đến nguy cơ cùng bất an. Phanh phanh phanh. Lò luyện bên trong, truyền ra kịch liệt bạo hưởng. Là cổ lao ý chí bọn họ đang oanh kích lò luyện, muốn thoát đi ra ngoài. Hừ, thái hư càn khôn lô, chính là tử long truyền thụ cho ta bất thế thần thông. Thiên địa đều có thể luyện hóa, các ngươi những này còn sót lại chi được thôi, còn muốn chạy đi không thành. Vâng. Tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong thân ảnh lóe lên, thế mà nhảy vào thái hư càn khôn lô bên trong. Chương 326, không thẹn với lương tâm. Chương 326, không thẹn với lương tâm. Thái hư càn khôn lô chính là hắn khống chế, trong đó hỏa diễm thụ hắn thúc đẩy. Hắn hành tẩu tại thái hư càn khôn lô bên trong, vô tận hỏa diễm quần quần bốc lên, tự động hướng hai bên phân liệt. Giờ khắc này, hắn chính là chủ thể. Tiểu tử, nói ngươi ngốc hay là thông minh, ngươi ngọn lửa này lò luyện 10 phần bá đạo. Chúng ta lực lượng căn bản đập đến không ra, nếu như dần dần, chúng ta liền sẽ bị ngọn lửa cho sinh sinh luyện hóa. Nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà tiến đến, ha ha ha, tự phụ sâu kiến, sau đó ngươi liền chờ đợi tử vong thẩm phán đi. Cổ lao ý chí bọn họ chấn kinh Diệp Phong thủ đoạn. Thái hư càn khôn lô không gì sánh được cường ngạnh. Dù bọn hắn buộc phát đại lực va chạm bách lò, đều không thể dung chuyển mảy may, ngược lại hỏa diễm so trước đó càng thêm hung mãnh, ý chí của bọn hắn linh hồn nhận cực lớn tàn phá. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Diệp Phong nhảy vào đến thái hư càn khôn lô lực. Trong lòng bọn họ đại hỉ, giống nhìn thấy loại nào hy vọng bình thường, từng cái hướng Diệp Phong chấn áp mà đến. Chỉ cần chấn áp Diệp Phong, bọn hắn liền có thể từ thái hư càn khôn lô bên trong ra ngoài. Thẩm phán ta, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách này, ta chính là chư thần hành tẩu ở trong nhân thế người phát ngôn, có được hàng cổ không có hỗn độn chân khí, các ngươi tính là gì? Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem cái gì mới là tuyệt vọng. Ầm ầm, Diệp Phong mới không đốc. Hắn tự nhiên biết cổ lao ý chí bọn họ không phá nổi thái hư càn khôn lô, nhưng hắn càng muốn tiến đến, hắn cảm thấy cứ như vậy để cổ lao ý chí bọn họ chết, lợi cho bọn họ quá rồi. Giờ phút này, hắn đứng thẳng bất động, trên thân vạn long giáp cách ra hào quang chói sáng, tại trong ngọn lửa, biến càng thêm chói mắt, giống như ngàn tinh khiết bách luyện bình thường. Lúc này, cổ lao ý chí bọn họ lực lượng đập đến tại vạn long giáp phía trên, truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh. Ngoài ý muốn chính là, vốn cho là bọn họ lực lượng có thể vạn long giáp phá hủy nhão nhuẹn, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, vạn long giáp không thể phá bỡ, lực lượng của bọn hắn cũng chỉ là để vạn long giáp run rẩy mấy lần, sau đó hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Làm sao lại? Cổ lao ý chí bọn họ ngạc nhiên run rẩy lên. Tốt ba đế chiến giáp, chúng ta lực lượng mặc dù chỉ là còn sót lại, nhưng nói thế nào cũng không phải một phàm nhân có thể chống lại, bây giờ chiến giáp này, thế mà chặn lại. Cổ lao ý chí bọn họ cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt, thậm chí tử vong chi ý cảm giác hôm nay muốn chôn vùi tại một kẻ nhân loại trên tay. Đừng quên, nơi này chính là ta chiến trường, linh hồn của các ngươi ý chí bị thái hư càn khôn lô giam cầm, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi những tồn tại cổ lão này, sở dĩ còn sót lại ý chí còn tại, hẳn là thần tính cung điện nguyên nhân. Là thần tính đang không ngừng tư dưỡng các ngươi, để cho các ngươi kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Bất quá những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt, gặp ta chính là các ngươi vận mệnh kết thúc, các ngươi ý chí lực số lượng đều muốn bị ta luyện hóa, từ nay về sau giữa thiên địa đem không có sự hiện hữu của các ngươi, chết đi. Diệp Phong đối bọn hắn không có chút nào nương tay. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn không biết nuốt ăn bao nhiêu nhân loại, đơn giản chính là thí máu, tàn nhẫn, chỗ nào hay là thần, căn bản chính là ác ma. Ầm ầm, một cái hỏa diễm chân to chấn áp xuống, hung mãnh, bá đạo. Chân to phía trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng hỏa diễm. Cổ lao ý chí bọn họ ngay cả khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị đạp xuống dưới. Nơi này chính là Diệp Phong chiến trường, bất kỳ hết thệ cũng có thể tùy tâm mà hóa. Cổ lao ý chí bọn họ mặc dù cường đại, nhưng giờ phút này bị Diệp Phong sinh sinh giam cầm, vô tận hỏa diễm không ngừng đốt cháy bọn hắn linh hồn, ý chí, linh hồn của bọn hắn ý chí không ngừng suy yếu, chỗ nào ngăn cản được Diệp Phong công kích. Hỏa diễm chân to hung manh bá đạo, trực tiếp liền đem bọn hắn đạp ở dưới chân, bọn hắn kịch liệt phản kháng, nhưng không làm nên chuyện gì. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn dãy rủa dáng vẻ, thanh âm băng lãnh hạ xuống, đây cũng là kết quả của các ngươi, từ ta tiến đến nơi đây bắt đầu, vận mệnh của các ngươi liền đã nhất định, ta mặc kệ các ngươi khi còn sống là bực nào tồn tại, kẻ chặn đường ta, toàn bộ giết. Phốc phốc. Hỏa diễm chân to đột nhiên bộc phát đại lực, hung mãnh hỏa diễm đốt cháy ý chí của bọn hắn linh hồn, không bao lâu bọn hắn liền bị ngọn lửa luyện hóa, biến mất tại Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong. Cung điện này chính là thần tính, nói rõ nơi đây cùng trong truyền thuyết thần giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, trước đó ta vận dụng linh hồn chi lực cảm ứng qua nơi đây, một mảnh thâm thúy, vô cùng vô tận, tựa hồ không có cuối cùng, nơi đây thật có thể thông hướng thần giận đại lục. Diệp Phong không biết, nhưng tình huống trước mắt chỉ có thể tiến lên, lui đã không có khả năng. Hắn đi vào đại điện, bởi vì cổ lao ý chí biến mất, nơi đây tất cả mọi người là thở dài một hơi. Bất quá thần tính còn tại, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào hành động. Diệp Phong nhìn xem bọn hắn, động lòng chắc ẩn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong cơ thể hắn ghế đẹp đẽ mà đến. Lúc này tất cả mọi người cảm giác được, trong đại điện thần tính khí tức bỗng nhiên bạo động, toàn bộ hướng phía Diệp Phong mạnh mà qua, tiến nhập trong thân thể. Thiếu niên này thật không đơn giản, trong cung điện khí tức, cho dù là như vậy một tia đều để chúng ta động đều khó khăn, mà hắn thế mà không sợ những khí tức này, ngược lại đem bọn hắn hấp thu, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Thật sự là may mắn hắn, nếu như không phải hắn, hiện tại chúng ta đều đã chết. Nói thì nói như thế không sai, nhưng đây cũng là chúng ta khí vận, xem ra là Lao Thiên không muốn để cho ta chờ chết đi, tại cung điện chỗ sâu, tất nhiên có vô số kỳ ngộ, thậm chí còn có trường sinh bí mật. Trường sinh bí mật? Ngươi thật sự cho rằng tồn tại, loại truyền ngôn này có độ tin cậy không cao, ngược lại là có một việc ta hiện tại rất rõ ràng. A, chuyện gì? Chính là thiếu niên kia, các ngươi nhìn, hắn ngay cả thần tính đều có thể trấn áp luyện hóa, chẳng phải là nói rõ bí mật trên người hắn so cung điện còn cường đại hơn. Vô số người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy, Diệp Phong cường đại cùng thần bí, thành bọn hắn trong mắt tiêu điểm muốn, thậm chí còn có một ít dụng ý khó dò, không cảm kích Diệp Phong thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn đánh Diệp Phong chú ý bọn hắn tại Diệp Phong trên thân thấy được kỳ ngộ cùng bí mật, có một chút ý tưởng khác. Nhưng mà Diệp Phong lực chú ý đều không ở trên đây. Lúc này hắn không ngừng đang hấp thu thần tính khí tức, thông qua hỗn độn chân khí chuyển hóa, áp xúc, biến thành mới hỗn độn chân khí, thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Đại khái qua có thời gian nửa nén hương, trong đại điện thần tính khí tức cơ hồ yếu đi một nửa. Có ít người cơ bản đã có thể đi lại, còn có một bộ phận người hành động còn rất khó khăn. Ta có thể làm chỉ có những thứ này, lại hấp thu xuống dưới ta liền muốn đột phá cựu tinh bí cảnh tam trọng, đột phá khí tức ta áp chế không nổi, có thể nơi đây chính là biển sâu phía dưới, đột phá đứng lên không gì sánh được khó khăn, cho nên sống hay chết sau đó dựa vào các ngươi chính mình. Diệp Phong đã làm đủ nhiều rồi, thậm chí hắn đều hoàn toàn không làm như vậy. Dù sao cùng bọn hắn không biết, mà lại những người này lại là xuống tới tìm kiếm cơ duyên. Tục ngữ nói, cùng đường người đều là địch nhân. Mà Diệp Phong không chỉ có không có vứt xuống bọn hắn, ngược lại còn giúp trợ bọn hắn hấp thu thần tính khí tức, có thể làm được cái này, cũng coi là không thẹn với lương tâm, sau đó bọn hắn sống hay chết, đều xem bọn hắn. Chương 327, quỷ dị vách tường. Chương 327, quỷ dị vách tường. Tại cung điện phía bên phải, có một đầu hành lang rất dài. Tại đường hành lang hai bên, có vô số đèn ránh. Đèn ránh phía trên, có hỏa diễm đang tiêu đốt. Những hỏa diễm kia, tựa hồ sẽ không dập tắt, đem bốn phía chiếu xạ không gì sánh được sáng tỏ. Diệp Phong mang theo thập bát bọn hắn, dọc theo đường hành lang này, hướng chỗ sâu đi đến. Từ từ bọn hắn liền phát hiện, từng cái màu vàng to lớn tượng thần dần dần xuất hiện ở đường hành lang hai bên. Những tượng thần này có dữ tợn, có tường hòa, có ba khí, có uy áp mười phần. Diệp Phong bọn người từ bên cạnh bọn họ trải qua, đông nhiên có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn cảm giác những tượng thần này đều đang nhìn bọn hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn áp mà đến. Diệp Phong thần kinh căng thẳng vô cùng, đây là thần cung, trong thần thoại cổ xưa tồn tại, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Phần phật, liên tại bọn hắn đi một đoạn ngắn đường thời điểm, đường hành lang hai bên trên vách đá đông nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu hai bên vách đá đều là màu vàng, nhưng lại tại màu vàng trên vách đá, từng luồng ba động tràn ngập mà đến. Lúc này Diệp Phong bọn hắn liền thấy, vách đá đang bật mèo, ngay sau đó biến hóa thành từng cái hình ảnh. Trong tấm hình, ầm ầm sóng dậy, xuất hiện từng cái thần cung, dòng sông, dãy núi, còn có một số người. Tựa hồ là một đoạn ký ức, Diệp Phong nhìn xem những hình ảnh này, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ trong tấm hình thấy được một người, xác thực tới nói là một đứa bé. Đứa trẻ này, hắn đã từng thấy qua, ngay tại Lý Thiên Hạ trong phòng chân dung bên trong. Thân chỉ chi ý bản tôn. Xem ra cái này thần cung, cùng đứa trẻ này tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như không có đoán sai, đứa trẻ kia cùng màu vàng đại quy ngay ở chỗ này, nên tới cuối cùng sẽ đến, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Từng cái hình ảnh xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt của bọn hắn, giống đảo ngược thời gian bình thường, hắn nhìn thấy trong thần thoại cổ xưa thế giới, thấy được đứa trẻ này sinh hoạt từng ly từng tí, càng thấy được thần cung vẫn lạc một khắc này. Bất quá đến cuối cùng, hình ảnh dần dần bặm mẹo, hắn nhìn không rõ ràng lắm, ngược lại là từ từ, hắn nghe được một chút thanh âm. Những âm thanh này trước đó hắn ở bên bờ biển bên trên nghe từng tới. Bây giờ xuất hiện lần nữa, không chỉ có là hắn, Thập Bát, Mạc Khuynh Thành bọn hắn đều ngầm trộm nghe đến. Tựa hồ có người tại rèn luyện, gõ lấy cái gì, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ngay tại phía trước. Mạc Khuynh Thành muốn cảm ứng đường hành lang chỗ sâu thế giới, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ở chỗ này thần thức của hắn đều bị che đậy, bất luận cái gì hết thảy đều không cảm ứng được, chỉ có thể nghe. Diệp Phong đã sớm thử qua, tựa hồ đang cái này thần cung bên trong, có một cỗ năng lượng kỳ dị đang quấy rầy bọn hắn cảm ứng, cho dù linh hồn chi lực của hắn vô cùng cường đại, ở chỗ này vẫn là bị ngăn cản. Ân, không có đường. Lại đi không sai biệt lắm một nén hương thời gian, đã đến đường hành lang cuối cùng. Có thể kỳ quái là, đường hành lang cuối cùng chính là một vết tường, căn bản không có đường. Ngược lại là tiếng đánh đã càng lúc càng lớn. Diệp Phong bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thanh âm ngay tại vách tường phía sau. Ta đến. Lưu Thập Bát tiến lên một bước, đấm ra một quyền, cường đại man lực ngưng tụ tại một chút, trực tiếp bộc phát. Hắn muốn một quyền đánh phá vách tường. Có thể chỗ nào dễ dàng như vậy? Vách tường cảm giác đều yếu ớt, bởi vì có thể nghe được đằng sau thanh âm, nghĩ đến cũng không dài. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Lưu Thập Bát một quyền xuống dưới, ngay cả vách tường một kia đều không thể dung chuyển, chỉ là truyền ra nổ thật to âm thanh. Diệp Phong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Lưu Thập Bát lực lượng hắn biết, một quyền xuống dưới ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ, thế mà không cách nào dung chuyển vách tường mảy may. Thần cung bên trong tồn tại quả nhiên bất phàm, tùy tiện một cái vách tường đều không phải là chúng ta có thể đánh vỡ, bất quá nếu chúng ta chạy tới một bước này, liền không khả năng lui lại. Vách tường này nhìn như yếu kém, lại không thể phá vỡ, bằng vào ta các loại lực lượng chung vào một chỗ đoán chừng đều đánh vỡ không được. Bất quá ta Diệp Phong không tin, từ xưa đến nay, không có bất kỳ sự tình gì đều là tuyệt đối, ta ngược lại muốn xem, bằng vào ta toàn bộ lực lượng một kích, biết đánh vỡ hay không ngươi. Diệp Phong tính cách gì, ở đây mỗi người đều biết, càng là không cách nào làm được chuyện, hắn càng phải khiêu chiến. Lúc này trước mặt vách tường này, ngăn trở con đường của hắn, chỉ có đánh vỡ mới có đường ra. Ầm ầm, hắn toàn thân chân khí sôi trào, ngưng tụ tại trên nắm tay. Một quyền này, hắn tất cả chân khí, thần thông, thủ đoạn, toàn diện dung hợp, thậm chí bao gồm đạo của hắn, tràn ngập tại trên nắm tay, khiến cho tất cả mọi người dưới tầm mắt, một quyền này, không tại bá đạo, không tại hung mãnh, ngược lại thâm thúy, nội liễm, bình tĩnh, phát ra khí thế, so bất cứ lúc nào Diệp Phong lực lượng đều mạnh. Một quyền, định càn khôn. Diệp Phong đấm ra một quyền, đánh vào trước mặt trên vách tường. Tại Mạc Quynh Thành bọn hắn xem ra, Diệp Phong một quyền này đã siêu việt cực hạn, đạt đến đỉnh phong, phá vỡ vách tường, căn bản không nói chơi. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Phong một quyền đánh vào trên vách tường. Vách tường run rẩy, phát ra ầm ầm vang vọng. Nhưng bản thân cũng không có sụp đổ, ngay cả vết rách đều không có xuất hiện. Không có khả năng. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc. Một quyền này của hắn, rất có tự tin, không chỉ có thực lực của hắn toàn bộ bạo, còn ra chỉ long lân nhục thân chi lực, một quyền xuống dưới, đại thánh cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn, thế mà anh không ra vách tường này. Xem ra tường này vách tường so tưởng tượng còn muốn bất phàm, lực lượng của ngươi đều mở không ra, chúng ta càng không khả năng, bây giờ nên làm gì? Mạc Khuynh Thành vô kế khả thi, không biết sau đó làm sao bây giờ. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta muốn trở về sao? Thật không cam lòng a. Lưu Thập Bát mặc dù không muốn cứ tính như vậy, nhưng còn có thể làm sao, chuyện cho tới bây giờ chỉ có trở về một con đường này. Ân. Diệp Phong lúc đầu cũng có lui về dự định. Mặc dù hắn cũng không cam chịu, nhưng nói thầm ảo ảnh đáng sợ, tường này vách tường căn bản không phải bọn hắn có thể hiểu được tồn tại, trong này bất luận tồn tại gì đều không phải là phàm nhân có thể đánh vỡ. Hắn mặc dù đạt được hỗn độn thần kỳ, bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa, nhưng cuối cùng hay là phàm nhân, hiện nay hắn còn không phát huy ra những này cường đại lá bài tẩy chân chính lực lượng, chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, ngay tại hắn có ý tưởng này thời điểm, đột nhiên hắn kinh nghi một tiếng. Vừa rồi một quyền kia, đem bọn hắn toàn bộ chân khí đều tiêu hao sạch sẽ, dẫn đến hắn thần hồn, ý chí các phương diện đều có thể suy yếu. Nhưng mà chính là dưới loại trạng thái này, trong đầu hắn bỗng nhiên ra đời một cố kỳ quái ý nghĩ. Vách tường này, nếu như đứng ở chỗ này, không sử dụng chân khí, hoàn toàn có thể nghe được phía sau thanh âm, nhưng nếu vận dụng thần thức cảm ứng, lại một mảnh thâm thúy, như đại dương mênh mông bình thường không có cuối cùng, vậy có phải hay không nói rõ, muốn qua tường này vách tường, phương pháp bình thường căn bản không được, mà là cần một chút phương pháp đặc biệt. Diệp Phong trong lòng hơi động. Tại Lưu Thập Bát đám người dưới tầm mắt, hắn thẳng tắp hướng vách tường đi tới, mà lại trên thân không có chút nào chân khí ba động. Lưu Thập Bát bọn hắn không biết Diệp Phong muốn làm gì. Chẳng lẽ không hề làm gì, cứ như vậy đi qua, liền có thể qua vách tường này. Bọn hắn cảm thấy quá không thực tế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc thời điểm, sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn cùng nhau biến đổi. Dưới tầm mắt, Diệp Phong thân thể tiếp xúc đến vách tường, vốn cho rằng sẽ bị ngăn cản, ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong thân thể thế mà xuyên qua vách tường, cứ như vậy quỷ dị giống như tiến vào. Chương 328, bạo động chương 328, bạo động còn có loại sự tình này. Mạc Khuynh Thành bọn hắn thể xác tinh thần rung động. Lực lượng cường đại đều công phá không ra tường này, thế mà bị Diệp Phong đơn giản như vậy đi qua. Bọn hắn đè xuống khiếp sợ trong lòng, lại không chần chờ, từng cái khí tức thu liễm, không sử dụng mảy may chân khí, lấy một người bình thường trạng thái đi hướng vách tường. Cùng bọn hắn nghĩ một dạng, vách tường thực sự quỷ dị, bọn hắn không sử dụng chân khí, thế mà như Diệp Phong bình thường, quỷ dị từ trong vách tường đi tới. đây là nhưng mà, khi bọn hắn xuyên qua vết tường, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt bọn hắn chính là một bộ to lớn mà kinh ngạc hình ảnh trong tấm hình không gian bao la, như là một tòa động phủ. Mà giờ khắc này, tại trong động phủ, lại có vô số đạo lít nha lít nhít bóng người, ngay tại huy động trong tay khí giới, không ngừng hướng về trước mặt bọn hắn một tòa to lớn thủy tinh động. Lưu Thập bắt bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao cũng không có nghĩ đến, tại thần tính trong cung điện, thế mà lại có như thế nhiều người tụ tập tại cái này, nhìn nhân số, chừng mấy vạn người nhiều hơn nữa còn đang làm lấy cùng một sự kiện. Nện gõ cự hình thủy tinh. Cái này thủy tinh là bực nào kiến trúc, nhìn không gì sánh được cứng rắn, mấy bạn người tại nện gõ, thủy tinh vậy mà không có chút nào vết rách. Nhất là, theo sự xuất hiện của bọn hắn, trong động phủ đám người an toàn không có chút nào phát giác, vẫn tại làm lấy trong tay sự tình. Một màn này nhìn vô cùng kỳ dị, thậm chí toàn bộ động phủ đều tràn ngập một cỗ không nói được cảm giác. Ân, Diệp Phong người đâu? Làm sao không thấy? Mạc Khuynh Thành phản ứng lại. Từ bọn hắn tiến đến bây giờ, thế mà không nhìn thấy Diệp Phong bóng người, đi đâu? Bọn hắn nhìn một phía, mặc dù bí mật ma đám người đều đang làm lấy cùng một dạng sự tình, nhưng muốn tìm được một cái cùng bọn hắn không hợp nhau, hay là không khó. Thế nhưng là, bọn hắn tìm nửa ngày đều không có phát hiện thân ảnh, cái này khiến bọn hắn có một loại dự cảm không tốt. Yên tâm, đại ca không có chuyện gì, thần chỉ đại ca đều có thể luyện hóa, đây coi là cái gì, đại ca nhất định là phát hiện cái gì, dẫn đầu rời đi nơi đây. Lưu Thập Bát đối với Diệp Phong rất có tự tin, gần như đến một loại mù quáng tình trạng, giờ phút này không có chút nào lo lắng Diệp Phong đã xảy ra chuyện gì, ngược lại an ủi Mạc Khuynh Thành. Chỉ hy vọng như thế đi. Mạc Khuynh Thành lo lắng Diệp Phong, nhưng nghĩ tới Diệp Phong đủ loại thủ đoạn thần bí, cùng Lưu Thập Bát lời nói, nàng đấy lòng hơi an tâm một chút. À nhưng vào lúc này, bên cạnh Nhiếp Vũ Hi bỗng nhiên thét lên mà lên. Mạc Khuynh Thành hai người nhìn xem nàng, chỉ nhìn người sau giờ phút này một mặt hoảng sợ, con mắt thẳng tắp nhìn xem một chỗ phương hướng, toàn thân run rẩy lên. Mạc Khuynh Thành hai người thuận Nhiếp Vũ Hi con mắt nhìn đi qua. Lập tức, hai người bọn họ toàn thân run lên. Chỉ gặp dưới tầm mắt, vô số người ngay tại nền gõ lấy thủy tinh. Lại duy chỉ có một người dừng lại trong tay công cụ, đứng lên thân, hướng phía bọn hắn nhìn bên này đi qua. Một màn này, đặc biệt mất mặt. Vô số cái khuôn mặt bên trong, chỉ có một tấm hướng phía bọn hắn nhìn lại. Nhất là gương mặt kia, mặt không biểu tình, không gì sánh được trắng bệnh, như là một bộ cương thi bình thường, cảm giác đặc biệt quỷ dị cùng kinh dị. Bọn hắn toàn thân lại nhịn không được run rẩy một chút. Một cỗ cực độ cảm giác không ổn tràn ngập bọn hắn náo hải. Có ý tứ, lại có thể có người từ nơi này thì đến. Cung điện lực lượng các ngươi đều có thể phá giải, còn có loại sự tình này. Ngay tại Mạc Khuynh Thành bọn hắn một mặt kinh dị thời điểm, tấm kia nhìn về phía mặt người của bọn họ, đồng nhiên mở miệng nói chuyện. Bất quá hắn thanh âm rất non nớt, giống một đứa bé con phát ra tới đồng dạng, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Mạc Khuynh Thành ba người sắc mặt đại biến. Đạo thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc. Trước đó bọn hắn đã nghe qua. Tại Trường Sinh Trấn lúc, từ Lý Thiên Hạ trong đầu xuất hiện kim quang, trong đó thanh âm cùng hiện tại giống nhau như lúc. Thân chỉ chỉ ý bản tôn. Mạc Khuynh Thành có một loại dê vào miệng cọp cảm giác. Nhất là, theo thanh âm xuất hiện, những cái kia vô số đạo ngay tại nền gõ thủy tinh bóng người, động tác của bọn hắn cùng nhau dừng lại, giống như máy móc bình thường. Sau đó tại Lưu Thập Bát ba người kinh dị dưới ánh mắt, toàn bộ hướng phía bọn hắn nhìn lại. Và anh, cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn tóc run lên đứng lên. Tất cả mọi người đều là một bộ diện mục biểu lộ dáng vẻ, sắc mặt toàn bộ trắng bệnh, loại cảm giác này quá mức quỷ dị cùng đáng sợ. Bọn hắn không cách nào hình dung thời khắc này cảm giác là cái gì, giống như bị người gắt gao nhìn chằm chằm bình thường, vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Không đối, các ngươi trên người có nhân loại kia khí tức, xem ra hắn cũng tới đến nơi này, hắn hủy ý chí của ta, ta muốn tìm hắn tính sổ sách, hắn ở đâu? Lần này, không phải một người mở miệng, mà là tất cả mọi người, trong miệng đồng thời nói ra câu nói này. Mạc Khuynh Thành ba người có chút minh bạch. Trước mặt những người này, căn bản không phải người. Sắc thực tới nói, là khôi lỗi, đã bị thần chỉ chi ý bản tôn cho khống chế, thành người chết sống lại. Ừ, ngươi đường đường thần chỉ, chẳng lẽ còn không biết hắn ở đâu sao? Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt, nói thật cho ngươi biết đi, hắn vừa rồi ngay ở chỗ này, ngươi thế mà không có phát hiện hắn, thật vì ngươi cảm thấy buồn cười. Mạc Khuynh Thành minh bạch là thế nào một chuyện sau, cũng không có trước đó cảm giác sợ hãi, lúc này lạnh lùng nhìn xem đối diện những người này, mở miệng châm chọc nói. Lưu Thập Bát cũng không rơi xuống, ta đại ca là ai, và ngươi cũng nghĩ giết hắn, hắn có thể luyện hóa ý chí của ngươi, liền có thể luyện hóa ngươi bản tôn, ngươi mặc dù là cao quý thần chỉ, nhưng ta không sợ, có ta đại ca tại, ngươi đừng làm cản. Lưu Thập Bát can đảm lắm, lúc này tiến lên một bước, đứng ở Mạc Khuynh Thành cùng Nhiếp Vũ Hi phía trước, bây giờ Diệp Phong không tại, hắn có trách nhiệm bảo hộ Mạc Khuynh Thành bọn hắn. Thần chỉ chi ý bản tôn khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, nói khoác mà không biết ngượng nhân loại, trước chấn áp các ngươi lại nói, ta cảm giác các ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không đơn giản, đến lúc đó ta chấn áp các ngươi, cũng không tin tiểu tử kia không xuất hiện. Lời nói rơi xuống, cái kia mấy bạn thân thể của mọi người, đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng tia khí tức cổ xưa từ trong cơ thể của bọn hắn bay lên, để Lưu Thập Bát bọn hắn sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Trước đó, những cái kia trên thân mọi người không có chút nào khí tức, nhưng giờ phút này đột nhiên thức tỉnh, khí tức khủng bố, cường đại, thâm thúy, toàn bộ đều là cổ lão thần tính khí tức, mỗi một cái đều phát ra siêu việt cản khôn hóa cảnh lực lượng. Lúc này bọn hắn cùng nhau bạo động, hướng về Lưu Thập Bát bọn người bạo động mà đến. Một màn này quá mức rung động, đáng sợ. Phải biết, những người này, cho dù là sức lực của một người đều để bọn hắn khó đối phó, còn không nói giờ phút này ai nhiều người, tuyệt đối là nghiền ép, áp bách, trần trụi khi dễ. Mạc Khuynh Thành ba người vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí xuất hiện thống khổ. Những người này còn không có đánh tới, riêng là khí thế liền để bọn hắn không gì sánh được khó chịu, thần tính khí tức rời sông lấp biển, áp bách không gian ầm ầm bạo hưởng, không có Diệp Phong trợ giúp, khủng bố như thế thần tính áp bách, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Đáng giận, Lưu Thập Bát không nghĩ tới thần chỉ chi ý bản tôn kinh khủng như vậy, có thể điều khiển nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là cường giả, cao thủ, bọn hắn chỗ nào hay là đối thủ, khí thế đều đem bọn hắn áp đảo. Dám khi dễ ta Diệp Phong người, cho dù ngươi là thần chỉ, đều muốn cho ta thần phục. Chương 329, Tử Long thần tượng, trấn áp. Chương 329, Tử Long thần tượng, trấn áp. Ngay tại Thập Bát bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, Diệp Phong thanh âm bỗng nhiên mà đến. Ầm ầm, một đạo hỗn độn lĩnh vực bao phủ bọn hắn. Diệp Phong xuất hiện ở bên cạnh họ. Đại ca, ngươi vừa rồi đi đâu đây? Diệp Phong xuất hiện, mà Khuynh Thành bọn hắn đặc biệt kinh hỉ. Tựa hồ có Diệp Phong tại, hết thảy cũng sẽ không có việc. Vừa rồi ta đi bốn phía nhìn một chút, thần chỉ chi ý bản tôn quả nhiên tại cái này, bất quá hắn không có phát hiện ta, ta thôi động hỗn độn chân khí cùng vị diện tinh hoa, dung hợp hết thảy, nhìn thấy hắn tại thủy tinh chỗ sâu nhất bị trấn áp lấy, mà chúng ta bây giờ nhìn thấy những người này, hẳn là trước đó xuống tới đoạt bảo bị trấn áp tu sĩ, thần chỉ chi ý bản tôn đem bọn hắn hóa thành khối lỗi, mỗi ngày mỗi đêm nện gõ thủy tinh, chính là muốn mượn ở những người này lực lượng giúp hắn thoát đi ra ngoài. Nhưng biện pháp này quá chậm, thủy tinh này dị thường kiên cố, xem xét cũng không phải là phàm vật, những người này hẳn là ở chỗ này có không ít năm tháng, vừa rồi ta xem bên dưới, cũng chỉ là đem thủy tinh dính mấy đầu vết nứt mà thôi, chỉ dựa vào những vết nứt kia, thần chỉ chi ý bản tôn mơ tưởng ra ngoài. Đây là Diệp Phong nghĩ tới, mặc dù có chút địa phương là sai, vậy cũng 89/10. Ầm ầm. Liền tại lúc này, mấy bạn người lực lượng đánh vào hỗn độn lĩnh vực phía trên. Lập tức hỗn độn lĩnh vực phát ra kịch liệt run rẩy. Giang giác. Sau một khắc, hỗn độn lĩnh vực bèn bèn đùng hộ 3 giây, liền ầm vang phá toái. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, hay là xem thường những người này lực lượng. Mấy bạn người lực lượng, toàn bộ vây kích lĩnh vực của hắn, cho dù hắn lĩnh vực thần bí bất phàm, hay là không chịu nổi lớn như thế lực lượng. Liều mạng, Thái Hư Càn Khôn Lô bao phủ xuống, biến thành một tòa không gì sánh được to lớn lò luyện, đem mấy bạn người bao phủ trong đó. Vô tận hỏa diễm đốt cháy nhục thể của bọn hắn, linh hồn. Tiểu tử, trước đó ta thua ở trong tay của ngươi là bởi vì ta lực lượng yếu kém, nhân lực có hạn, hiện tại ngươi cảm thấy còn có thể sao? Mấy bạn người, tùy tiện một người lực lượng đều so Lý Thiên Hạ cường đại, đừng nói ngươi ngọn lửa này lò luyện, cho dù là địa ngục chi lực ta đều có thể chống lại. Thần chỉ chi ý bản tôn thanh âm truyền vang tại Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong. Chỉ thấy mấy bạn người tại Thái Hư Càn Khôn Lô bên trong điên cuồng kích. Hỏa diễm đốt cháy bọn hắn, nhưng bọn hắn căn bản không sợ đau nhức, bản thân liền là người chết sống lại, căn bản không có cảm giác đau. Ngược lại là linh hồn của bọn hắn còn có thần chỉ ý chí tồn tại trong đó. Nhưng nhân số nhiều lắm, hỏa diễm lực lượng còn không có đốt cháy bọn hắn bao lâu, không thể phá vỡ Thái Hư Càn Khôn Lô, thế mà tại nhiều người như vậy lực lượng, ầm vang bị đánh phá. Phốc phốc. Diệp Phong trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù Thái Hư Càn Khôn Lô chính là hắn ngưng tụ mà ra, có thể tùy tiện biến hóa, cho dù phá toái cũng có thể lần nữa ngưng tụ. Nhưng một khi phá toái, hay là sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, tâm huyết bị hao tổn, linh hồn ý chí theo Thái Hư Càn Khôn Lô phá diện, ẩn ẩn có một loại tùy thời vỡ ra cảm giác, vô cùng thống khổ. Ha ha ha, tiểu tử, biết sự lợi hại của ta đi. Ta niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng thủ đoạn so với ngươi còn mạnh hơn bên trên quá nhiều. Một cái cấp thấp vị diện sâu kiến, cho dù người mang địa ngục chân khí, thần long truyền thừa thì như thế nào? Cảnh giới thực lực quá kém, một dạng không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, thần chỉ ý chí bản tôn lập tức cười to mà lên. Tựa hồ Diệp Phong thụ thương, sẽ để cho trong lòng của hắn cảm giác không gì sánh được thư sướng, cuối cùng là thở một hơi. Có đúng không, ngươi thật sự cho rằng dạng này liền đem ta đánh bại sao? Nói cho ngươi, còn kém xa lắm, lúc đầu ta không muốn bại lộ át chủ bài, nhưng nơi đây chính là biển sâu phía dưới, lại có thần cung ngăn cách khí tức, ta cho dù bại lộ át chủ bài, người khác cũng không phát hiện được. Lộ bộ. Diệp Phong lời nói để thần chỉ ý chí bản tôn có chút sửng sốt một chút. Diệp Phong lời nói vừa rồi có ý tứ gì? Còn có át chủ bài, mà lại nghe ý kia, so trước đó sử dụng tới đều cường đại hơn, làm sao có thể? Sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ sao? Cho dù ngươi còn có át chủ bài, chẳng lẽ còn lại so với lực lượng của ta cường đại, ngươi cũng quá tự đại. Hắn lời còn chưa nói hết, liền tuy nhiên mà dừng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí tức thần thánh từ Diệp Phong trên thân lan tràn ra. Ngay sau đó hắn hai mắt trừng lớn, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi ghế đẹp đẽ mà đến. Dưới tầm mắt, Diệp Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, lại có nồng đậm kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra. Những kim quang kia không gì sánh được thần thánh, mang theo một áp lực đáng sợ cùng chí cao long ý ở vang giáng lâm, khiến cho giờ khắc này trong mắt của hắn Diệp Phong biến không gì sánh được vĩ ngạ, như là cao cao tại thượng chúa tể, khí tức trên thân so với hắn còn cổ lão hơn, tựa hồ là càng thêm lâu dài tồn tại. Một sát na này, hắn liền cảm thấy một cỗ nguy cơ rất lớn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, mặc kệ là thần chỉ hay là thần long, thần tính khí tức sẽ không thay đổi, ta chính là thần đế đằng sau, khí tức trên thân chính là thần giới chính thống, không có người có thể cùng ta so bay, ngươi làm sao có thể? Trên người thần tính so ta còn muốn cổ lão, ngươi đến tuột cùng đạt được vị nào long tộc thần chỉ truyền thừa? Thần chỉ bản tôn hoảng sợ gào thét đứng lên. Hắn vốn cho rằng cho dù Diệp Phong có được địa ngục khí tức cùng long tộc truyền thừa, hắn cũng có tự tin chấn áp Diệp Phong. Bởi vì hắn biết Diệp Phong thực lực quá yếu, cho dù truyền thừa kinh người, đó cũng là tú tài vung đại đao, không phát huy ra nên có uy lực. Kết quả cuối cùng chắc chắn bị hắn chấn áp. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, giờ phút này Diệp Phong trên thân quật khởi cố khí tức này, như vậy cổ lão cùng bĩ ngạ, so với hắn trước đó sử dụng tới bất luận thần thông nào đều mạnh hơn. Ta nói qua, cho dù ngươi là thần chỉ, đều muốn gục xuống cho ta, ta mặc dù chỉ là một con kiến hôi, nhưng cũng không phải ngươi tùy tiện có thể trấn áp. Tương phản, ta sẽ đánh phá hết thảy, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, trước đó có rất nhiều mạnh mẽ hơn ta địch nhân, bao quát địa ngục tu sĩ, bọn hắn muốn giết ta, nhưng cuối cùng đều bị ta giết chết, ngươi cũng như vậy. Mặc dù ngươi chính là thần chỉ, đối với bất kỳ người nào loại tới nói chính là cao không thể chạm, không cách nào chiến thắng tồn tại, nhưng ngươi gặp ta chính là bất hạnh của ngươi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là thần uy. Tử Long thần tượng, trấn áp. Vô biên thanh âm lãnh khốc từ Diệp Phong trong miệng khuấy động mà ra. Tựa hồ giờ khắc này hắn không còn là một kẻ nhân loại, mà là thần, trấn áp vạn cổ, quét ngang thiên hạ, không chỗ không thắng thần. Thần chỉ bản tôn thể xác tinh thần run rẩy, liên tục hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập tại trong linh hồn hắn. Thậm chí hắn đều đã đản sinh ra một loại thần phục, quỳ xuống suy nghĩ. Hắn nhưng là thần, thế mà còn có khí tức có thể làm cho hắn sinh ra ý nghĩ thế này, cái kia Diệp Phong thể nội tồn tại, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Chỉ gặp, thời khắc này Diệp Phong đã hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Tại trên đỉnh đầu hắn, một đạo không gì sánh được sáng chói, tản ra uy áp kinh khủng thần long, bay lên. Đây là Diệp Phong có được Tử Long thần tượng sau, lần thứ nhất thi triển. Trước đó hắn giả có điều cố kỵ, bây giờ tại biển sâu phía dưới, lại có thần tính khí tức ngăn cách hết thảy, hắn không còn có trước đó lo lắng. Vì trấn áp thần chỉ bản tôn, hắn bất luận thần thông nào đều không đủ nhịn, chỉ có Tử Long thần tượng có thể trấn áp. Chương 330, cố nhân khí tức. Chương 330, cố nhân khí tức. Ầm ầm. Tử Long thần tượng bay lên, như một vòng liệt nhật, chiếu rọi vào cổ. Bất luận tồn tại gì, đều tại hắn thần uy bên dưới, cảm nhận được một loại nhỏ bé, thần phục cảm giác. Ông. Ở đây tầm mắt mọi người bên dưới, Tử Long thần tượng đứng vững tại Diệp Phong trên đỉnh đầu, một cỗ vi ngạo, chí cao, thần thánh, khí tức cổ xưa từ trên thân quần quần phát ra. Trước đó mấy bạn đám người còn muốn đem Diệp Phong trấn áp, nhưng theo Tử Long thần tượng xuất hiện, thân thể của bọn hắn, linh hồn, ý chí, trong nháy mắt phá diệt, hóa thành không khí biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Không chỉ có như vậy, khối kia to lớn thủy tinh cũng tại lúc này đã nứt ra từng đầu vết nứt. Thủy tinh kia không gì sánh được kiên cố, thế mà tại Tử Long thần tượng thần uy bên dưới, vỡ ra vết tích, hướng tứ phía kéo dài. Cơ hồ sát na, tòa kia thủy tinh liền ầm vang phá toái. Không, đây là cái gì? Là cái gì? Thật cường đại, thật cổ xưa, lực lượng này siêu việt thần chỉ, đó căn bản không phải rồng, mà là đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong nhất tồn tại. Cái này thủy tinh thần cung, ta bỏ ra vô số năm thời gian mới đem phá vỡ mấy đầu vết nứt, bây giờ thế mà ở đây lực lượng bên dưới, như trứng gà bình thường bị phá ra, trên đời này còn có loại lực lượng này. Theo thủy tinh phá toái, tại thủy tinh chỗ sâu chỗ, thần chỉ bản tôn thanh âm thét lên mà lên. Có thể nhìn thấy, ở nơi đó một người mặc màu vàng lụa áo tiểu hài, chính một mặt sợ hãi, thống khổ nằm nhoài trên mai rùa, toàn thân run rẩy. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn tốn hao hứa cựu đều không có đánh vỡ thủy tinh, thế mà tại Tử Long thần tượng uy lực bên dưới, sát na sụp đổ. Hắn khôi phục tự do, nhưng lại không phải hắn muốn tự do. Hắn giờ phút này một chút cũng cao hứng không nổi. Thủy tinh mặc dù sụp đổ, nhưng hắn lại đứng trước càng lớn sinh mệnh nguy cơ. Tại Tử Long thần tượng thần uy bên dưới, hắn chỗ nào hay là đối thủ, đừng nói phản kháng, giờ phút này ngay cả động cũng không cách nào hành động. Linh hồn, ý chí, nhục thân đều tại đây khắc bị hoàn toàn trấn áp, cảm giác mình chính là một con kiến hôi, trước mặt Tử Long thần tượng chính là như người khổng lồ tồn tại. Tượng thần nếu muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ. Hắn tại thần giới cũng coi là kiến thức rộng rãi, thế mà còn là lần thứ nhất đụng phải loại này đáng sợ, vĩ nạn thần long. Dưới người hắn màu vàng đại quy, càng là sợ phiền phức, nhát gan. Giờ phút này toàn thân run rẩy, đầu lâu cùng cái bước đều co đầu rút cổ tại trong mai rùa. Nơi nào còn có trước đó Diệp Phong trong bức họa nhìn thấy hắn lúc thần khí, cao ngạo dáng vẻ. Song song, ta Kim Quy lão tổ cũng coi là thần giới như bức tồn tại, không nghĩ tới hôm nay muốn cắm tới đây, đáng chết à, chủ nhân, ngươi nói ngươi đang yên đang lành. Tại sao muốn gây như thế một tên sát tinh, đây là lực lượng gì, so thần giới bất luận tồn tại gì đều muốn cổ lão, cường đại, chẳng lẽ là thời đại thần thoại tồn tại, cái kia song chủ nhân. Bởi vì chuyện kia, ta cùng chủ nhân theo thần điện hạ xuống phàm trần, vốn cho rằng nương tựa theo những người phàm tục kia đánh vỡ thủy tinh, có thể lại thấy ánh mặt trời, nhưng người nào có thể nghĩ đến, qua vô số tuyến nguyệt, thủy tinh mới đã nứt ra mấy đầu vết nước, thật sự là tức chết người, nhưng bây giờ ngẫm lại, đột nhiên cảm giác khi đó cũng không tệ, thời gian mặc dù chậm điểm, nhưng không bị chết ta, hiện tại thủy tinh mặc dù hủy diệt, nhưng ta cũng muốn chết, chủ nhân, ta không muốn. Chết a. Màu vàng đại quy như một cái đoán phụ bình thường, đang không ngừng oán trách. Nếu để cho thần giới một số người nhìn thấy hắn hiện tại cái dạng này, tất nhiên sẽ trố mắt kết sỏi, chấn kinh rất xuống ba. Kim Quy lão tổ tại thần giới cũng coi là quát xá phong vân, bên người tiểu đệ vô số, càng có vô số người hâm mộ truy cầu, cả đời đều đang chắc bước, lúc nào từng có như vậy bị ngược một màn. Hơn nữa còn là tại một phàm nhân giới sâu kiến trên tay. Người câm miệng cho ta. Thần chỉ bản tôn nghe được oán trách của hắn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn thật sự là chịu không được Kim Quy lão tổ tính cách. Sắp chết đến nơi còn tại nói những lời nhảm nhí này. Bất quá hiện nay hắn cũng không có biện pháp, Tử Long thần tượng thật là đáng sợ, 100 cái hắn đoán chừng cũng không là đối thủ. Vâng. Giờ khắc này, Tử Long thần tượng lực lượng ầm vang rơi xuống trên người của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng liền muốn mẫn diệt tại tượng thần lực lượng phía dưới, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, tượng thần lực lượng giáng lâm trên người bọn hắn. Đột nhiên có chút ngừng tạm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, đáng sợ tượng thần chi uy, sát na thu liễm, ngay sau đó, một cố vĩ nạn vô biên thanh âm bỗng nhiên từ tượng thần trong miệng hạ xuống, cố nhân khí tức. Ngươi chính là hậu nhân của cố nhân, ta không giết ngươi, nhưng nếu không biết hối cải, kết quả chỉ có một cái. Nói xong, Tử Long thần tượng chậm rãi biến mất, lần nữa tiến vào Diệp Phong biển linh hồn bên trong. Thần chỉ bản tôn còn ngây ngốc cứ thế tại cái kia. Trên người uy áp cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn trong đầu còn một mực quanh quẩn Tử Long thần tượng vừa rồi câu nói kia. Hậu nhân của cố nhân hắn rõ ràng cho dù là phụ thân của hắn đều không có Tử Long thần tượng cổ lão, cường đại, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Nhưng làm sao Tử Long thần tượng lại nói là hậu nhân của cố nhân? Chẳng lẽ thời gian hắn thế hệ trước tiên tổ cùng Tử Long thần tượng có một ít nguồn gốc? Hắn chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này. Vốn cho rằng Tử Long thần tượng sẽ đem bọn hắn gạt bỏ, không nghĩ tới lưu lại bọn hắn một mạng. Tử Long thần tượng ngoài ý muốn, Diệp Phong cũng không có nghĩ đến. Thần chỉ bản tôn trên thân thế mà lại có để Tử Long thần tượng cảm thấy cố nhân khí tức, thực sự không thể tưởng tượng. Hiện nay Tử Long thần tượng không có gạt bỏ bọn hắn, thần chỉ bản tôn một khi lại ra tay, cái kia Diệp Phong ẩn ẩn lo lắng. Nhưng hắn lo lắng là dư thừa. Vừa rồi Tử Long thần tượng câu nói sau cùng còn quanh quẩn tại thần chỉ bản tôn trong óc, đó là cảnh giới càng đang nhắc nhở hắn. Một khi hắn lại hướng Diệp Phong xuất thủ, kết quả chỉ có một con đường chết. Yên tâm, ta sẽ không lại đối với các ngươi thế nào, trước đó ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, từ giờ trở đi chúng ta thanh toán xong. Thần chỉ bản tôn thanh âm chuyển tới. Hắn từ trên mai rùa đứng lên, nhìn xem Diệp Phong, một mặt lạnh nhạt, tựa hồ đã từ từng cảnh tượng lúc trước bên trong đi ra. Như thế tốt nhất. Diệp Phong nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt, lấy Tử Long thần tượng đáng sợ, số lượng thần chỉ bản tôn cũng không dám lại ra tay. Đại ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Lưu Thập Bát ngu ngơ hỏi. Lúc đầu đến ảo ảnh chính là muốn tìm thông hướng thần giận đại lục đường. Nhưng nhìn trước mắt cái dạng này, đường ở nơi nào, hắn không nhìn thấy hy vọng. Diệp Phong biết hắn ý tứ, cũng không có trước tiên trả lời hắn, mà là nhìn về phía thần chỉ bản tôn, do hỏi, khí tức của ngươi cùng thần cung khí tức hoàn toàn giống nhau, toàn bộ thần cung đều là ngươi, ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, có biết hay không có hay không thông hướng thần giận đại lục thông đạo? Diệp Phong đem hy vọng đặt ở thần chỉ bản tôn trên thân. Thần giận đại lục thông đạo. Nghe vậy, thần chỉ bản tôn là người, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thần giận đại lục. Ta không biết ngươi nói thần giận đại lục ở nơi nào, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, nơi này không có đi hướng bất kỳ địa phương nào con đường. Nghe được thần chỉ bản tôn lời nói, Diệp Phong bọn người nội tâm trầm xuống, không muốn phát sinh hay là phát sinh. Nơi này không có đi hướng thần giận đại lục đường. Bất quá ngay tại Diệp Phong bọn người thất vọng thời khắc, thần chỉ bản tôn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Chương 331, thần minh chương 331, thần minh mặc dù nơi này không có thông hướng cái gì thần giận đại lục đường, nhưng ta có biện pháp đi đến ngươi muốn đi bất luận cái gì đại lục. Nghe vậy, Diệp Phong đám người sắc mặt biến đổi. Vốn cho rằng không đường có thể đi, ai nghĩ đến thần chỉ bản tôn sẽ có biện pháp, đây là kinh hỉ ngoài ý muốn sao? Biện pháp gì? Diệp Phong kích động nói. Ha ha ha, xa côi chân trời, gần ngay trước mắt, biện pháp chính là lao tổ ta. Thần chỉ bản tôn vẫn không nói gì, một bên màu vàng đại quy trận cười to mà lên, trên thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Ý của ngươi là Diệp Phong đoán được cái gì? Không sai, ta Kim Quy lao tổ, danh xưng thần giới như bức nhất thần thú, trên thế giới không có bất kỳ cái gì khó khăn có thể chẳng lẽ lao tổ, mặc dù nơi đây chính là biển cả chỗ sâu, nhưng ở lao tổ nơi này, nơi đây chính là ta nhà, có thể tùy ý đi hướng bất luận cái gì chỗ, yên tâm, có ta ở đây, chỉ là cái gì thần giận đại lục, lao tổ vài phút đến. Kim Quy lão tổ ngữ khí cuồng ngạo, mặt mũi tràn đầy đắc ý, thần chỉ bản tôn nói biện pháp chính là hắn. Hắn chính là thần quy, ở trong biển thông suốt, biển cả chính là nhà của hắn, bây giờ nghe được Diệp Phong muốn đi thần giận đại lục, lập tức kiêu ngạo đứng lên. Vài phút đến nhưng mà, Diệp Phong bọn người nghe xong, sắc mặt một trận cổ quái. Thần giận đại lục khoảng cách nơi đây không gì sánh được xa xôi. Cho dù màu vàng đại quy chính là thần quy, ở trong biển tốc độ kinh người, cũng không có khả năng vài phút đến. Cái này thần quy tốc độ không thấy được, khoác lác bản sự cũng không tầm thường. Diệp Phong trong lòng thầm nhủ một tiếng. Chợt nhớ tới Hắc Kỳ Lân, lần trước một trận chiến, Hắc Kỳ Lân một mực tại chỗ mi tâm của hắn tu dưỡng, thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh. Diệp Phong không muốn đi quấy rầy hắn, nhưng trôi qua một đoạn thời gian, không có Hắc Kỳ Lân ghé vào lỗ tai hắn quấy rầy, hắn còn có chút hoài niệm lúc trước cảm giác. Bây giờ màu vàng đại quy tính cách cùng Hắc Kỳ Lân có điểm giống, đều yêu khoác lác, hắn lập tức cười khổ mà lên, trong lòng một cái ý niệm trong đầu không tự giác mà đến. Nếu như Hắc Kỳ Lân cùng Kim Quy lão tổ đều ở đây, không biết sẽ là một bộ dạng gì hình ảnh. Vì cái gì giúp ta? Diệp Phong hít sâu một hơi, suy nghĩ trở về. Hắn thấy, thần chỉ bản tôn hoàn toàn không cần thiết giúp hắn, dù sao giữa song phương từng có xung đột, cho dù bởi vì Tử Long thần tượng nguyên nhân, song phương hòa giải, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm xúc. Thật không nghĩ đến, thần chỉ bản tôn hay là nói cho hắn biết biện pháp. Vì sao muốn giúp ngươi? Thần chỉ bản tôn ý vị thâm trường nói, mặc dù giữa ngươi và ta có chút mài cắm, nhưng ngươi trời xui đất khiến lại giúp ta phá vỡ thủy tinh giam cầm, ngươi ta cũng coi là lưỡng thành, mà lại, ngươi người mang bất thế chi bí, có được địa ngục chân khí, ngay cả ta thần tính đều có thể trấn áp, trên người của ngươi không đơn giản, ta hiện tại giúp ngươi, có lẽ về sau còn muốn ngươi giúp ta. Diệp Phong minh bạch, đây coi như là trao đổi sao? Tốt, hiện tại ngươi giúp ta, tương lai ta cũng sẽ giúp ngươi, ta Diệp Phong nói 102, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Diệp Phong là một cái có nguyên tắc người. Mặc kệ thần chỉ bản tôn giúp ở hắn có mục đích gì, hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là lần này thần chỉ bản tôn xác thực trợ giúp hắn. Ngày sau nếu có cơ hội, hắn chắc chắn đem nhân tình này còn cho thần chỉ bản tôn. Tốt, một lời đã định. Tại thần chỉ bản tôn ra hiệu bên dưới, Diệp Phong mang theo Mạc Khuynh Thành bọn hắn nhảy tới màu vàng đại quy trên mai rùa. Soạt. Đột nhiên sau một khắc, dưới chân bọn hắn một rõ ràng, còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của bọn hắn liền không bị khống chế rơi xuống. Ngay sau đó, Diệp Phong bọn hắn liền đi tới một vùng không gian ở trong. Mảnh không gian này, đại khái 50-60 mét vuông. Kỳ thật chính là tại màu vàng đại quy trong thân thể. Diệp Phong bọn người ở tại bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy bên ngoài thế giới, thật thần kỳ. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía đằng sau, đem một bộ địa đồ giao cho Kim Quy lão tổ. Nói rõ phương hướng cùng mục đích, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, bên ngoài hình ảnh như là nước chảy từ hai bên chảy qua. Đây là thần quy tốc độ quá nhanh, xuất hiện thị giác hiệu quả. Khoảng cách thần giận đại lục còn có một đoạn lộ trình, chúng ta không phòng riêng phần mình tìm hiểu một chút, ta gọi thần minh, ngươi tên gì? Đám người xếp bằng ở trong không gian, cảm thụ được thần quy tốc độ cùng bên ngoài hình ảnh từng màn, cảm giác giống như là tại thời gian xuyên thẳng qua. Lúc này, thần minh cảm thấy nhàm chán, bắt đầu cùng Diệp Phong hàn huyên. Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt một câu, hắn là Lưu Thập Bát, mà Quynh Thành, Nhiếp Vũ Hy. Diệp Phong đem Lưu Thập Bát bọn hắn nhất nhất giới thiệu cho thần minh. Mặc dù trước đó thần minh cho nàng cảm giác thật không tốt, nhưng giờ khắc này, hắn từ thần minh trên thân thấy được một loại chỉ có thiếu niên mới có non nớt, có lẽ đây mới là hắn chân thực bộ dáng đi. Diệp Phong, ngươi rất không tệ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, ngươi muốn đi thần giận đại lục đúng không? Dù sao hiện tại ta cũng không có chỗ để đi, vừa vặn tùy ngươi cùng một chỗ, bằng vào ta thực lực bây giờ muốn đi thần giới, căn bản không có khả năng, cho dù là phàm nhân này giới ta đều rất khó đi ra ngoài. Thần minh dù sao cũng là thần chỉ, thể nội có được cường đại thần tính khí tức cùng thần huyết. Hắn có thể cảm ứng được Diệp Phong bọn hắn không cảm ứng được tồn tại, cùng nhân gian ẩn tàng bí mật. Hắn hiểu được lấy hắn hiện hữu lực lượng căn bản đi không ra nhân gian. Mặc dù hắn chính là thần chỉ, nhưng phàm nhân giới cũng có hạo chế thần chỉ lực lượng. Cho nên hắn nghĩ tới Diệp Phong. Diệp Phong thể nội ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, cũng chỉ có loại thiếu niên này mới có thể mang theo hắn đi ra nhân gian. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chỉ là khí tức của ngươi quá mức rêu rao, bên cạnh còn có cái này màu vàng đại quy, mỗi một cái đều phát ra mãnh liệt thần tính khí tức, lấy các ngươi loại trạng thái này đi đến thần giận đại lục, vài phút liền sẽ trở thành toàn bộ đại lục tiêu điểm. Hữu tâm nghi ngờ làm loạn sẽ còn ra tay với các ngươi. Các ngươi mặc dù đều là thần chỉ, nhưng trong đại lục cũng không ít tu sĩ cường đại, bọn hắn sinh trưởng ở địa phương, đối với đại lục khí tức, không gian có tuyệt đối trưởng không quyền, các ngươi tại cái này, thần tính khí tức quá mức cao cấp, chắc chắn nhận đại lục bài xích, tương đương với ngoại lai nhân khẩu, cho dù là thần chỉ, cũng muốn nhận áp chế. Diệp Phong tự nhiên không có cự tuyệt, bên cạnh có một tên thần tộc người, đối với hắn sau này kiến thức đều có rất lớn ảnh hưởng cùng trợ giúp. Chỉ là, nếu để cho thần minh bọn hắn trạng thái này đi thần giận đại lục, không thể nghi ngờ quá mức nguy hiểm, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Thực không dám dâu dếm, ta lần này tới ở đây, thông qua thần cung đi hướng thần giận đại lục, chính là đang tránh né sau lưng cường giả truy sát, thậm chí tại thần giận đại lục đều có địch nhân của ta, các ngươi cái dạng này, đối với ta, hoặc là đối với các ngươi đều bất lợi. Nghe được Diệp Phong lời nói, thần minh chăm chú nhẹ gật đầu, hắn là thần chỉ, đã thành thói quen ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Thật tình cũng biết, không để ý đến nơi đây chính là vị diện tốt thấp, hắn toàn thân thần chỉ khí tức, nếu như đi ra bên ngoài thế giới, chắc chắn bị đại lục bản nguyên bài xích, đến lúc đó đối với hắn thế nhưng là một kiện chuyện phiền phức. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thần minh vô kế khả thi, hắn chính là thần chỉ, vô luận như thế nào áp chế thể nội khí tức, đều là thần tính, căn bản không có khả năng chuyển hóa thành người bình thường khí tức. Hỗn độn chân khí. Chương 332, Trường Sinh Trấn Bí Mật. Chương 332, Trường Sinh Trấn Bí Mật. Diệp Phong một đạo chân khí đánh vào thần minh thể nội, lập tức người sau liền cảm thấy một cỗ cảm giác kỳ diệu. Một cỗ hấp lực to lớn tại hỗn độn chân khí bên trong bộc phát. Lúc này thần minh chân khí trong cơ thể liền toàn bộ hướng phía hỗn độn chân khí hấp thụ mà đi. Nhưng mà, làm sao thần minh thể nội thần tính khí tức quá mức cường đại? Một đạo hỗn độn chân khí căn bản không đủ dùng. Diệp Phong lại liên tục đánh ra hơn 10 đạo hỗn độn chân khí, lúc này mới đem thần minh khí tức trong người toàn bộ hấp thụ. Mà hấp thụ mà đến thần tính khí tức, Diệp Phong đem bọn hắn bao khỏa, bao phủ tại thần minh thể nội chỗ sâu nhất. Lấy hỗn độn thần kỳ huyền diệu, cho dù là siêu việt đại thánh cảnh tồn tại đều không thể thăm dò trong đó khí tức. Bất quá, Diệp Phong là đem thần tính khí tức bao phủ, cũng không có chấn áp, cho nên một khi thần minh muốn vận dụng thần tính lực lượng thời điểm, vẫn là có thể đem hỗn độn chân khí phá bỡ. Đây là bởi vì thần tính khí tức biến mất, thần minh chân khí trong cơ thể rỗng tuyết. Diệp Phong lại liên tục đánh ra từng đạo chân khí tiến vào thần minh thể nội. Bất quá, lần này chân khí không phải hỗn độn thần kỳ, mà là tu sĩ bình thường khí tức. Diệp Phong đem những chân khí này thông qua hỗn độn chân khí hòa tan vào thần minh nội thân, xương cốt, huyết nục ở trong, khiến cho thời khắc này thần minh toàn thân tràn ngập một cỗ tu sĩ chi lực, không phải là thần chỉ, mà là tu sĩ bình thường. Loại trình độ này dung hợp, người bình thường căn bản nhìn không ra người chân chính nội thân, nhưng thực lực của ta có hạn, không cách nào đem những chân khí này thông qua hỗn độn chân khí hoàn mỹ dung hợp tại huyết nục của ngươi ở trong. Một khi có tuyệt thế đại năng thăm dò thân thể ngươi, vẫn có thể bị nhẹ nhõm dòm ra Diệp Phong tận lực. Hắn có thể làm được đã là cực hạn, chí ít thần minh khí tức bây giờ không tại như vậy rêu rao. Diệp Phong, ngươi đã rất tốt, sau đó liền dựa vào chính mình, vừa vặn trên người của ta có phụ mẫu để lại cho ta một chút bảo vật, ta vừa rồi nhìn một chút, vừa vặn phát hiện một cái, mặc dù không có khả năng che đậy trong cơ thể ta thần tính, lại có thể che lấp nhục thể của ta, vừa vặn đền bù thiếu sót của ngươi. Theo thần minh tiếng nói rơi xuống, lúc này Diệp Phong bọn hắn cũng cảm giác được, thần minh thể nội huyết đủ, tinh huyết đều không cảm giác được. Không có chút nào thần tính khí tức, cùng tu sĩ bình thường hoàn toàn tương tự, mà lại là loại kia, người khác có thể thăm dò đến cùng, lại không cách nào khám phá thần minh nhục thân chân chính bí mật loại kia. Pháp bảo thật là đặc biệt, đơn giản không có chút nào sơ hở, không có kẽ hở. Thần minh, hiện nay tức thân thể đã hoàn toàn không cần lo lắng, ngược lại là ngươi thần thú Diệp Phong lại nghĩ tới Kim Quy lão giả, cái này không bất lo ra hỏa, có thể nhất định phải quản giáo tốt, không phải vậy lấy ra hỏa này tập tính, đi đến thần giận đại lục còn không đem đại lục quấy lật trời. Diệp Phong, cái này ngươi không cần lo lắng, tiểu kim con là của ta tọa kỵ, xem trọng hắn là của ta chức trách, hắn toàn thân thần thú khí tức, so với ta khí tức còn mãnh liệt hơn, một khi đi đến thần giận đại lục, sẽ càng thêm phiền phức, bất quá ta tự có biện pháp, đến lúc đó ta sẽ đem hắn thu nhập đến ta trong túi càn khôn, không ai có thể phát hiện khí tức của hắn. Thần Minh chậm rãi giải thích nói, dạng này tốt nhất, đúng rồi, trường sinh chấn ngươi hẳn phải biết đi, ảo ảnh chính là thần cung, hiện tại ta đã biết, nhưng thần cung bên trong cổ lao ý chí là chuyện gì xảy ra, còn có thủy tinh kia lại là chuyện gì xảy ra, thế mà cần nhiều người như vậy mở danh đánh mỡ, những người kia lại là chuyện gì xảy ra. Diệp Phong mở ra nói ác con, nghĩ đến trước đó đáy lòng tất cả mê hoặc. Mặc dù có chút vấn đề hắn đại khái đoán được, nhưng vẫn là muốn nghe xem Thần Minh thuyết pháp. Người những vấn đề này, cuối cùng chính là hai chữ, tham lam. Thần Minh là Diệp Phong giải thích nói, thần cung chính là từ thần giới hạ xuống nơi đây, chôn sâu ở biển sâu phía dưới, mà thủy tinh căn bản cũng không phải là thủy tinh, mà là thần cách. Hắn là phụ thân ta luyện chế nhiều năm mới luyện chế thành một loại dị thường kiên cố tinh thể. Năm đó, tại thần cung vẫn lạc một khắc này, phụ thân đem ta cùng tiểu kim tí nhất cùng đánh vào trong thần cách, dùng cái này đến bảo hộ chúng ta tính mệnh. Nhưng thần cách từ thần giới rơi xuống, đã trải qua quá nhiều va chạm. Đáp xuống nơi đây thời điểm, đã nhiều hơn mấy đầu vết rách. Nhưng dù cho như thế, ta cũng vô pháp từ trong thần cách ra ngoài. Ngược lại là ta mỗi một lần thôi động lực lượng đánh vỡ thần cách thời khắc, liền sẽ dẫn phát nước biển sôi trào, từ đó tạo thành trường sinh chấn người người trong miệng ảo ảnh. Nhưng mà, làm sao thủy tinh không gì sánh được kiên cố, ta căn bản không có năng lực đánh vỡ. Ngay tại ta nản lòng thoái chí thời khắc, lại có thể có người nương tựa theo nước biển bốc lên, đem thần cung bại lộ ở bên ngoài, tiến vào thần cung bên trong. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, thần cung bên trong có ta thần tộc nhất mạch, cổ lão đại năng ý chí máu tươi, những người kia tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ bị đại năng ý chí trấn áp, luyện hóa, nuốt ăn linh hồn của bọn hắn, sau đó luyện chế thành từng bộ khối lỗi, đem thể xác đưa đến nơi này, trợ giúp ta đánh vỡ thần cách. Nhưng những người này lực lượng căn bản không đủ, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, chính là muốn cho càng nhiều người tiến vào nơi này, giúp ta đánh vỡ thần cách. Nhưng trường sinh trấn quá mức vắng vẻ, mặc dù có ngoại lai nhân khẩu tiến đến, cũng là không nhiều, cho nên ta liền cùng trước đó tiến vào thần cung bên trong, trường sinh trấn người đã đặt thành một cái điều kiện. Để Lý Tiên Hạ bọn hắn giúp ta tản bộ tin tức, nói nơi này có liên quan tới trường sinh bí mật, mà ta thì sẽ dành cho bọn hắn lực lượng che chở bọn hắn. Theo nhân số không ngừng gia tăng, trên thần cách vết rách từ từ biến lớn, mà ta thôi động lực lượng phá vỡ thần cách số lần cũng càng ngày càng tốc nập. Đây cũng là các ngươi nhìn thấy, ảo ảnh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao nguyên nhân. Thần chỉ bản tôn một hơi đem sự tình đại khái nói ra. Diệp Phong cũng càng nghe càng minh bạch. Khó trách Lý Thiên Hạ thể nội sẽ có thần chỉ chi ý, nguyên lai là bởi vì cái này. Còn có, Vương trưởng lão muội muội Vương Quế Bình cũng mười phần cổ quái, thân ở trường sinh trấn, so Vương trưởng lão cảnh giới còn cao hơn, xem ra hắn cũng đã nhận được thần minh nhân huệ, vậy có phải hay không nói rõ, trong cơ thể của nàng cũng có thần minh ý chí. Diệp Phong đem sự nghi ngờ này báo cho thần minh. Người sau nghĩ nghĩ, trong ấn tượng tựa hồ thật có Vương Quế Vinh người này, bất quá khi đó Diệp Phong trấn áp thần minh ý chí thời điểm, Vương Quế Vinh thể nội thần minh ý chí cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ thần minh ý chí chỉ có tại chủ thể gặp được đại nguy cơ thời điểm mới có thể thức tỉnh, nếu không, lúc đó có được thần minh ý chí cũng không chỉ Lý Thiên Hạ, Vương Quế Vinh hai người, tất nhiên còn có những người khác. Nếu thật là nói như vậy, Diệp Phong thật đúng là may mắn, không phải vậy khi đó hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hừ hừ, thật đúng là nhân sinh gặp gỡ, thật làm cho người thổn thức không thôi, tựa hồ đang trường sinh trấn gặp được ngươi, chính là trong cõi u minh nhất định, ta Diệp Phong chú mục tiêu nên có ngươi thần minh người này. Diệp Phong nghĩ nghĩ tiền căn hậu quả, thầm than nhân sinh hư vô, nhìn như không hề có điểm báo trước, lại trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Rất nhanh, tại Kim Quy lão tổ tốc độ xuống, 3 ngày thời gian trôi qua. Thân ở Kim Quy lão tổ thể nội Diệp Phong bọn người, cũng nhìn thấy một mảnh không gì sánh được rộng lớn đại lục dần dần xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đại lục kia rộng lớn trình độ, so Long cổ đại lục không biết lớn hơn bao nhiêu, đơn giản chính là một cái trời, một cái.